Chương 585, quỷ dị huyết nhục hội tụ. Chương 585, quỷ dị huyết nhục hội tụ. Diệp Lâm khó có thể tin, thậm chí mang theo một chút sợ hãi nghiêng đầu qua. Hắn đang sợ đây là một trận huyễn cảnh. Mênh mông sâu trong hư không, một cái lão giả chậm rãi đi ra. Không người phần lưng, đầy đầu tóc trắng, đục ngầu nhăn cầu, không không nói rõ, đây là một cái sinh mệnh sắp đi đến cuối lão nhân. Mà Diệp Lâm nhìn đến lão giả này, trong nháy mắt kích động. Trầm Kinh Tân, hắn không chết. Trầm giáo sư, Diệp Lâm kích động không thôi. Rơi vào mênh mông hư không một khắc này, ta cho là mình phải chết. Trầm Kinh Tân trong con ngươi khôi phục thư thái, không có trong ngày thường cái kia cố điên điên khủng khủng bộ dáng. Nhưng ta nghĩ, ngươi có lẽ còn cần ta, cái kia, ta thì còn không thể chết. Trầm Kinh Tân theo sâu trong hư không từng bước một đi ra, mỗi đi ra một bước, hắn vẻ dàn mua liền giảm thiếu một phần, phảng phất như là cải lão hoàn đồng một dạng. Nếu không phải từng bị ma tôn cưỡng ép đánh nát thần vực hình thức ban đầu, dẫn đến điên điên cùng cùng, hắn mới hẳn là nhân tộc đệ nhất cái thần vực cảnh. Đi đến sau cùng, Trầm Kinh Tân tuổi già sức yếu bộ dáng hoàn toàn biến mất, hắn biến thành một người trung niên bộ dáng. Dáng người thẳng tắp, cao lớn hùng vĩ, đầy trời tóc đen bay phấp phới, bá tuyệt thiên hạ khí tức làm cho người bình thường chờ khó có thể ở trước mặt hắn đứng thẳng. Cặp kia mắt đen chỗ sâu, phảng phất có được 6 cái tiểu thế giới đang lưu chuyển. Khí thôn 10.000 dặm như hổ. Ta học sinh này hôm nay không tiện, đến, ta đánh với ngươi. Trầm Kinh Tân nhìn về phía Chí Minh, hắn muốn vì Diệp Lâm ra mặt, báo vừa mới một tiễn mối thủ. Hắn Trầm Kinh Tân học sinh, dù là chỉ là một bộ phân thân, cũng không cho ngoại nhân khi dễ. 6 cái tiểu thế giới ở phía sau hắn chìm nổi, Trầm Kinh Tân tóc đen bay phấp phới, một thân khí tức bá tuyệt thiên địa. Diệp Lâm đều bị trên người hắn khí tức khủng bố chấn nhiếp. Thần vực cảnh, không có mượn nhờ khởi nguyên của khí, nương tựa theo tự thân thiên phú và thực lực đạt thành thần vực cảnh. Trầm Kinh Tân thiên phú, phóng nhãn cả nhân tộc, cũng không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất một nhóm kia. 8 cái thần vực cảnh. Tại sao có thể có 8 cái thần vực cảnh? Chí Minh chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe qua một vẻ thần sắc nghi hoặc. Ngươi không đánh đúng không? Vậy ta đến. Lục đạo luân hồi quyền. Trầm Kinh Tân vung vẩy nắm đấm, bá đạo quyền lực lôi cuốn lấy 6 cái tiểu thế giới, hướng về Chí Minh đánh tới. Giữa hai bên đại chiến hết sức căng thẳng. Trầm Kinh Tân khí thôn sơn hà, hắn tay không tấc sắt, dường như hắn nhục thân cũng là cái này thế giới phía trên cường hạn nhất vũ khí. Mỗi một quyền đánh ra, đều dẫn đến không gian chúng quanh theo cùng một chỗ sụp đổ. Chí Minh bị hắn một quyền oanh bay đến trên 9 tầng trời, hai người cùng trên 9 tầng trời triển khai đại chiến. Lục đạo luân hồi thần vực cùng Chí Minh thần vực không ngừng va chạm, chấn trên 9 tầng trời tinh thần dường như đều muốn điêu linh vẫn lạc. 14 tên thần vực cảnh cường giả trên bầu trời triển khai kinh khủng đại chiến. Chiến trường không ngừng bị xé nứt, bọn hắn trực tiếp đánh vào không ngần hư không bên trong. Không cần quản chúng ta, đi hủy tòa thành kia. Tòa thành kia bên trong sinh linh đều là buồn nuôi cái thôi, không cần mềm tay. Trầm Kinh Tân phát ra giống to một tiếng, một quyền đem Chí Minh đánh bay. Chí Minh không cam lòng yếu thế, màu vàng kim thập tự kiếm tại Trầm Kinh Tân ở ngực lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Diệp Lâm hít sâu một hơi, không do dự nữa, vọt thẳng hướng về phía Thần Chi Thành. Tuy nhiên hắn chỉ là một bộ phân thân, nhưng chỉ cần thần vực cảnh không ra, hắn cũng là vô địch. Thần minh xâm lấn, ta Diệp Lâm chỉ có một người, có thể rời núi, đoạn sông, đảo hải, hàng yêu, chấn ma, sát thần, hay sao, tối thành, khai thiên. Linh đến. Diệp Lâm trực tiếp triệu hoán đến đoạn linh. Đối với đại quy mô đồ thành loại sự tình này, không có so đoạn linh càng am hiểu. Trừ phi hắn chân thân đích thân tới, nếu không liền xem như cố này 99 cấp liệt dương cảnh đỉnh phong phân thân tại đồ thành trong chuyện này hiệu suất cũng so ra kém đoạn linh. Đoạn linh cũng rất hiểu, kinh khủng màu xanh sẫm độc vụ hướng về toàn bộ thần chi thành càng không ngừng khuyết tán ra tới. Cái này màu xanh sẫm độc vụ mang theo cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, cho dù là hòn đá cũng sẽ bị ăn mòn. Tiếp xúc đến màu xanh sẫm độc vụ sinh linh càng là không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót, trong nháy mắt liền bị độc chết, liền thân thể cũng cùng theo một lúc hư thối. Thần chi thành bên trong sinh linh sau khi chết, từng đoàn quỷ dị huyết nhục thì theo thi thể của bọn hắn bên trong chui ra. Càng quỷ dị hơn chính là những cái kia huyết đục xuất hiện về sau, vậy mà không có bị độc chết, mà chính là hướng về cùng một cái phương hướng nhanh chóng nhúc đích. Cấm chú nghiệp hỏa phân thiên. Diệp Lâm trực tiếp một cái hỏa hệ cấm chú ném xuống, muốn đem những cái kia huyết đục toàn bộ thiêu thành cho bụi. To lớn màu đỏ tía hỏa diễm như cùng một đóa liên hoa một dạng tại thần chi thành bên trong nở rộ. Hưng hực hỏa diễm lộng lẫy, không gian chung quanh đều tại kinh khủng dưới nhiệt độ cao không ngừng bặm mèo lên. Đáng đợi đến hỏa quang tiêu tán về sau, những cái kia quỷ dị huyết đục đoàn thế mà không có một cái nào chết đi, còn đang không ngừng hướng phía trước nhúc đích. Diệp Lâm nhìn thoáng qua bọn chúng tiến lên phương hướng, rõ ràng là phụng thần lâu. Những thứ này quỷ đồ vật, cái gì thời điểm có thể trọi cứng cấm chú? Diệp Lâm tê cả da đầu, hắn nhớ rõ ràng những thứ này quỷ dị huyết nục trước đó còn không có khó như vậy giết. Đoạn linh giết sinh linh càng nhiều, thì có càng nhiều quỷ dị huyết nục toát ra, hướng về phụng thần lâu tiến lên. Đoạn linh, trước dừng tay. Diệp Lâm ý thức được không thích hợp, đối phương tựa hồ là cố ý để bọn hắn tại thần chi thành bên trong triển khai đồ sát. Đoạn linh đã dừng tay, có thể thần chi thành vẫn là có người đang không ngừng đi hướng tử vong. Một cái sắc mặt bình tĩnh trung niên nam nhân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cái trán gân xanh bạo hiện. Hắn bưng bít lấy bụng của mình, cả người quỳ rạp xuống đất, cuộn thành một đoàn, kịch liệt co quắp. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đoàn màu đỏ quỷ dị huyết nhục theo hắn thể nội chậm rãi chui ra, thẳng đến phụng thần lâu mà đi. Nay quỷ dị mà một màn kinh khủng, tại thần chi thành bên trong không ngừng diễn ra. Ngắn ngắn một lát công phu, thần chi thành bên trong hơn 1000 vạn sinh linh thì đều đã chết sạch sẽ, thì liền những cái kia thần sứ đều không có ngoại lệ. Khác biệt duy nhất là những cái kia thần sứ thể nội chui ra ngoài quỷ dị huyết nhục, rõ ràng muốn so những sinh linh khác to lớn hơn. Cái gọi là thần chi thành, có lẽ cũng chỉ là một cái bồi dưỡng nhục thân cự đại khu vực thôi. Diệp Lâm nhìn đến tê cả da đầu. Những người này đến Thần Chi Thành là muốn tìm kiếm che chở, vượt qua đối lập an ổn cuộc sống yên tĩnh. Nhưng bọn hắn không biết là, Thần Chi Thành mới là chỗ nguy hiểm nhất. Vô số huyết nục cái mông hướng về Phụng Thần Lâu nhúc nhích mà đi. Diệp Lâm cùng Đoạn Linh hai người đếm thử các loại thủ đoạn ngăn cản, nhưng cũng không có tạo được hiệu quả gì. Từng đoàn quỷ dị huyết nục chui vào Phụng Thần Lâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm cảm giác được rõ ràng, Phụng Thần Lâu bên trong, tựa hồ có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật chính đang chậm rãi tỉnh lại. Người đi trước đi, nơi này đợi chút nữa sẽ rất nguy hiểm. Diệp Lâm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Cấm chú thời không trùng động, hắn trực tiếp mở ra không gian thông đạo đem Đoạn Linh đưa đi, sau đó mới nhìn về phía Phụng Thần Lâu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái kia cái gọi là thần, đến tột cùng chân thân là cái dạng gì. Chương 586, Phục Sinh Ma Tôn chương 586, Phục Sinh Ma Tôn Diệp Lâm đi hướng Phụng Thần Lâu, nhưng hắn vừa mới tới gần, liền phát hiện, Phụng Thần Lâu bốn phía không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một tầng nhìn không thấy trong suốt bình chứng. Diệp Lâm không nói hai lời, ngưng tụ một phát diệt thế cuồng lôi thì đập đi lên. Đối mặt với Huy Hoàng Thiên Uy Lôi đỉnh, cái kia trong suốt bình chứng không nhúc nhích tí nào. Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Loại kia cảm giác, tựa như là ngươi thiên phú dị bẩm, trăm chiến không thua, có thể bên cạnh ngươi lại một cái khác phái đều không có. Hắn đối cái này cái gọi là thần hiểu quá ít, ít đến hắn căn bản không biết đối phương đến tuột cùng còn có bao nhiêu hắn không biết thủ đoạn. Hết thảy hắn đều chỉ có thể bị động theo đối phương đi. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác để Diệp Lâm cực kỳ khó chịu. Hắn ngồi tại Phụng Thần Lâu trước, không tiếp tục cuống cuồng đi làm chút gì. Gặp chiêu phá chiêu, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở vào bị động vị trí. Làm rõ ràng cái kia thần đến tuột cùng muốn làm gì, suy đoán ra hắn mục đích, chính mình mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Diệp Lâm bắt đầu nhớ lại chính mình nhìn thấy thần hậu, tiên kia tiết lộ cho chính mình tin tức. Cái này thế giới bị diệt 8 lần, lại sinh ra 9 lần, hiện tại cũng là lần thứ 9. Mà thần ý tứ là lần này muốn đem cái này thế giới triệt để hủy diệt. Cái này dính đến hai loại khả năng. Đệ nhất, bất tử ma long sinh mệnh lực quá mức cường đại, cho dù là thần loại kia cấp bậc tồn tại, cũng muốn liên tục đánh giết 9 lần mới có thể triệt để diệt sát. Thứ hai, thần cầm cái này thế giới trở thành tài nguyên tu luyện của hắn, hắn tu luyện thứ nào đó, cần lại đem cái này thế giới đồ một lần mới có thể đạt tới viên mãn. Kết hợp thần nói, đây là một lần cuối cùng, Diệp Lâm cảm giác loại thứ hai khả năng lớn hơn. Cũng hoặc là, hai loại khả năng tính đều có. Cái kia thần cần là sinh linh trên thân linh hồn chi lực. Diệp Lâm nhớ tới, vừa mới vô luận là thứ bảy thần tức ba quỷ, vẫn là đệ nhất thần tức Chí Minh, bọn hắn tại trắng trận giết hại sinh linh về sau, hồn thể đều bị câu tiến vào thần chi thành bên trong biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm chính mình là nhân hoàng kỳ người nắm giữ, hắn biết rõ linh hồn chi lực đúng là có thể hữu hiệu tăng phúc thực lực. Diệp Lâm cảm giác mình cái suy đoán này đã rất tiếp cận chân tướng, nhưng hắn còn cần nghiệm chứng một phen. Hắn trở lại bản thể vị trí, ngăn cách quang trụ lồng giam để bản thể đem nhân hoàng kỳ lấy ra. Bạch Tam, đi ra. Ta nhớ được, ngươi đã từng nói, cái này thế giới là một cái to lớn nông trường. Diệp Lâm nhìn chòng chọc vào Bạch Tam. Bạch Tam chậm rãi nhẹ gật đầu, lần này hắn cũng không biết mực, nói thẳng. Mỗi ngày đi ra canh chừng tự do hoạt động thời gian gia tăng đến 2 giờ, liền nói cho ngươi thứ ngươi muốn. Thành giao. Quên theo gấp, Diệp Lâm cũng lười cùng Bạch Tam có kẻ mà cả, dù sao đáp ứng ta muốn làm, có công thức làm bài cũng là nhanh. Bạch Tam nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng, hắn không có nghĩ đến cái này Diệp lột ra lần này thế mà tốt như vậy nói chuyện. Tin tưởng ngươi cũng đã đoán được cái gì, không tệ, cái này thế giới, kỳ thật cũng là một cái to lớn buồn nuối thấy, sinh linh sau khi chết linh hồn, là một loại tư nguyên khan hiếm. Nhưng là chư thiên vạn giới bất kỳ chỗ nào, đều là nghiêm cấm đối với người bình thường triển khai đại quy mô giết hại, bởi vậy liền sẽ có đại năng luyện hóa một phương tiểu thế giới xem như buồn nuối thấy, liên tục không ngừng sinh sản linh thể. Các ngươi cái này thế giới, chính là một cái trong số đó. Diệp Lâm nghe vậy, mi đầu nhíu chặt. Cái này không hợp lý. Hắn đưa ra nghi ngờ của mình, bởi vì hắn đã từng cũng nghĩ qua nuôi nốt Tang Quốc người đến nuôi nhân hoàng kỳ. Đầu tiên, nếu như bọn hắn muốn càng nhiều linh hồn, vậy tại sao muốn sáng tạo nhân tộc cùng ma tộc hai loại đối địch chủng tộc? Chiến tranh không phải ngược lại sẽ tiêu hao càng nhiều linh hồn sao? Muốn lượng lớn nhất sinh, hẳn là cho đầy đủ tài nguyên, để bọn hắn áo cơm không lo một mực sinh con, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất gia tăng linh hồn sản lượng. Bạch Tam nghe vậy lắc đầu. Ngươi nghĩ quá đơn giản, khác biệt linh hồn năng lượng ẩn chứa cũng không giống nhau, bọn hắn cần chính là đa nguyên hóa linh hồn. Ngươi có thể hiểu thành, đầy khắp núi đổi chạy đi gà, so dưỡng trong lồng thịt gà chất càng tăng sức mạnh hơn nói ngon. Kinh lịch qua nhân gian khó khăn, kinh lịch qua sướng vui đau buồn sinh lão bệnh tử hận biệt cách linh hồn, mới càng thêm chất quý, duy nhất dây chuyển sản xuất bồi dưỡng ra được linh hồn quá mức không thú vị. Diệp Lâm nhíu mày. Hắn mụ, cái này cậu vật còn trách sẽ ăn. Bạch Tam mà nói để Diệp Lâm ấn chứng chính mình đấy lòng suy đoán. Cái kia cái gọi là thần cần, ngoại trừ thân là bất tử ma long chính mình, chính là cái này thế giới tất cả linh hồn. Biết thần mục đích, Diệp Lâm thì biết mình phải làm một chút gì. Giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Cùng để thần hủy cái này thế giới, không bằng để hắn mượn cái này một giới sinh linh tính mệnh, thí thần. Diệp Lâm ý thức về tới bản thể, sau đó bản thể nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn loạn thần vực cùng bất sinh bất diệt thần vực hai đại thần vực tất cả đều thôi động đến cực hạn. Cái kia 8 cái quang trụ tại cái này cố kinh khủng lực lượng dưới, bắt đầu có chút vặn vẹo phá toái. Diệp Lâm nhân cơ hội này, trực tiếp thôi động nhân hoàng kỳ. Mấy trăm vạn hồn thể chen chúc mà ra, hướng về lồng giam bên ngoài liền xông ra ngoài. Vừa tiếp xúc với cái kia màu trắng quang trụ, hồn thể liền sẽ trực tiếp bị diệt sát. Nhưng là có người hoàng kỳ tại, hồn thể nhóm lại có thể không ngừng phục sinh. Tại loại này hồn biện chiến thuật dưới, rất nhanh liền có đệ nhất cái hồn thể vọt tới lồng giam bên ngoài. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Một cái tiếp theo một cái hồn thể bọn tới lồng giam bên ngoài, thì liền Bạch Tam đều bị Diệp Lâm phóng ra. Che giả măng mọc hồn thể nhóm cùng Diệp Lâm liên thủ, cứ thế mà căng ra một cái khe, thành công đem Nhân Hoàng Kỳ đưa ra ngoài. Diệp Lâm phân thân một nắm chắc Nhân Hoàng Kỳ. Nhân Hoàng Kỳ vung dậy, gió lạnh rít gào, oán khí trùng thiên. Mấy trăm vạn hồn thể đại quân tại ban mùm mỉm chỉ huy phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong mắt của hắn lóe qua một vệ tinh mang, vừa nghĩ tới chính mình đợi chút nữa muốn làm gì, hắn liền có chút muốn cười. Diệp Lâm nhiễm cái tóc tím, đeo cái màu tím mắt đẹp, tay cầm Nhân Hoàng Kỳ xông về ma giới. Bởi vì ma tôn bị giết, lại thêm thần chi thành đột nhiên hàng lâm, giờ phút này toàn bộ ma giới toàn bộ sinh linh đều là ma tâm hoảng sợ. Một cái mỹ lệ ma tộc thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc, chạy trốn tứ phía. Đúng lúc này, Diệp Lâm như là thần binh thiên hàng, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngài là ma tôn đại nhân. Nhìn lấy tấm kia cùng ma tôn mặt giống nhau như lúc, thiếu nữ hoảng hốt. Diệp Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, hướng về ma tộc thiếu nữ đưa tay ra. Ngươi tốt, ta là Tần Thủy Hoàng. A không đúng, ta là ma tôn, kỳ thật ta cũng chưa chết, ta lại sống lại, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, giắt tay cứu vãn cái này phân mảnh thế giới sao? Chương 587, đến từ tương lai thân ảnh chương 587, đến từ tương lai thân ảnh ma tộc thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Tại nàng hoảng hốt lo sợ thời khắc, ma tôn đại nhân từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt nàng, còn hướng lấy nàng đưa tay ra. Đây là cái gì tình yêu lãng mạn cố sự? Bá đạo ma tôn yêu mến ta. Nói cho bản tôn, ngươi tên là gì? Diệp Lâm ôn nhu mà hỏi. Ta gọi Tiểu Vũ. Thiếu nữ đỏ mặt thắng qua hết thảy tình thoại. Tiểu Vũ, vậy ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực sao? Diệp Lâm cười hỏi. Nàng không có chút gì do dự, thì dắt Diệp Lâm tay. Ta nguyện ý. Trên mặt của nàng có ngượng ngùng cùng ngại ngùng, lời nói ở giữa lại tràn đầy kiên định. Có thể vì người mình yêu dũng cảm lao tới, là cái này thế giới phía trên lớn nhất mang phái sự tình. Quá tốt rồi. Vậy thì mời nhập ta người Hoàng Chiến Kỳ, giúp ta một chút sức lực đi. Nhân Hoàng Kỳ trang nhã một vị. Diệp Lâm trực tiếp thuận tay đem ma tộc thiếu nữ đưa vào Nhân Hoàng Kỳ. Ma tộc thiếu nữ thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thì đã trở thành Nhân Hoàng Kỳ bên trong một đầu đoan hồn. Hồn thể đại quân tàn phá bừa bãi ma giới, tầm mắt nhìn thấy chỗ, hết thảy vật sống đều bị Diệp Lâm thu nhập Nhân Hoàng Kỳ bên trong. Bây giờ Nhân Hoàng Kỳ đã không thể lại dùng đơn giản phẩm giai đi cân nhắc, nhiều như vậy đoan hồn đã từ lượng biến sinh ra chất biến. Theo chứ ma giới sinh linh bị hồn tộc đại quân giết hại, Nhân Hoàng Kỳ bên trong hồn thể cũng càng tụ càng nhiều. Cái kia đầy trời màu đen đoán khí bên trong, lại bắt đầu ẩn ẩn ấp ủ ra một tia đỏ tươi khí tức. Diệp Lâm đối với cái này không hề hay biết, hắn chỉ biết là đã thần muốn những cái này linh hồn, vậy hắn thì sớm một bước đem những cái này linh hồn thu sạch cắt cũng được. Thần chân thân chưa từng hàng lâm, nhưng là đồ đao đã trước một bước hàng lâm tại trên phiến đại địa này. Tuy nhiên đồ sắt là hàng lâm tại ma tộc trên đỉnh đầu, nhưng giờ phút này nhân tộc mọi người cũng là dọa đến run lẩy bẩy. Khương Thiên Đạo, ngươi nói tiểu tử này không thể giết đỏ cả mắt, giết hết ma tộc đem chúng ta cũng cùng một chỗ đồ à? Cơ Vô Bệnh mở to hai mắt nhìn, cổ họng châu nhịn không được trên dưới nhấp nhô một phen. Ta cũng không rõ ràng. Ra các ý ngươi nhanh tính toán nhìn. Khương Thiên Đạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thuốc dục nói. Tính toán không được, chờ chết đi. Ra các ý ánh mắt trống rỗng, hắn tổng cộng tính ra tới hai loại kết quả, nhưng vô luận là cái gì loại kết quả, đều không sống nổi, hắn đã triệt để bể nát. Có thể theo chết đi ma tộc càng ngày càng nhiều, ra các ý bỗng nhiên dùng mình một cái. Không đúng. Sự tình còn giống như có chuyển cơ. Ra các ý trong mắt tinh mang bùng lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia thuộc về thần vực cảnh cường giả chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tốc độ nhanh thì có ích lợi gì? Cái kia kết thúc. Thứ bảy thần tức bà quỷ thuần con mắt màu đen bên trong sát cơ lộ ra. Hắn giơ tay lên, thần vực bên trong màu xám xiển xích phong tỏa hư không cho Quách Cần bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Cùng lúc đó, một thanh dị xét cự kiếm theo trên bầu trời rủ xuống, bạo phát ra đáng sợ khí tức, muốn đem Quách Cần tại chỗ giết chết. Ngươi bất quá vừa bước vào thần vực cảnh thôi, cũng dám cùng ta tranh phong, hôm nay lấy ngươi chi huyết, tế ta chi kiếm. Dị xét cự kiếm chém về phía Quách Cần, vạn trượng kiếm khí tàn phá bừa bãi, đem bốn phía không gian đều quay đến vỡ nát. A a a. Đối mặt với bén nhọn như vậy thế công, Quách Cần lại là không sợ chút nào, ngược lại là bật cười, theo cười lạnh dần dần biến thành cản rỡ cười to. Ha 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 ha. Ngươi thật cho là ta Quách Cần chỉ am hiểu tốc độ sao? Hái hoa tặc, bất quá là ta ngụy trang thôi, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ta Quách Cần thực lực chân chính. Quách Cần khí tức thay đổi, một cỗ khí tức kinh khủng khuấy động ra, dường như có thể chìm ngập cả phiến thiên địa, đem thế gian hết thảy sinh linh đều tiêu diệt sạch sẽ. Đây là hắn thần vực, độc thuộc về hắn tiểu thế giới. Tại phương thế giới này bên trong, Quách Cần đối tự thân tốc độ khống chế năng lực có thể đạt tới tuyệt đối đỉnh tiêm, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến thời gian trường hạ. Trong nháy mắt, vô số cái Quách Cần đồng thời xuất hiện. Đây không phải cái gì phân thân thuật, mà chính là hắn tốc độ quá nhanh siêu việt thời gian. Phía trên một giây Quách Cần cùng một giây sau Quách Cần đồng thời xuất hiện. Vô số cái khác biệt thời gian tuyến Quách Cần đồng thời xuất hiện ở trong nháy mắt này, hướng về bà quỷ khởi xướng công kích. Nhỏ mật, sờ tác bột, mười ngón đánh đàn, dạo chơi thế giới, không trung phi nhân, phi long trên mặt đất. Quách Cần át chủ bài ra hết. Trong chớp mắt, không gian nứt toác. Vô số cái Quách Cần đồng thời phát động công kích, đem dị xét đại kiếm đánh cho sụp đổ. Bà quỷ khỏe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, hắn rõ ràng đánh giá thấp Quách Cần thủ đoạn. Thân hình gây yếu Quách Cần tại thời khắc này không có bất luận cái gì bị ổi khí tức, có chỉ là một cỗ khí thế một đi không trở lại. Lấy nục thể phàm thai dính đến thời gian lĩnh vực, loại trạng thái này, ngươi lại có thể duy trì bao lâu đâu? Bà quỷ tuy nhiên không ngừng bị thương, nhưng hắn ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào hoảng sợ, hắn biết rõ, Quách Cần nhịn không được bao lâu. Giết ngươi, đầy đủ. Quách Cần ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc, hắn thân thể tại cao tốc vận động một chút, bắt đầu bị một chút xíu chôn bụi. Quách Cần não hải bên trong dần dần phát họa ra cái kia đạo hắn chưa bao giờ quên được thân ảnh. Ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Vũ, nể tình mà nói ngươi có thể gọi ta Vũ tỷ. Ta là Tiểu Vũ, là Quách Cần ca ca thích nhất nữ nhân. Tiểu Vũ, ta muốn cùng ngươi đổ mệnh. Vũ tỷ, chờ ta thành vì đại minh tinh, ta chỉ thích ngươi một cái. Sinh mà mang phái, ta rất xin lỗi. Vũ tỷ quỷ hẹp hỏi. Được rồi, Tiểu Vũ sống lâu trăm tuổi. Trước kia từng màn tại hắn não hải bên trong chiếu lại. Từng có lúc, hắn còn không phải hiện tại bộ dáng, hắn cũng chỉ là một cái khát vọng có thể cùng tâm ái người làm bạn cả đời ngây thơ thiếu niên. Quách Cần thoải mái cười một tiếng, trên thân phun trào khí tức càng thêm cường đại. Ta vì hái hoa tặc, làm đủ hộ thế gian hết thảy nữ nhân. Thời gian trường hà chảy nhỏ giọt chảy xuôi, nương tựa theo tiếp cận nghịch tiên tốc độ, nguyên một đám Quách Cần không ngừng theo thời gian trường hà xung ra, đánh út về phía bà quỷ. Sáng chói quang mang không ngừng bạo phát, bà quỷ cũng đánh nhau thật tình, màu xám xiển xích cùng dị sét đại kiếm mang theo tử tịch khí tức, không ngừng công hướng Quách Cần. Bà quỷ bị đánh đến ho ra đầy máu, có thể Quách Cần thân ảnh cũng tại thời gian trường hà bên trong một chút xíu mơ hồ cho bụi. Theo thời gian trường hà bên trong lực, tự nhiên cũng sẽ bị thời gian trường hà phản vệ. Bà quỷ khóe miệng chảy máu, ánh mắt lại lạnh lùng vô cùng. Nếu không phải các ngươi phương thế giới này giới vực quy tắc không đủ hoàn chỉnh, ngươi sớm tại chạm tới thời gian trường hà thời điểm, cũng đã là một cỗ thi thể. Hắn không có chút nào cuống cuồng, chiếu tình huống này đi xuống, không cần hắn xuất thủ, Quách Cần thì sẽ tự mình tử tại thời gian trường hà phản vệ xuống. Ngươi yên tâm, cho dù muốn tử, ta cũng sẽ không một người tử, ta sẽ kéo lên ngươi cùng nhau, đoán xem ta lấy được một cái thứ gì. Mơ hồ thời gian trường hà tại thời khắc này càng phát ra rõ ràng. Quách Cần cười, cười đến điên cuồng, thời gian trường hà biến đến rõ ràng, hắn thân thể lại bắt đầu mơ hồ. Hạ du chỗ, một đạo thân ảnh đạp lên nước sông mà đến, ngược dòng mà lên. Cái gì? Bà quỷ kinh hãi muốn tuyệt, đây là có tương lai người muốn trở lại quá khứ sao? Đó căn bản không có khả năng. Dọc theo thời gian trường hà xuyên việt đến tương lai rất dễ dàng, có thể nghịch lưu lại không có khả năng. Đây là chư thiên vạn vực tất cả mọi người biết đến thưởng thức. Cái trước muốn đi đến không biết tương lai, cái sau thì là sẽ ảnh hưởng đến cố định lịch sử. Đạo thân ảnh kia đến tuột cùng là lai lịch gì? Chương 588, quyết tâm quyết tử. Chương 588, quyết tâm quyết tử. Đạo thân ảnh kia xuất hiện, cũng đưa tới chú ý của những người khác. Mặt khác mấy cái tôn thần tức cùng nhân hoàng gia cắt nhất bọn hắn cũng ào ào nhìn về phía cái kia đạo ngược dòng mà lên thân ảnh. Đạo thân ảnh kia quanh thân còn quấn đủ để áp sập chư thiên hỗn độn khí tức, thấy không rõ bộ dáng, chỉ biết là theo cước bộ của hắn, toàn bộ thời gian trường hạ đều đang run rẩy. Quá kinh khủng, rõ ràng bọn hắn đã là đứng đầu nhất thần vực cảnh, có thể giờ phút này, tại đạo thân ảnh kia trước mặt, bọn hắn lại cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Thời gian trường hạ nước sông càng phát ra mãnh liệt lên, trong nháy mắt liền tạo thành sóng to gió lớn. Thiên địa quy tắc, chư thiên nhân quả đều rơi tại đạo thân ảnh kia trên thân, không cho hắn trở lại quá khứ. Có thể đạo thân ảnh kia khư khư cố chấp, căn bản không sợ bất kỳ ngăn trở nào. Một ngón tay theo thời gian trường hà bên trong dò ra, như là nghiền chết một con kiến một dạng, trực tiếp để bà quỷ nổ thành một đoàn huyết vụ. Đường đường thứ bảy thần tức liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, liền hình thần đều diệt. Khó có thể tưởng tượng, đạo thân ảnh kia nếu là bản thân hàng lâm, có thể tạo thành kinh khủng bực nào phá hư. Diệt sát bà quỷ về sau, đạo thân ảnh kia lại đem chú ý lực đặt ở còn lại 6 đại thần tức trên thân. Giờ khắc này, 6 đại thần tức toàn bộ dùng mình. Loại kia cảm giác, tựa như là một mình ngươi tại dã ngoại hoang vu. Có một đầu trưởng thành đông bắc hổ ở trước mặt ngươi lặng lặng nhìn ngươi một dạng. Đạo thân ảnh kia tựa hồ còn muốn ra tay, nhưng vào lúc này, Quách Cần đã hôn mê đi, từ không trung rơi xuống. Nương theo lấy Quách Cần mất đi ý thức, đạo thân ảnh kia cũng theo thời gian trường hà cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Còn lại 6 đại thần tức đều là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ thân sắc. Tại vừa mới một khắc này, bọn hắn thật cho là mình phải chết. Quách Cần thân thể từ không trung thẳng tắp rơi xuống, hắn đã triệt để đã mất đi ý thức, thân thể cũng bởi vì phản vệ, biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Dựa theo cái này xu thế, hắn tất nhiên sẽ một đầu mới ngã xuống đất, nhưng lại tại Quách Cần sắp trực tiếp đánh tới hướng mặt đất thời điểm, một người mặc hoa áo đông thủ phụ đột nhiên thả người nhảy lên, vững vững vàng vàng tiếp nhận hắn. Một cái tiếp theo một cái nữ nhân xuất hiện, các nàng đều là Quách Cần tình nhân cũ, các nàng lặng lặng canh giữ ở Quách Cần bên cạnh, người nào đều không nói gì. Các nàng đều đang cầu khẩn cái này nam nhân có thể một lần nữa đứng lên. Chỉ tiếc, Quách Cần sinh mệnh chi hỏa tại thời khắc này, từng điểm phai nhạt xuống. Cái này khiến tại chỗ tất cả nữ nhân toàn bộ bi thương không thôi. Các nàng đối Quách Cần chưa nói tới ái tình, nhưng tuyệt đối có thể nói là gian tình. Các nàng vốn cho rằng Quách Cần chỉ là ham vẻ đẹp của các nàng sắc, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể vì thủ hộ các nàng làm đến mức độ này. Trong suốt nước mắt vô thanh rơi xuống, thậm chí có so sánh khêu gợi nữ nhân đã bắt đầu nhỏ giọng nước nở. Quách Cần, ngươi không muốn chết á? Ô ô ô. Quách Cần, trước đó là ta trách oan ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống sót, dù là không danh không phận theo ngươi, ta cũng nguyện ý. Quách Cần, ngươi mở mắt ra nhìn xem chúng ta đi, ta hôm nay mặc ngươi thích nhất vớ đen a. Ban đầu vốn đã hấp hối, Quách Cần nghe vậy trong nháy mắt đứng thẳng lên, như là cương thi một dạng đứng thẳng người, hai mắt tách ra tinh quang. Vớ đen? Nào có vớ đen? Để cho ta khang khang. Một kích động, Quách Cần trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bất quá như thế kích thích một chút, mệnh của hắn hẳn là bảo vệ. Bách Thảo Y thì tôn đuổi tới về sau, cũng cảm nhận được Quách Cần cái kia vô cùng mãnh liệt cầu sinh ý chí, lúc này bắt tay vào làm vì đó trị liệu. Giết hắn. Đệ nhất thần tức Chí Minh giận quát một tiếng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Quách Cần theo thời gian Trường Hà bên trong làm ra bóng người kia quá kinh khủng, nếu là Quách Cần khôi phục lại như thế tới một lần, bọn hắn có lẽ muốn toàn quân bị diệt. Ngươi còn có rảnh rỗi quản người khác đâu? Trầm Kinh Tân thanh âm lánh lanh vang lên, một giây sau, rồi rào khí huyết lôi cuốn lấy một cái cự quyền, trực tiếp đập vào Chí Minh trên mặt, đem mặt của hắn đều nện đến biến hình, cả người hướng về một bên bay ra ngoài. Ta đi chẳng hắn. Thứ ba thần tức cốt hồn dẫn theo cốt kiếm hướng về Quách Cần đánh tới. Mấy cái đại thần tức bên trong, cũng chỉ có hắn còn có dư lực. Quý Lăng Vũ đốt cháy giai đoạn hậu di chứng cũng rốt cục bắt đầu hiện, cùng cốt hồn giao thủ, trên người hắn nhiều hơn vô số đạo kiếm thương, lại chưa có thể thương tổn được cốt hồn mảy may. Muốn giết hắn, trước qua ta cửa này. Nhưng dù cho như thế, Quý Lăng Vũ vẫn không có mảy may ý lùi bước. Đặt vào con đường này bắt đầu, hắn thì làm tốt chết chuẩn bị. Nói cách khác, hắn là ôm lấy quyết tâm quyết tử tại chiến đấu. Hắn tình trạng rất kém cỏi, máu tươi nhuộm đỏ và áo của hắn, cũng nhuộm đỏ hắn trong tay kiếm. Vốn định cho phía dưới lại giết ngươi, đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, cái kia trước thành toàn ngươi cũng không phải không được. Cốt hồn cười lạnh một tiếng, vô số bạch cốt hiện lên, trong tay cốt kiếm chém về phía Quý Lăng Vũ, kém chút đem trực tiếp chém thành hai khúc. Quý Lăng Vũ nhân kiếm hợp nhất, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ý xông lên trời không, muốn thẳng hướng cốt hồn. Quá yếu, ta cũng không biết, ngươi là làm sao bước vào cảnh giới này. Cốt hồn cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Quý Lăng Vũ để ở trong mắt, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát hắn toàn lực một kiếm. Đang lúc cốt hồn chuẩn bị nắm đúng thời cơ một kiếm đem Quý Lăng Vũ chém giết thời điểm, một đạo kiếm khí theo nơi ngực của hắn bộc phát ra, máu me đầm địa. Cốt hồn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hơi kinh ngạc vươn tay, sờ lên lồng ngực của mình. Bởi vì hắn không biết, chính mình đến tuột cùng là lúc nào bị thương. Ta thực lực không bằng ngươi, nhưng ta sớm đã có chết ở chỗ này rất ngộ. Quý Lăng Vũ nâng lên con người, trong mắt bình tĩnh vô cùng. Hắn biết, chính mình không phải cốt hồn đối thủ, cho nên hắn có thể làm, cũng là tại chính mình trước khi chết, tận khả năng cho cốt hồn tạo thành càng nhiều thương thế, khiến người khác đối phó cốt hồn thời điểm, độ khó khăn thấp hơn một số. Hắn cùng cốt hồn chiến đấu, là mấy cái cuộc chiến đấu bên trong thảm thiết nhất. Kiếm khí tung hoành ở giữa, máu tươi vẩy xuống cửu thiên. Quý Lăng Vũ đã triệt để không thèm đếm xỉa, thậm chí chỉ công không tuân thủ, chỉ cầu tại cốt hồn trên thân nhiều lưu lại một chút thương thế. Hiên Viên kiếm, không phải như thế dùng. Thở dài một tiếng truyền đến. Cơ Thiên Tuyền râu ria sồm soàm, tóc rối bời, ngẩng đầu nhìn đang cùng thứ ba thần tức liệu mạng Quý Lăng Vũ. Hắn rút ra một cái phổ thông trường kiếm, phối hợp cơ gia kiếm pháp, Hiên Viên kiếm uy lực mới có thể phát huy đến cực hạn, ta chỉ dạy một lần, học không được, cái kia ngươi chết cũng là đáng đời. Cơ Thiên Tuyền bình tĩnh giơ lên kiếm, bắt đầu thi triển lên cơ gia kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, hắn không biết đã luyện tập bao nhiêu lần, đã sớm quen thuộc đến chưa quen thuộc. Nguyên bản, hắn mới là có tư cách nhất tay cầm Hiên Viên kiếm tiến vào thế giới bản nguyên người. Chỉ tiếc, Diệp Lâm tên xuất sinh này chặn ngang một chân, tước đoạt Cơ Thiên Tuyền tư cách. Quý Lăng Vũ nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tuyền, bắt đầu chụp bức phân tích học tập động tác của hắn. Lâm thời ôm chân Phật, tới kiếm a. Cốt hồn cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay thế càng thêm không thể ngăn cản, muốn đem Quý Lăng Vũ chém thành hai khúc. Quý Lăng Vũ vừa muốn né tránh, liền nghe đến Cơ Thiên Tuyền thanh âm. Không cần tránh, Hiên Viên kiếm chủ, không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn kỹ động tác của ta. Một kiếm bình dương. Chương 589, liền giết thần tức chương 589, liền giết thần tức xuất kiếm trong nháy mắt, Cơ Thiên Tuyền khí chất thay đổi. Tuy nhiên hắn trong tay chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm, có thể ra kiếm nháy mắt, cái kia lạnh thấu xương kiếm khí dường như có thể chém ra hư không. Cơ Thiên Tuyền kiếm đạo rõ ràng đã luyện đến cực kỳ khủng bố trình độ, cho dù là phổ thông kiếm trong tay hắn, cũng đồng dạng có thể phát huy ra thần kiếm uy lực. Quý Lăng Vũ mở to hai mắt nhìn, liền hai mắt không dám nháy một cái, nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tuyền mỗi một cái động tác. Một kiếm, bình dương. Quý Lăng Vũ trông mèo vẽ hổ, đem thi triển mà ra, lại chỉ có kiểu dáng mà không thấu đáo hình thần. Đúng vào lúc này, hắn trong tay Hiên Viên kiếm tách ra kim mang chói mắt. Hiên Viên kiếm mang theo hắn hoàn thành cái này một cái kiếm quyết. Màu vàng kim sáng chói kiếm mang lóa mắt vô cùng, dường như thái dương ở tại trước mắt đều ảm đạm phai mờ. Hiên Viên kiếm cùng cốt kiếm đụng vào nhau, sắc bén kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để chém giết tam cảnh cường giả. Cơ Thiên Tuyền cùng hai người khoảng cách quá gần, rất nhanh liền bị một đạo kiếm khí chém trúng, máu me đầm địa. Nhưng hắn lại không lui về phía sau chút nào ý tứ, kéo lấy thụ thương thân thể lần nữa giơ lên kiếm. Vừa đó là đệ nhất thức, hiện tại là đệ nhị thức. Vô số kiếm cương xông lên trời không, hội tụ đến cùng nhau kiếm cương dường như biến thành một đầu kiếm long, hướng về phía trước bao phủ mà đi, kiếm khí ngang qua 3000 dặm. Kiếm quan cầu đồng. Quý Lăng Vũ học theo, tại Hiên Viên kiếm hiệp trợ dưới, hắn rất nhanh liền nắm giữ cái này đệ nhị thức, màu vàng kim kiếm cương đánh út về phía cốt hồn. Cốt hồn nhất thời cảm nhận được một cỗ cực kỳ áp lực kinh khủng, thậm chí hắn da trên người đã bởi vì cái kia sắc bén kiếm cương xuất hiện tổn hại. Quý Lăng Vũ trưởng thành quá nhanh, hoàn toàn cũng là tài nguyên chất đống. Điều này sẽ đưa đến hắn vô luận là chiến đấu kinh nghiệm vẫn là chiến đấu kỹ xảo đều là phi thường kém. Nói cách khác, Quý Lăng Vũ tựa như là một cái lần thứ nhất cầm tới súng máy người nguyên thủy. Tại hắn không có nắm giữ kỹ xảo trước đó, súng máy cũng chỉ là một khối có thể đem ra đập người cẩn trọng cục sắt. Mà một khi nắm giữ kỹ xảo, như vậy súng máy trong tay của hắn liền sẽ hóa thành lấy một làm bạn thần binh lợi khí. Cơ Thiên Tuyền làm những chuyện như vậy, cũng là đang từng bước giáo hội Quý Lăng Vũ như thế nào nắm giữ kỹ xảo. Cốt hồn cũng phát hiện cái này một điểm, hắn ánh mắt chuyển hướng Cơ Thiên Tuyền, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Một con run rế cũng dám nhúng tay, vậy trước tiên làm thịt ngươi. Cốt hồn trong tay cốt kiếm trong nháy mắt chạy nhanh đến, đối mặt với một tôn thần bực cảnh tồn tại xuất thủ, Cơ Thiên Tuyền căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cùng lóe cơ hội trốn. có thể ánh mắt của hắn vẫn như cũ thanh tỉnh không sợ. Một thức sau cùng, một kiếm bình loạn, sáng lạn như liệt dương. Cốt kiếm quán xuyên Cơ Thiên Tuyền đầu, trong suốt máu tươi nhuộm đỏ màu trắng cốt kiếm, thê lương mà bị thương. Cơ Thiên Tuyền ánh mắt từng điểm tan rã ra, một kiếm này đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Không! Quý Lăng Vũ nộ hống lên tiếng, vì vẫn không thôi. Hiên Viên kiếm là Diệp Lâm mang theo hắn theo Cơ Thiên Tuyền trong tay giành được, hắn đã thật xin lỗi Cơ Thiên Tuyền. Có thể Cơ Thiên Tuyền chẳng những bất kể hiểm khích lúc trước, còn đem Cơ gia kiếm pháp truyền thụ cho hắn, đây cũng là ân. Bây giờ còn muốn tận mắt nhìn đến Cơ Thiên Tuyền sinh mệnh đi hướng cuối cùng, cái này khiến Quý Lăng Vũ làm sao có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, thời gian dường như triệt để dừng lại. Một vòng ngã về Tây Triều Tà tại trước mắt của tất cả mọi người hiện hiện, cái kia vòng triều tà đỏ đến như máu, phản phất muốn đốt hết tự thân tàn mát sau cùng dư uy. Cơ gia kiếm pháp, một thức sau cùng, một kiếm bình loạn, sáng lạn như liệt dương. Quý Lăng Vũ trong tay trường kiếm tiếng rung không thôi, mang theo đủ để đem phiến thiên địa này bổ ra kiếm ý bao phủ mà ra. Công kích lực đệ nhất, Hiên Viên kiếm. Cái gì? Cốt hồn kinh hai muốn tuyệt, bị kiếm vực bao phủ hắn, sinh mệnh cùng cái kia vòng chiều tà không khác. Từng đạo kiếm khí không ngừng xuyên qua hắn thân thể, đem hắn thân thể đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Một kiếm sau đó, thứ ba thần tức cốt hồn đã là hít vào nhiều thở ra ít. Thật là đáng sợ kiếm quyết. Cốt hồn buồn bã cười một tiếng, cả người như là phá toái ghép hình đồng dạng, tứ phân ngũ liệt. Thứ ba thần tức cốt hồn, chết. Cơ Minh, ngươi tỉnh lại chút. Quý Lăng Vũ lúc này trạng thái cũng không được tốt lắm, hắn chống đỡ được cốt hồn công kích rất lâu, sớm đã là mình đầy thương tích. Chỉ tiếc, Cơ Thiên Tuyền cũng không còn cách nào đáp lại hắn. Một bên khác, Gia Cát Nhất, Bạch Tư Ưu hai người tuy nhiên cũng đã bị thương, nhưng địch nhân của các nàng rõ ràng so với các nàng thảm hại hơn. Một trời sinh trùng đồng, dung hợp vĩnh hằng chi nhãn sau có thể chụp bức phân tích phục chế đối phương năng lực, để thứ tư thần tức tích miên căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Một cái khác càng là từng bước sinh trận, vô cùng vô tận trận pháp không ngừng bốc lên, căn bản không cho thứ sáu thần tức dễ tâm bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Rất nhanh, thứ sáu thần tức cùng thứ tư thần tức cũng liên tiếp chết. Không ít nhân tộc đã không nhịn được reo hò lên, bọn hắn thấy được hy vọng sống sót. Còn lại tam đại thần tức trạng thái cũng không tốt gì. Mà nguyên bản thực lực tối cường đệ nhất thần tức Chí Minh vốn nên đại chiến thân thủ, nhưng hắn gặp bỡ, lại vẫn cứ là tại chỗ một cái duy nhất không dựa vào khởi nguyên cổ khí đạp nhập thần vực cảnh tồn tại. Ầm ầm. Trầm Kinh Tân tay cầm sáu cái tiểu thế giới, một quyền đánh ra, quyền lực kéo nước thiên địa, dường như có thể bành mở cản ở trước mặt hắn hết thảy. Chí Minh không dám khinh thường khinh địch, chỉ có thể toàn lực ứng đối, màu vàng kim thập tự kiếm trực tiếp chém về phía Trầm Kinh Tân, không gian chung quanh trong nháy mắt thì sụp đổ. Màu vàng kim thập tự kiếm trực tiếp bị Trầm Kinh Tân một quyền đánh nát, Trầm Kinh Tân thế đi không giảm, lần nữa bạo động, một quyền tiếp lấy một quyền hướng về Chí Minh nện xuống. Mỗi một quyền đánh ra đều chấn động đến Chí Minh thể nội khí huyết cuồn cuộn, khó chịu lợi hại. Cái kia cố kinh khủng cự lực dường như có thể thấu qua hắn phòng ngự, trực tiếp thương hại bản thể của hắn. Trầm Kinh Tân tóc đen bay phấp phới, như cùng một đầu nộ sư. Song quyền của hắn sớm đã máu thịt bé bét, có thể ra quyền thời điểm, hắn vẫn không có chần chờ chút nào. Dường như không đem trước mắt Chí Minh sinh sinh đánh nổ, hắn liền sẽ không đình chỉ huy quyền. Ngươi cái này theo tiểu địa phương xuất hiện con kiến hôi, cũng vọng tưởng thắng ta. Nói chuyện biển vông. Chí Minh giận đến cực hạn, thần vực chi lực triển khai, một trưởng vô hướng Trầm Kinh Tân, mang theo thánh khiết tịnh hóa chi lực, muốn đem Trầm Kinh Tân tại chỗ luyện hóa. Hắn là bảy đại thần tức bên trong tối cường một cái khác thần tức cùng hắn giao thủ, thậm chí trong vòng trăm chiêu liền muốn thua trận. Nhưng hôm nay, hắn lại bị Trầm Kinh Tân từ đầu tới đuôi đè lên đánh, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Trầm Kinh Tân nâng lên con người, lục đạo luân hồi thần vực tùy theo triển khai, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi mở miệng một tiếng con kiến hôi, ngươi mở miệng một tiếng tiểu địa phương, vậy ngươi lại có biết, nếu là ta sinh ra ở ngươi thế giới kia, ngươi liền đứng trước mặt ta tư cách đều không có." Chương 590, âm nhu chương 590, âm nhu Trầm Kinh Tân bệ nghệ lấy Chí Minh, ánh mắt khinh miệt. Chí Minh đến từ hắn không biết thế giới, có được so cái này thế giới nhiều tư nguyên hơn. Tại Chí Minh chỗ thế giới kia, tựa hồ thần vực cảnh cũng là đặc biệt thường gặp tồn tại. Mà tại Trầm Kinh Tân tại hắn thế giới đang ở, lại là tuyệt đối kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không phải Ma Tôn cưỡng ép đánh nát hắn thần vực hình thức ban đầu hai lần, có lẽ hắn đã sớm xé mở phiến thiên địa này, đi xem một chút ngoại giới rộng lớn thiên địa. Thanh thế to lớn, sáu cái tiểu thế giới tại Trầm Kinh Tân sau lưng hiện hiện, cảm giác gáp bách mãnh liệt để tất cả sinh linh liền hô hấp đều có chút khó khăn. Người ta cùng một hàng bắt đầu, ta xem ngươi như hạt bụi. Ngươi chạy trước ta trăm năm, ta vẫn như cũ xem ngươi là bại tướng dưới tay. Lục đạo luân hồi quyền. Sáu cái tiểu thế giới lực lượng hội tụ ở Trầm Kinh Tân quyền phong phía trên, uy thế khủng bố ngập trời, quyền lực như là mênh mông biển lớn, toàn bộ thế giới dường như đều muốn tại thời khắc này nổ tung. Nói quắc mà không biết ngượng. Ngươi bất quá là bị nuôi nốt lên con kiến hôi thôi. Chí Minh đem tự thân thần vực thôi động đến cực hạn, thành tín đồ quỳ rạp trên đất, không ngừng cầu nguyện, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến một trận cầu nguyện âm thanh. Tín ngưỡng chi lực hội tụ ở Chí Minh trên thân, vì hắn chú tạo một tầng vô địch kim thân, đủ để ngăn lại thế gian hết thảy công kích. Thế mà Trầm Kinh Tân tựa như là nhìn không thấy một dạng, không chần chờ chút nào, một quyền đánh đi lên. Hắn cùng Chí Minh thắt thân mà qua. Hai người đưa lưng về phía lẫn nhau. Trầm Kinh Tân lồng ngực chỗ bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình chữ thập kiếm ngân, máu tươi phun ra, thương thế kinh người. Có thể Trầm Kinh Tân ánh mắt lại không có biến hóa chút nào, thậm chí còn duy trì xuất quyền tư thế. Chí Minh đồng dạng ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong con mắt hắn có mấy phần không hiểu. Loại địa phương này, vì cái gì có thể xuất hiện ngươi loại quái vật này? A. Chí Minh phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, sáu cái tiểu thế giới lực lượng giống như một cái cối xay khổng lồ, trong nháy mắt đem hắn trên thế giới này tồn tại qua dấu vết ma diệt, cái xác không hồn. ngươi nói thế giới kia, ta rất hiếu kỳ là dạng gì, ta lại nhìn. Trầm Kinh Tân cũng không quay đầu lại nói ra. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung. Ngay tại đệ nhất thần tức thân vẫn thời điểm, một miệng đại ấn nện xuống, dường như có thể chấn áp vũ trụ và vật. U Bác bị cái kia đại ấn đập trúng, tại chỗ máu phun phè phè, lồng ngực chốt đều lõm tiến vào. Nhân Hoàng tay nâng đế tỷ, cường thế bước ra, toàn thân đẫm máu hắn nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình, lại có một cố khó nói lên lời đáng sợ uy nghiêm. Bảy đại thần tước, năm tử một thương nặng, còn lại còn có thể nhảy nhót tương mừng, cũng chỉ còn lại có thứ năm thần tước Bách Xuyên. Tạ Hoàng trên thân có mấy cái trước sau xuyên qua lỗ máu, rất hiển nhiên, Diệp Lâm vị nhạc phụ này tại Bách Xuyên trong tay cũng không có lấy đến tiện nghi. Có thể Tạ Hoàng thời khắc này nụ cười lại là vô cùng rực rỡ, rất có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Cố lên a lão đệ, nhanh điểm giết chết ta à, bằng không chờ phía dưới ngươi liền muốn đánh bại. Tạ Hoàng hắc cười hắc hắc. Bách Xuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bảy đại thần tức đều xuất động, vậy mà lại rơi vào một cái dạng này xuống chẳng. Cái này vì cái gì cùng chủ nhân nói không giống nhau? Chủ nhân không phải nói, phóng nhãn cái này toàn bộ thế giới, cũng không có mấy người là bọn hắn đối thủ sao? Bách Xuyên trong lòng đống nhiên dâng lên một cái đại nghịch bất đạo suy nghĩ. Là chủ nhân với cái thế giới này hiểu rõ không đủ sao? Cũng hoặc là nói, là chủ nhân lừa gạt bọn hắn bảy cái. Bách Xuyên suy nghĩ tỉ mỉ cơ sợ. Sau lưng chân tướng, tựa hồ căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. A. Gặp Bách Xuyên đống nhiên sững sờ ngay tại chỗ ngẩn người, Tạ Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này Bách Xuyên hoàn toàn cũng là không để phòng trạng thái. Bạch đao tử tiến lục đao ra, ta đâm ngươi túi mật. Tạ Hoàng một đao chọc ra, một đao kia chỉ là thăm dò, lại không nghĩ rằng Bách Xuyên thật không tránh không né, ngây ngốc chịu một đao kia. Tạ Hoàng thấy thế, không chút do dự thì ra thứ ba đao. Bạch đao tử tiến vẫn là lục đao ra, ta đâm ngươi cái mũ. Một đao kia không có bất kỳ cái gì thăm dò, Tạ Hoàng cũng là chạy muốn Bách Xuyên mệnh đi. Có thể Bách Xuyên vẫn không có né tránh cùng phản kháng mặc cho cái này tuyệt sát một đao rơi vào trên người hắn. Đỏ thấm máu tươi theo Bách Xuyên trong miệng không ngừng tuôn ra. Bách Xuyên ánh mắt toát ra một chút tuyệt vọng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu thần chi thành. Chủ nhân, nếu là ngài muốn cho Bách Xuyên tử, vì sao không nói rõ đây? Vì sao? Muốn gạt ta đây? Bách Xuyên ánh mắt bên trong toát ra nghi hoặc cùng mấy phần phẫn hận, hướng về sau lưng ngã xuống. Kỳ quái, tiểu tử này làm sao đột nhiên không muốn sống? Tạ Hoàng cao mày trăm mối vẫn không có cách giải. Bách Xuyên trong tay huyết mâu cực kỳ khủng bố, tiếp tục đánh đi xuống, hắn tuyệt đối không phải Bách Xuyên đối thủ. Có thể Bách Xuyên chợt đã mất đi tất cả chiến đấu dục vọng một lòng tìm chết, cái này khiến Tạ Hoàng mười phần nghi hoặc. Theo đế tỷ rơi xuống, đem thứ hai thần tức U Bắc cũng nện thành thịt băm về sau, toàn thần chi thành đi ra bảy đại thần tức đều bị chém giết. Mà Trầm Kinh Tân cùng người hoàng bọn hắn cơ hồ cũng là người người trên thân bị thương, khí tức bị bại. Mọi người ở đây coi là chiến đấu có một kết thúc thời điểm, trên đỉnh đầu tòa kia đại thành lại tại lúc này điên cuồng chấn động. Phụng thần lâu sáng lên cường quang, một đoàn trắng tinh không tì vết màu trắng chùm sáng theo phụng thần lâu trên không dâng lên. A, thần chi thành bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng đoàn bị dị màu đỏ huyết đục theo những cái kia thành tín tín đồ thể nội chui ra, thẳng đến cái kia màu trắng chùm sáng đi. Rốt cục nhịn không được sao? Ngay tại ma giới trắng trận giết hại Diệp Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu phụng thần lâu. Ma giới sinh linh đã bị hắn giết hại hơn phân nửa, thời khắc này nhân hoàng kỳ bên trong, hồn thể số lượng đã đột phá kinh khủng ngàn vạn số lượng. Tại nhân hoàng kỳ đối tinh thần lực tăng phúc giới, cho dù ngăn cách rất xa, hắn cũng có thể cảm giác được cái kia màu trắng chùm sáng bên trên truyền đến lo lắng khí tức. Nói cách khác, thần gấp. Nguyên bản thần chi thành là lý tưởng bên trong miền đất nữa, mà giờ khắc này thần chi thành chân chính nhân gian luyện ngục. Mỗi thời mỗi khắc đều có đến hàng vạn mà tính sinh linh không ngừng chết đi. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp công phu, toàn bộ thần chi thành thì triệt để biến thành một tòa thành chết. Hấp thu xong tất cả thai nén tại sinh linh thể nội huyết đục về sau, cái kia màu trắng chùm sáng rõ ràng ngưng thật rất nhiều. Ngay sau đó, tại bảy đại thần tức chết đi vị trí, một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được vật chất dâng lên. Đầu tiên bay về phía màu trắng chùm sáng, là thứ bảy thần tức bà quỷ tử vong vị trí. Dung nhập bà quỷ sau khi chết kỳ lạ vật chất, cái kia màu trắng chùm sáng dài ra một cái chân. Ngay sau đó là thứ 6 thần tước, thứ 5 thần tước, thứ 4 thần tước. Mỗi nhiều dung nhập một luồng thần bí vật chất, cái kia màu trắng đoàn liền sẽ thêm ra một phần hình người. Làm dung nhập thứ 2 thần tước về sau, màu trắng chùm sáng đã triệt để ngưng tụ ra nhân loại hình thái, tứ chi đầu thân thể đầy đủ mọi thứ. Nương theo lấy đệ nhất thần tước Chí Minh cũng bị cái kia màu trắng chùm sáng thu nạp, một cỗ thần thánh vô cùng khí tức huyết tán ra tới. Rất hiển nhiên, cái kia màu trắng chùm sáng bên trong tồn tại, thật muốn hàng lâm. Nhìn tới, cái gọi là bảy đại thần tước, bất quá là phái đi tìm cái chết thôi, bọn hắn sau khi chết, tựa hồ có thể trở thành cái kia cái gọi là thần hàng lâm tài liệu. Nhân hoàng sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Vừa xuất thủ liền để bảy cái thần vực cảnh đi tìm cái chết, cái kia màu trắng chùm sáng bên trong tồn tại thật sự là thật là lớn cánh tay. Ta có một vấn đề, mặc dù bây giờ không phải rất thích hợp hỏi cái này vấn đề, nhưng ta vẫn là hiếu kỳ. Tạ Hoàng mi đầu nhíu chặt. Các ngươi nói, dung nhập phía trước 6 cái thần tức về sau, cái kia màu trắng chùm sáng đã có hình người, 6 cái thần tức phân biệt hợp thành đầu thân thể tứ chi, cái kia đệ nhất thần tức là hợp thành cái gì? Những người khác không có đi quan tâm Tạ Hoàng cái này vấn đề, chỉ có một bên vừa tỉnh lại không lâu Quách Cần thăm thẳm nói ra. Hắn hẳn là hợp thành đát kỳ đi. Chương 591, Thần Lâm chương 591, Thần Lâm Quách Cần vừa dứt lời, cái kia màu trắng chùm sáng rõ ràng chấn động một cái. Lúc này, vây cuốn Diệp Lâm bản thể cái kia 8 cái màu trắng quang trụ cũng đột lên từ mặt đất, hướng về màu trắng chùm sáng bay đi, trực tiếp dung nhập màu trắng chùm sáng bên trong. Ban đầu vốn đã hình thành hình người màu trắng chùm sáng tại thời khắc này, từ phía sau lưng chậm rãi mở giãn ra tám mảnh trắng tinh không tì vết vũ dự, một cỗ khí tức thánh khiết bẩy xuống thiên địa. 3. Tựa như là đập nát một cái trứng gà, cái kia màu trắng chùm sáng biến thành đầy trời quang vũ. Cái kia màu trắng quang vũ dường như ẩn chứa một cỗ cực kỳ thần bí lực lượng. Nguyên bản tại như vậy nhiều thần vực cảnh đại chiến phía dưới, mảnh thế giới này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Quang vũ rơi xuống, tựa như là cho mảnh này sụp đổ thế giới rót vào mới sinh mệnh lực. Khô héo hoa cỏ cây cối một lần nữa tỏa ra sự sống, mới dài ra chồi non trong gió chập chờn. Dạn nước đại địa chậm rãi khép lại, khô cạn dòng sông một lần nữa nước sông dâng trào, thì liền những cái kia bị trọng thương sinh linh cũng tại quang vũ tác dụng dưới thương thế bắt đầu khôi phục. Tại cái này quang vũ tác dụng dưới, vạn vật khôi phục, hết thể dường như đều bị một lần nữa giao phó sinh mệnh. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Bất thình lình một màn khiến tất cả mọi người ở đây đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn muốn cho rằng thần xuất hiện về sau, đem về đối toàn bộ thế giới triển khai một trận thảm liệt đổ sát. Nhưng vì sao gia hỏa này xuất hiện về sau, làm sự tình lại là bắt đầu cứu vãn cái này thế giới? Tình cảnh này cũng dẫn tới không ít tâm tư sinh tuyệt vọng sinh linh nào ảo quỳ xuống, hướng về cái kia thân ảnh màu trắng ba gõ chỉ bái, đem coi là cứu thế chủ. Trong đó ma giới sinh linh càng là cuốn quýt giật đầu, bọn hắn cũng nhanh bị nhân hoàng bên trong hồn thể đại quân đồ sạch sẽ. Chờ quang vũ triệt để tiêu tán về sau, thần chân diện mục cũng rốt cục triển lãm tại toàn bộ sinh linh trong mắt. Hắn sau lưng mọc lên tám cánh, toàn thân thuần trắng, thì liền da thịt đều là được không thông sáng. Khuôn mặt như là dùng xây khuôn công cụ dựa theo tỷ lệ vàng chế tạo mà ra, chọn không ra bất kỳ một điểm tì vết. Một đôi con ngươi màu xanh lam bên trong, mang theo đối thế gian sinh linh chiếu cố. Cẩn thận một chút, cùng cái kia bảy cái gọi là thần tức so ra, gia hỏa này mới thật sự là đại phiền toái. Diệp Lâm bản thể thoát khốn về sau, trước tiên liền trở về trầm giáo sư bọn họ bên cạnh, hắn nhìn hướng cái kia thân ảnh màu trắng ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng. Trầm giáo sư bọn họ đều nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện một cái cực kỳ hiện tượng kỳ dị, cũng là bọn hắn cảm giác không đến cái kia thần tồn tại. Rõ ràng mở to mắt, bọn hắn liền có thể thấy rõ ràng cái kia gia hỏa phiêu phù ở chỗ đó, thế nhưng là vừa nhắm mắt, nếm thử đi cảm giác thần khí tức thời điểm, thì sẽ phát hiện căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Mọi người ở đây đều cảnh giác không thôi thời điểm, cái kia thần mở miệng. Tên của ta là Phạm Tu, ta là Thần Minh. Cái này thế giới quá khổ, các ngươi có thể nguyện đi theo ta, đi hướng một cái tân thế giới. Phạm Tu hướng về toàn bộ sinh linh đưa tay ra, nụ cười trên mặt từ bi mà thần thánh. Nguyện ý. Thần Minh đại nhân, chúng ta nguyện ý, ngài nhanh mang chúng ta đi thôi. Thần Minh đại nhân, xin ngài xuất thủ chém giết Diệp Lâm cái kia ma đầu a. Thần Minh đại nhân, mang ta thoát ly mảnh này khổ hải đi, nếu là có thể đến một mảnh tự do thiên địa, ta nhất định có thể đại chiến quyền cước thực hiện khát vọng. Dẫn trước đáp ứng cũng là ma giới những sinh linh kia, bọn hắn là thật sợ. Tiếp tục lưu lại cái này bên trong khẳng định cũng chỉ có bị Diệp Lâm giết sạch cái này một cái xuống tràng. Mà nhân tộc tình huống bên này cũng không tốt gì, có không ít không rõ ràng cho lắm người nào đều lựa chọn thần phục với cái kia thần tính phía dưới ánh sáng. Dù sao cùng cầm lấy bước lên khói đen nhân hoàng kỳ Diệp Lâm so sánh, phía trên Phạm Tu xem ra đúng là càng giống người tốt. Nhìn lấy nhiều như vậy sinh linh hướng về chính mình quỳ xuống thần phục, Phạm Tu lộ ra nụ cười hài lòng. Cảm ơn các ngươi đồng ý như thế, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi mỗi người linh hồn bị đạo. Phạm Tu há miệng ra, từng đạo hồn thể theo sinh linh thể nội bị kéo ra, bay vào hắn trong miệng. Những người kia lúc này mới ý thức được không thích hợp, đứng dậy muốn chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Nhưng phàm là vừa mới hướng về Phạm Tu quỳ xuống sinh linh, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ biến thành trong miệng hắn lương thực. Thôn vệ hết những sinh linh này hồn thể về sau, Phạm Tu khí tức rõ ràng ngưng thật mấy phần. Xem ra ta đoán không lầm, ngươi đúng là gấp. Diệp Lâm nhìn lên bầu trời phía trên Phạm Tu, ánh mắt nghiền ngẫm. Cái này thế giới sinh linh linh hồn, đối ngươi cần phải rất trọng yếu a. Trọng yếu được ngươi thậm chí không tiếc tại không có khôi phục trạng thái toàn thịnh thời điểm đều muốn sớm hàng lâm. Trấn áp ngươi, đầy đủ. Phạm Tu sau lưng trắng đoán vũ rực nhẹ nhàng huy động, để hắn treo cao trên bầu trời. Một giây sau, gió dục mây bẩn, toàn bộ thế giới bị rút đi hết thể ánh sáng, toàn bộ sinh linh trước mắt đều lâm vào hắc ám, chỉ có lơ lửng trên bầu trời Phạm Tu là duy nhất quang. Thần phục đi, vì ta tín đồ, không muốn làm phản kháng vô vị, hướng thần xuất thủ là ngu xuẩn. Phạm Tu bình tĩnh mở miệng, cao cao tại thượng hắn cũng là thế gian duy nhất thần chỉ. Hắn hàng lâm sau chỉ ra tay hai lần, lại đủ để cho người dùng mình. Lần đầu tiên là hút đi tất cả lựa chọn thần phục hắn tín đồ linh hồn. Lần thứ hai là để bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới. Cái này hai lần xuất thủ đều cực kỳ quỷ dị, chí ít Diệp Lâm tự nhận là căn bản làm không được. Hắn thấy không rõ Phạm Tu năng lực. Gia hỏa này cũng là thần vực cảnh sao? Cũng hoặc là thần vực cảnh phía trên, hắn cũng không quen biết cảnh giới. Đại hạ, xưa nay không chịu giao phó thần áp đảo người phía trên quyền lực, hết thảy thần thoại đều là lấy dân làm gốc. Chúng ta càng tin tưởng bốn chữ, cái kia chính là người định, thắng thiên. Nhân hoàng nâng đế tỷ lăng không mà lên, hoàng đạo thần vực tại cái này hắc ám thế giới chống lên một ngọn đèn sáng. Nhân hoàng trên thân hoàng bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đó là cùng thứ hai thần tức U Bắc huyết chiến lúc lưu lại. Hắn lúc này trọng thương chưa lành, nhưng hắn ánh mắt kiên định, không có chút nào lui bước ý tứ. Đại hạ nhân hoàng có thể chiến tử xa trường, nhưng tuyệt không có khả năng trước bất kỳ ai quỳ xuống. Diệp Lâm, quả người biết ngươi tại kiên kỵ cái gì? Thì lấy quả nhân máu nhuộm đỏ mảnh này thiên, hoàn đại hạ một mảnh ban ngày ban mặt. Chương 592, chiến tích 110 chương 592, chiến tích 110 nhân hoàng nâng đế tỷ, làm việc nghĩa không chùn bước hướng về Phạm Tu vào tới. Giờ phút này hắn là nhân hoàng. Hắn cũng là ngàn ngàn vạn vạn đạo thân ảnh bên trong đó một đạo. Nhân hoàng rất rõ ràng, Diệp Lâm kiên kỵ là không biết. Không có người thấy Phạm Tu, cũng không người nào biết Phạm Tu năng lực đến tột cùng là cái gì. Loại tình huống này đi khiêu chiến phạm tu, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao vào lửa. Nhân hoàng muốn làm, cũng là lấy chính mình mệnh, đi tra rõ phạm tu đến tuột cùng có năng lực gì, chín chết không hối hận. Nhân hoàng, đại hạ bên trong có lao giả quỳ xuống đất gào khóc, không cho phép quỳ, đứng lên. Nhân hoàng thanh âm vô cùng uy nghiêm, ta muốn thấy đến là, không là chân long thiên tử, mà chính là đại hạ người người như rồng. Ta sau khi đi, người người đều có thể là ta, trên đời này không người đáng giá ta đại hạ con dân quỳ xuống. Hắn trong tay đế tỷ tại thời khắc này quang mang bạt trượng, quân lâm thiên hạ, hoàng uy vô song. Một kích này đánh ra, nhân hoàng không có nghĩ qua có thể còn sống trở về. Có thể lúc này, một cái chân to chợt theo trong hư không dò ra, một chân đá vào nhân hoàng chỗ ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài. Lão đăng, thuộc về ngươi thời đại trôi qua, đừng lao nghĩ đến làm náo động, thẳng đáng ghét. Diệp Lâm theo trong hư không đi ra, giơ tay lên. Cờ đến. Nhân hoàng kỳ phá vỡ hắc ám, chạy nhanh đến, bị Diệp Lâm nắm trong tay. Thần, có tư cách cao cao tại thượng a. Nhân hoàng kỳ bay phất phới. Ngàn vạn oan hồn tiếng kêu rên vang vọng đất trời, một cỗ so phạm tu sáng tạo mà ra hắc ám còn muốn càng thêm nồng đậm hắc ám khuyết tán mà ra. Ban mù mịn xuất lĩnh hồn thể đại quân tiếp cận, thẳng đến phạm tu mà đi. Có thể những cái kia hồn thể vừa mới tới gần phạm tu, liền bị phạm tu trên thân bạch quang tinh hóa. Cho dù là hồn trong cơ thể thực lực tối cường ban mù mịn, cũng vô pháp tới gần phạm tu mảy may. Nhìn như là hồn thể đại quân vây quanh phạm tu, nhưng trên thực tế, đến ngàn vạn mà tính hồn thể căn bản đụng đều không đụng tới phạm sửa một cái. Thiêu thân lao vào lửa, không biết tự lượng sức mình. Có điều, ngươi vậy mà tại cái này thế giới giết như vậy nhiều sinh linh, ngươi có thể, thật đáng chết ta. Phạm Tu giơ tay lên, ngàn vạn hồn thể đại quân cơ hồ là trong khoảnh khắc bị xóa đi. Bất quá Diệp Lâm cũng không kinh hoàng chút nào, nhân hoàng kỳ tác dụng lớn nhất, cho tới bây giờ cũng không phải là hồn thể đại quân, mà chính là hồn thể số lượng tăng nhiều về sau, mang tới cái kia cũ có thể xưng lịch thiên tinh thần lực tăng thêm. Ngàn vạn hồn thể, cái kia chính là gấp 1000 lần tinh thần lực tăng thêm. Cái này tăng thêm dưới, bất kỳ một cái nào nguyên bản thì có khoa trường phá hư lực cấm chú, đều sẽ bị phóng đại đến một cái khó nói lên lời trình độ. Cấm chú diệt thế của lôi. Giờ khắc này, cái này thế giới tất cả lôi đỉnh nguyên tố dường như đều trong phút chốc toàn bộ bạo động lên. Tất cả lôi đỉnh nguyên tố hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu bao phủ thiên địa màu vàng kim lôi long, gầm thét hướng Phạm Tu mà đi. Phạm Tu bàn tay nhẹ giơ lên, một mặt màu trắng tuấn bài ở trước mặt hắn hình thành. Ầm ầm. Màu vàng kim lôi long trùng điệp đâm vào nhìn như yếu kém màu trắng trên tâm chắn, lại không thể dung chuyển cái kia màu trắng tuấn bài mảy may. Người vẫn không rõ a. Các ngươi mảnh thế giới này, giới vực quy tắc là không hoàn chỉnh, cái này thế giới là có cực hạn. Ngươi cấm chú dù là lại đem vi lực phóng đại gấp 1000 lần gấp 1000 lần, cũng không thể lại uy hiếp được ta, bởi vì vì lực lượng của chúng ta vốn cũng không tại cùng một cái cấp độ. Nói cách khác, con kiến thế giới bên trong cường đại nhất đại lực sĩ cũng không có khả năng dung chuyển một người trưởng thành loại. Đây chính là quy tắc. Phạm Tu bàn tay một nắm, màu vàng kim lôi long trong nháy mắt sụp đổ, biến thành vô số nguyên tố tiêu tán tại giữa thiên địa. Quy tắc sao? Xin lỗi, ta não tử không tốt, nghe không hiểu. Trầm Kinh Tân không biết khi nào xuất hiện ở Phạm Tu thân về sau, lục đạo luân hồi quyền mãnh liệt mà ra, đánh tới hướng Phạm Tu. Không nên coi thường ta cùng giáo sư giảng được a, hỗn đản. Diệp Lâm thể nội vang lên một trận chấn thiên động địa tiếng long âm, thôn vệ ma tôn về sau, hắn thể nội long chi huyết mạch đã đạt đến 100. Giờ khắc này, hắn thì là chân chính chân long hàng thế. Kinh khủng long quyền hướng về Phạm Tu đập tới, uy lực không chút nào tại Trầm Kinh Tân lục đạo luân hồi quyền phía dưới. Lúc này Diệp Lâm dù là bằng vào một cỗ nhục thân, cũng đủ để cùng thần vực cảnh triển khai đại chiến. Sơ đẳng sinh vật dễ rùa sao? Phạm Tu nhàn nhạt trong mắt, đối mặt với Diệp Lâm cùng Trầm Kinh Tân đồng thời đánh tới, trên người hắn bạch quang đột nhiên trở nên cường thịnh. Nhưng vào lúc này, một đôi trùng đồng ở phía sau hắn dâng lên. Phốc. Gia Cát Nhất tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trùng đồng trung lưu phía dưới hai hàng máu và nước mắt, thì liền xoang mũi cùng lỗ tai đều không ngừng có máu tươi chảy xuống. Thế nhưng là cực kỳ ngắn ngủi một sát na này, nàng thấy rõ thần động tác. Gia Cát Nhất trên thân đồng dạng sáng lên bạch quang. Phạm Tu sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Trời sinh trùng đồng giả. Phạm Tu thanh âm có một cỗ nhàn nhạt kinh ngạc, hắn vậy mà thu liễm trên thân bạch quang, tựa như là sợ Gia Cát Nhất sẽ bị hắn lực lượng phản vệ mà chết. Thứ chín thế, tựa hồ cùng trước đó có chút khác biệt, vậy mà xuất hiện một trời sinh trùng đồng giả, là bởi vì cửu vi cực số sao? Bất quá cũng tốt, đây là ta cơ duyên. Phạm Tu cực kỳ hài lòng nhìn lấy Gia Cát Nhất, tựa như là nhìn lấy một khối chưa điều khắc ngọc thô. Hắn bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá. Phạm Tu như thế trốn một chút, nguyên bản hình thành giáp kích chi thế Diệp Lâm cùng Trầm Kinh Tân có thể liền xui xẻo, hai người bọn hắn mục tiêu của quả đấm đều trở thành lẫn nhau. Ngoa tạo, ái đồ ngươi không được qua đây a. Trầm Kinh Tân giật nảy mình, tiếp tục như vậy, hắn cùng Diệp Lâm sát suất lớn muốn đụng cái lưỡng bại câu thương. Đừng nói nữa Trầm giáo sư, làm thầy trò ở trong lòng. Còn có, làm cho ngươi cái tự giới thiệu, về sau xin gọi ta mặt ngọc Lưu Đạt Vương. Diệp Lâm không nói hai lời, mở rộng chính mình cũng không tồn tại áo khoác, cũng thẻ lưới. Một giây sau, Diệp Lâm ầm vang tự bạo, nổ thành một đóa hoa mỹ khói lửa. Một một không, chiến tích có thể tra. Phạm Tu xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Gia Cát Nhất trước mặt. Trung Đông giả, đã bao lâu không có xuất hiện, nghĩ không ra cái này tiểu địa phương còn có thể cho ta một kinh hỉ. Phạm Tu giơ tay lên, hướng thẳng đến Gia Cát Nhất chụp tới, muốn đem nàng trực tiếp mang đi. Gia Cát Nhất biến sắc, đúng lúc này, một cái pháp trận theo Phạm Sửa bản chân phía dưới bay lên. Thủy hỏa phong lôi các loại nguyên tố chi lực bao phủ Phạm Tu, muốn đem hắn tại chỗ trấn sát. Phạm Tu một mặt kinh ngạc, nhìn về phía một bên Bạch Tư Ưu, trong ánh mắt có không che giấu được chấn kinh. Đây là Cửu Quái Linh Lung Tâm. Chương 593, quy tắc như thế chương 593, quy tắc như thế Phạm Tu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên là trời sinh trùng đồng giả, lại đến cửu quái linh lung tâm, loại này thiên phú, cho dù là đặt ở hắn thế giới kia, đều tính toán là tuyệt đối thiên chi tiêu tử. Cho dù là tại hoàng kim thịnh thế, nắm giữ loại này cấp bậc thiên phú người cũng sẽ không nhiều gặp. Làm sao lại kéo đến tận hai cái? Hơn nữa còn là tại hắn chỗ nuôi nhốt nông trường bên trong. Không đúng, cái này không đúng. Thiên nhãn, mở. Phạm Tu cặp kia con ngươi màu xanh lam tách ra hai đạo quang mang, dường như có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo, dần dần theo đám người trên thân đảo qua. Trời sinh trùng đồng, cửu quái linh lung tâm, trường sinh kiếm thể, không tỷ vết yêu đao thể, xích tử chi tâm, nhân vương cốt, luân hồi tiên thể. Phạm Tu càng xem càng là kinh hãi, thậm chí trong con mắt nhiều hơn một vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên những người này cảnh giới trong mắt hắn cũng là con kiến hôi, thế nhưng là bọn hắn thiên phú, tại sao lại kinh người như thế? Một thế này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không dám tưởng tượng, những người này như là xuất hiện ở hắn thế giới kia, sẽ khiến kinh khủng bực nào chấn động. Chỉ sợ những cái kia viễn cổ thế gia trong tông môn ngủ say lão quái vật đều sẽ bị bừng tỉnh. Mà làm ánh mắt quét đến Diệp Lâm trên thân thời điểm, Phạm Tu càng là đồng tử co rụt lại. Vì sao ta thiên mắt nhìn không thấu? Nếu như nói vài người khác hắn là lần đầu tiên gặp, cũng không hiểu rõ, cái kia Diệp Lâm nhưng là khác rồi. Cái này gia hỏa cũng là bất tử ma long lần thứ 9 luân hồi thần, hai người sớm đã ở quá khứ tuế nguyệt bên trong giao thủ rất nhiều lần. Hiện tại Diệp Lâm hẳn là bất tử ma long bản thể, nhưng hắn liếc mắt nhìn qua, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn loạn bẩn mẹo, dường như trước mắt Diệp Lâm căn bản lại không tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì một thế này sẽ có nhiều như thế biến số? Nhìn tới, lưu các ngươi không được. Phạm Tu hít sâu một hơi, con mắt màu xanh lam dần dần biến đến bình tĩnh lạnh lùng. Hắn muốn là muốn bắt đi ra cấp nhất, lấy thiên phú của nàng, chụp tới ngoại giới bán, khẳng định có thể bán cái giá tốt, nhưng cái kia đại tông cửa khẳng định sẽ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhưng hôm nay, như vậy nhiều biến số xuất hiện, Phạm Tu không thể không thận trọng đối đãi. Lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Chỉ cần đem cái này một giới triệt để hủy diệt luyện hóa, là hắn có thể cố gắng tiến lên một bước, căn bản không cần đi mạo hiểm. Thiên phú lại cao hơn, chưa trưởng thành lên cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Phạm Tu thân thể nhẹ nhàng chấn động, Bạch Tư Ưu dùng để vây khốn hắn pháp trận liền ầm vang phá toái. Hắn giơ tay lên, liền muốn đem Bạch Tư Ưu diệt sát. Trong nháy mắt này, thời gian dường như đình chỉ lại. Quách Cần lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ, nắm chặt Bạch Tư Ưu cổ áo, đem nàng xách đến một bên. Đừng cho là ta Quách Cần sẽ chỉ bảo hộ thiếu phụ A Hỗn Đản, cho dù là tiểu nữ hải, ta Quách Cần cũng giống vậy sẽ bảo hộ. Quý Lăng Vũ cùng Tạ Hoàng một trái một phải, một đao một kiếm đồng thời đối với Phạm Tu chém tới. Kiếm khí cùng đao mang tàn phá bừa bãi cửu thiên, bọn hắn trên thân cũng còn có tổn thương, có thể giờ này khắc này, bọn hắn vô cùng rõ ràng, trong trận chiến đấu này có thể đến giúp Diệp Lâm chỉ có bọn hắn. Cùng lúc đó, Đế Tỷ theo Phạm Tu đỉnh đầu chấn áp mà xuống, sang chói trùng đồng theo Phạm Tu sau lưng dâng lên. Bốn tên thần vực cảnh cường giả liên thủ, loại uy thế này, cho dù là cùng là thần vực cảnh tồn tại, cũng sẽ trong phút chốc bị diệt sát. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt là Phạm Tu. Các ngươi xác thực bất phàm, vô luận là thủ đoạn vẫn là thiên phú, đều so tầm thường cùng cảnh tồn tại căn mạnh. Nhưng chỉ tiếc, các ngươi sinh ở một mảnh không hoàn chỉnh thiên địa, quy tắc là không thể vượt qua. An nghỉ đi. Phạm Tu trên thân bạch quang nở rộ, trong chốc lát, Tạ Hoàng cùng Quý Lăng Vũ toàn bộ bị hất bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bọn hắn liền đụng đều không cách nào đụng tới Phạm Sửa một cái. Chấn áp xuống Đế Tỷ phát ra liên tiếp tiếng cạch, sau đó ầm vang vỡ thành hai nửa. Nỗ lực vây khốn Phạm Tu ra cắt nhất càng là lọt vào phản vệ, hai mắt nhắm chặt, máu tươi chảy dài. Phạm Tu tựa như là chân chính thần minh hàng thế, mọi người tất cả thủ đoạn đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Ta đến. Trầm Kinh Tân mang theo 6 cái tiểu thế giới chi lực, một quyền đánh phía Phạm Tu. Phạm Tu bình tĩnh giơ lên một ngón tay, liền trực tiếp chống đỡ cái kia bá tuyệt thiên địa một quyền. Trầm Kinh Tân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phạm Tu một chỉ này mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không phải là cái gì không thể phá vỡ phòng ngự, mà chính là cảm giác Phạm Tu cùng hắn cũng không tại một cái thế giới. Loại kia cảm giác, tựa như là chơi game gặp tường không khí, ngăn cách màn hình gặp muốn phải bảo vệ cả đời người yêu. Phạm Tu sau lưng 8 cánh nhẹ nhàng một cái, vô số cây màu trắng quang trụ liền hướng thẳng đến Trầm Kinh Tân đánh tới, muốn đem hắn tại chỗ diệt sát. Lúc này, một bóng người khác chạy nhanh đến, giang hai cánh tay vì Trầm Kinh Tân đỡ được tất cả công kích, trong nháy mắt liền bị màu trắng quang trụ cắm thành con nhím. Trầm Kinh Tân một mặt lo lắng quay đầu, có thể khi thấy rõ bị đâm người là Diệp Lâm về sau, trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến thành bay giận, sau đó lục đạo luân hồi quyền tiếp tục quanh ra. Trầm Kinh Tân không tin, trên đời này còn có hắn hai quả đấm này đánh không vỡ hàng rào. Họ ra, họ ra, họ ra, họ ra, họ ra, họ ra, họ ra. Trầm Kinh Tân giống như điên cuồng, tóc đen bay phấp phới, một đôi thiết quyền không ngừng mình ra, cuồng bạo đến cực hạn. Không gian chung quanh căn bản không chịu nổi loại ba động này, trong nháy mắt phá toái. Có thể mặc dù là như thế, hắn công kích cũng cuối cùng chưa có thể đột phá Phạm Tu phòng ngự nửa phần. Trầm giáo sư, ngươi trước quay trở về đi, ngươi đánh không lại hắn. Diệp Lâm khuyên, đánh không lại cũng muốn đánh, một mực đánh, đánh tới hắn sợ. Trầm Kinh Tân ánh mắt kiên định, không có chút nào lùi bước chỉ ý không phải. Ngài muốn không quay đầu nhìn xem đây. Diệp Lâm thanh âm nhanh muốn khóc lên. Trầm Kinh Tân nhìn lại, trong nháy mắt thì cùng cái kia hai đầu chó biểu lộ bao một dạng bị giật nảy mình. Bởi vì hắn sau lưng đã không có Diệp Lâm, có chỉ là một cái phát ra bạch quang hình người của đèn. Diệp Lâm toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều cắm đầy màu trắng quang trụ, đây đều là vừa mới hắn vì Trầm Kinh Tân đỡ được. Thái đồ, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Trầm Kinh Tân bi phẫn không thôi. Nói cho ta biết, đến cùng là ai thương ngươi? Diệp Lâm, Không có việc gì, đây là chính ta té, ngài nghỉ một lát, đến đón lấy để cho ta tới đi. Diệp Lâm trực tiếp một cái giải thể đại pháp, sau đó nhanh chóng kết cấu nhục thân, trọng quyền cùng cấm chú cùng một chỗ hướng về Phạm Tu đánh tới. Thế mà hắn phía trên tình huống cũng cùng Trầm Kinh Tân không sai biệt lắm, vô luận như thế nào công kích, vận dụng hạng gì thế công, thủy chung không cách nào đột phá Phạm Tu phòng ngự, càng đừng đề cập làm bị thương Phạm Tu. Ngược lại là Diệp Lâm trước trước sau sau bị Phạm Tu chém giết không biết bao nhiêu lần, nếu như không phải bất sinh bất diệt thần vực kề bên người, Diệp Lâm cũng sớm đã bị diệt sát. Chính như Phạm Tu nói tới một dạng, bọn hắn lực lượng cùng Phạm Tu căn bản không tại cùng một cái duy trì, đối với hai chiều sinh mệnh tới nói, tam duy cũng là đứng im, đây chính là quy tắc. Lại một lần đem Diệp Lâm diệt sát về sau, Phạm Tu ánh mắt đạm mạc. Còn không hóa thân vì bất tử ma long a? Không hiện ra bản thể ngươi, căn bản cũng không có cùng ta giao chiến tư cách a. Chương 594, thần thương chương 594, thần thương Diệp Lâm phá toái thân thể nhanh chóng trọng sinh. Bất sinh bất diệt thần vực tồn tại để hắn căn bản không sợ tử vong, cho dù là Phạm Tu đem hắn phần vì cho tàn, hắn cũng vẫn như cũ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nào có cái gì bất tử ma long? Ta chính là ta là Diệp Lâm. Diệp Lâm quật cường ngẩng đầu lên. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Phạm Tu đưa tay ở giữa, màu trắng quang trụ lần nữa quán xuyên Diệp Lâm thân thể, máu tươi vẩy ra. Ngươi là bất tử ma long thứ 9 thế thân, ngươi dĩ nhiên chính là bất tử ma long. Ngươi nào nói cho ngươi, ta là nó thứ 9 thế thân? Diệp Lâm cười, nụ cười rất rực rỡ. Ta chỉ là thôn phệ bất tử ma long hết thảy thôi, ngươi chẳng lẽ lại bởi vì đã ăn xong nguyên toàn bộ gà thì biến thành gà sao? Ma long hiện, thiên địa diệt. Bất tử ma long đã sớm chết, nó vĩnh viễn cũng sẽ không tại cái này thế giới hiện thân. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, đã ngươi không chịu hiện ra ma long bản thể, vậy ta thì giết tới ngươi bản nguyên khô kiệt đến. Phạm Tu giơ tay lên dự định lần nữa đem Diệp Lâm diệt sát. Có thể lúc này, trên ngón tay của hắn chợt có một đóa màu vàng tiểu hoa đua nở. Phạm Tu biểu lộ ngạc nhiên. Một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, hiên viên kiếm hướng thẳng đến hắn bổ tới. Ngươi còn nghe không hiểu sao? Ta lão đại nói, trên đời này căn bản không tồn tại cái gì bất tử ma long. Hiên viên kiếm rơi xuống, cường hãn công kích lực đủ để chạm khai thiên địa thấy hết thảy. Kiếm quang xẹt qua, một cái mang huyết ngón tay bay lên bầu trời. Một đóa tiểu hoa tại cái kia ngón tay phía trên dáng rất hiểu điệu. Ta thu thương rồi. Phạm Tu nhìn lấy chính mình đoạn chỉ, trên mặt biểu lộ tràn đầy mờ mịt. Hắn thế mà bị con kiến hôi tổn thương. Cái này sao có thể? Rõ ràng chính mình cùng bọn hắn lực lượng đều không tại một cái duy trì. Cái này giới vực quy tắc đều không hoàn chỉnh, sinh ra tại thế giới này người lại làm sao có thể làm bị thương hắn? Các ngươi muốn chết. Thu thương sinh ra cảm giác đau để Phạm Tu lần thứ nhất sinh ra tức giận cảm xúc. Hắn giọ ra tay, trực tiếp chộp tới Quý Lăng Vũ, muốn đem cái này dám to gan làm bị thương chính mình con kiến hôi trực tiếp bóp nát. Hắn là cao cao tại thượng thần minh, hắn là cái này nông trường chủ nhân, chỉ là bị nuôi nốt súc vật, lại thế nào dám đả thương hắn. Ầm ầm. Long trời lở đất, hoàng đạo khí tức của tới, nhân hoàng tay cầm phá toái đế tỷ, trực tiếp đánh tới hướng Phạm Tu. Phạm Tu đưa tay ngăn cản, lại trực tiếp bị nện đến té bay ra ngoài. Quắc. Phạm Tu hé miệng, trong miệng tuốt ra chữ vậy mà trực tiếp ngưng tụ thành thực thể, hướng về nhân hoàng trấn áp tới. Lúc này, một cái giống nhau như lúc quát chữ hướng về Phạm Tu bao phủ mà đi, hai cái chữ to đối banh cùng một chỗ, kịch liệt nổ tung sau đó tiêu trừ ở vô hình. Trung đông sáng chói như tinh thần, gia cấp nhất lần thứ nhất rõ ràng bắt được Phạm Tu động tác. Thiên Thiên Cựu Cung bắt quái trận bay lên, khốn trụ Phạm Tu. Cùng lúc đó, Tạ Hoàng thừa cơ đi tới Phạm Tu sau lưng, trong tay yêu đao hắc nguyệt trực tiếp chọc ra, muốn trộm quay thân, lại bị Phạm Tu một bàn tay đập bay. Chỉ là con kiến hôi, coi là thật muốn lật trời sao? Phạm Tu lên cơn giận dữ, lặp đi lặp lại nhiều lần ăn quả đắng, để hắn triệt để thực sự tức giận. Mấu chốt là hắn căn bản không hiểu những thứ này con kiến hôi một dạng tồn tại vì cái gì có thể làm bị thương chính mình. Tám mảnh trắng loan vũ rực mở rộng ra đến, màu trắng quang mang vờn quanh Phạm Tu toàn thân, khí thế cường hãn đủ để hủy thiên diệt địa. Có thể đáp lại hắn lửa giận là Trầm Kinh Tân bá tuyệt thiên hạ một quyền. Cầu vật, ta ngược lại muốn nhìn xem lần này ngươi còn có thể hay không chống đỡ được ta. Phạm Tu lần nữa lấy vừa mới chiêu số muốn ngăn cản, nhưng lúc này đây hắn không ngăn được. Ầm, nương theo lấy một đạo đáng sợ ba động, Phạm Tu thân thể tựa như là đạn pháo một dạng kẽ bay ra ngoài, trùng điệp va vào mặt đất. Phạm Tu trong miệng ho ra máu, con mắt màu xanh lam đều có chút tan rã. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Các ngươi phương thế giới này giới vực quy tắc đều không hoàn chỉnh, các ngươi làm sao có thể bị thương đến ta? Phạm Tu trăm mối vẫn không có cách giải. Như vậy cũng tốt so ngươi cầm lấy nước sôi muốn đi tới tổ kiến, kết quả bên trong đi tới một con kiến cho ngươi đã đến một cái ném qua bay. Phạm Tu lần nữa mở ra thiên nhãn, nhìn chung quanh tự thân. Lúc này, hắn rốt cục phát hiện vấn đề chỗ. Hắn sinh ra tại một cái hoàn chỉnh thế giới, hắn lĩnh ngộ cảm ngộ quy tắc cũng hẳn là hoàn chỉnh. Thế nhưng là giờ khắc này, những cái kia quy tắc tất cả đều biến đến vặn méo lên, liền phảng phất bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cho bóp méo một dạng. Quy tắc của ta cũng tàn tật thiếu. Phạm Tu đồng tử chấn động mạnh mẽ, hắn nhìn về phía Diệp Lâm. Là ngươi? Diệp Lâm lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Phát hiện rồi lão đệ. Ngươi biết không? Chúng ta cái này có một cái lãnh tri thức, cũng là không nên cùng ngu ngốc cãi nhau, bởi vì ngu ngốc sẽ đem quy của ngươi kéo thấp đến cùng hắn cùng một cái cấp độ, sau đó dựa vào hắn kinh nghiệm phong phú giá trị đến đánh bại ngươi. Ngươi cái gọi là hoàn chỉnh quy tắc xác thực rất mạnh, chúng ta nơi này bất cứ người nào đều khó có khả năng tại thiên địa tàn khuyết tình huống dưới đem lĩnh ngộ của mình quy tắc đẩy mạnh đến hoàn chỉnh tình trạng. Có thể chúng ta hoàn chỉnh không được, không có nghĩa là chúng ta không thể đem ngươi biến thành tàn khuyết. Diệp Lâm trên thân một cỗ hỗn loạn mà vặn bẹo lực lượng khuyết tán ra tới, đây là giữa thiên địa bản chất nhất quy tắc, cho dù là tàn huyết cũng vẫn như cũ kinh người vô cùng. Vừa mới Diệp Lâm đem hỗn loạn thần vực cẩn chứa bản thân, không ngừng mà bị Phạm Tu chém giết, chính là vì để tự thân thần vực quy tắc đi ảnh hưởng Phạm Tu quy tắc. Chỉ cần thần hội đổ máu, cái kia thần tự nhiên cũng chính là có thể chiến thắng. Nguyên lai là dạng này a, bị ta giết tám thế, ngươi quả nhiên cũng thông minh chút. Phạm Tu bừng tỉnh đại ngộ, trên người hắn hoàn chỉnh quy tắc bị ô nhiễm, cái này cũng mang ý nghĩa hắn hiện tại cùng tại mảnh này tàn khuyết thiên địa xuất thế các sinh linh không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hắn trở thành một cái tương đối cường tráng con kiến hôi. Phạm Tu giơ tay lên, chậm rãi một nắm. Một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng tại Phạm Tu đầu ngón tay phun trào, hắn vậy mà tại trong chớp mắt khôi phục trên thân chỗ có thương thế. Thì liền trên thân đã bị hỗn loạn thần vực ô nhiễm quy tắc cũng lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Diệp Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, gia hỏa này chẳng lẽ lại cũng có bất tử chi thân? Không đúng, cỗ lực lượng kia tựa hồ cũng không phải khiến thân thể khôi phục, càng giống là nghịch chuyển thời gian, để thân thể biến thành trước đó trạng thái. Trước tám thế đều là ác hồn, một thế này là thiện hồn đúng không? Có thiện tâm, liền sẽ có lo lắng. Phạm Tu giơ tay lên, một vòng linh quang tột đỉnh thái dương theo trên tay hắn bay lên. Cực ngay tử hình, màu tím thái dương treo thật cao, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, đem hết thể đều thiêu đốt thiêu hủy. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành một mảnh chân chính luyện ngục. Có người muốn thoát đi, có thể vừa chạy mấy bước, hai chân thì chín, cả người ngã nhào trên đất, thành một bộ xác chết cháy. Tại loại này kinh khủng dưới nhiệt độ cao, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể còn sống. Cho dù là thực lực cường đại chuyển chức giả, cũng đơn giản cũng là tại dưới nhiệt độ cao có thể đủ nhiều kháng một hồi thôi. Mà xem như khoảng cách Phạm Tu gần nhất Trầm giáo sư cùng gia cắt nhất bọn người, bọn hắn tiếp nhận nhiệt độ cao càng là kinh khủng nhất. Nếu không phải mỗi người thần vực cương ép chống lên một chốn cực lạc, chỉ sợ bọn họ tại trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái kia vầng mặt trời chói chang thiêu thành cho bụi. Bất tử Ma Long, ngươi là lựa chọn cứu trước mặt ngươi những thứ này chí hữu, vẫn là cứu cái này thế giới ngàn vạn sinh linh đâu? Chương 595, không phải ta giết ta cứu người nào. Chương 595, không phải ta giết ta cứu người nào. Phạm Tu cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Lâm, chờ mong lấy hắn cuối cùng lựa chọn. Không ngờ lúc này, Diệp Lâm chợt lộ ra một nụ cười sán lạ. Cứu người? Người lại không phải ta giết, ta cứu người nào? Phạm Tu biểu lộ ngạc nhiên. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy cái này thế giới ngàn vạn sinh linh cứ như vậy chết đi sao? Đó là đương nhiên không được. Cấm chú nhất khí hóa tam thanh. Diệp Lâm huyễn hóa ra một cái phân thân, để hắn cầm lấy nhân hoàng kỳ bay nhanh rời đi. Nhanh đi, để chịu không được nhiệt độ cao các hương thân đều tiến nhân hoàng kỳ bên trong tránh một chút. Phạm Tu lần nữa ngạc nhiên, nhìn lấy những người kia chết đi, ngươi không có mảy may cảm giác ấy nay sao? Tại sao muốn hổ thẹn cảm giác? Diệp Lâm thản nhiên tự nhiên hỏi ngược lại. Người chỗ lấy sẽ thống khổ, cũng là bởi vì thiện lương cùng tà ác đều không đủ thuần túy. Có một câu nói làm cho rất tốt, đừng cho đạo đức của ngươi cảm giác đi ngăn cản ngươi làm chính xác sự tình. Những người kia không phải ta giết, bọn hắn là chết tại trên tay của ngươi, ta vì sao muốn ấy nấy? Cùng để bọn hắn hồn thể trở thành ngươi lương thực, ngược lại không bằng để bọn hắn tiến vào ta người hoàng kỳ, vì ta đánh bại ngươi cống hiến một phần ít ỏi lực lượng. Đã nhân tộc đồng bào nhóm đều đánh cược tính mệnh tín nhiệm ta Diệp Lâm tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng. Diệp Lâm đang khi nói chuyện, nhân hoàng kỳ đã bắt đầu trắng trợn tuyển nhận những cái kia chết oan hồn thể. Phạm Tu trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc mê mang, không biết vì cái gì hắn vậy mà cảm thấy Diệp Lâm nói hình như có mấy phần đạo lý. Thế nhưng là cái này ra hỏa không phải thiện hồn sao? Ác hồn là ma, thiện hồn là người, điểm ấy không có khả năng có lỗi. Vì cái gì thiện hồn thủ đoạn lại so với ác hồn còn muốn càng thêm tà ác? Cái này ra hỏa thế mà thật trơ mắt nhìn hắn đổ sát cái này thế giới ngàn vạn sinh linh, đồng thời thờ ơ, thậm chí không có mảy may muốn ngăn cản ý tứ. Phạm Tu giờ phút này có thể nói là đâm lao phải theo lao. Tiếp tục giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Tiếp tục giết hại, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, những cái kia hồn thể toàn bộ nhân hoàng kỳ bỏ vào trong túi. Không giết, hắn tốn sức khí lực ngưng tụ ra cái này vòng đủ để diệt thế tử dương không liền thành chê cười sao? Hết lần này tới lần khác lúc này, Diệp Lâm còn một mặt mong đợi đối với hắn nói ra: "Anh em, thêm chút sức gã cả nhóm. Ngươi cái này giết hiệu suất quá chậm, chưa ăn cơm sao?" Gia Cát Nhất mấy người bọn hắn ngay tại chính mình mí mắt dưới đáy, đến mức đoạn linh quý phụ tạ tiêu tiêu bọn hắn, sớm đã bị Diệp Lâm an bài vào an toàn địa phương. Cho nên hiện tại Diệp Lâm hoàn toàn thì là yên tâm có chỗ dựa chắc chắn thái. Phạm Tu sắc mặt âm trầm. Một thế này, có rất nhiều đồ vật nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi. Hắn căn bản không biết vì sao lại sinh ra nhiều như vậy biến số. Thu, Phạm Tu muốn đem màu tím liệt dương xua tan, không muốn vì tiếp tục vì Diệp Lâm làm áo cưới. Vậy mà lúc này Diệp Lâm chợt xuất thủ, thủy nguyên tố ngưng tụ thành một thanh kinh khủng trường thương, hướng thẳng đến Phạm Tu xuyên qua mà đi. Cùng lúc đó, hỗn loạn thần vực quyết trương triển khai, đem Phạm Tu bao phủ ở bên trong. Chỉ có đem Phạm Tu quy tắc ô nhiễm, chính mình công kích mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Diệp Lâm rất rõ ràng cái này một điểm. Thủy thương thẳng đến Phạm Tu mà đi, còn không có đến Phạm Tu trước mặt, liền bị màu tím liệt dương nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi. Mà nó, phổi xương mù thương. Diệp Lâm tức giận mắng một tiếng, ngược lại ngưng tụ cấm chú, hết thảy chung quanh toàn bộ biến đến bóp méo lên. Cấm chú chung kết, hết thảy đều lâm vào hỗn loạn cùng chốt bụi, thẳng đến Phạm Tu mà đi. Phạm Tu hoàn chỉnh quy tắc cái này, Diệp Lâm đạo này trung cực cấm chú phía dưới, rất nhanh liền lần nữa bị ô nhiễm. Phạm Tu biến sắc. Diệp Lâm ý tứ này, rõ ràng cũng là không muốn để cho hắn xua tan màu tím liệt dương, dừng lại với cái thế giới này sinh linh giết hại. Nói cách khác, cái này ra hỏa giống như so với hắn còn càng muốn giết sạch cái này thế giới. Lan đi. Phạm Tu tám cánh cùng chuyển động, nhấc lên cuồng phong trực tiếp đem Diệp Lâm thân thể xé rách. Đây là hắn nông trường, lại há có thể dễ dàng tha thứ Diệp Lâm tùy ý làm vậy. Tình huống dưới mắt liền giống với ngươi nuôi một đám heo, kết quả trong chuồng heo đầu ra một con lợn yêu, bắt đầu ăn cái khác heo. Đem Diệp Lâm đánh giết về sau, Phạm Tu đưa tay hướng về Nhân Hoàng Kỳ chụp tới, muốn đem cái này quân cờ hủy diệt. Nguyên bản hắn cái này nông trường bên trong hồn thể phẩm loại cực kỳ phong phú, dạng gì linh hồn đều có. Có thể chỉ cần tiến cái kia quân cờ về sau, cũng chỉ còn lại có oan hồn. Oan hồn tuy nhiên đồng dạng có thể làm bị hắn hấp thu, chỉ khi nào nuốt vào số lượng khổng lồ như thế oan hồn, cái kia câu ngút trời oán khí thì đầy đủ hắn uống một bầu. Cho nên, Nhân Hoàng Kỳ đã thành Phạm Tu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bàn tay lớn giọ ra, chụp vào Nhân Hoàng Kỳ. Lúc này, yêu dị màu đỏ tía hỏa liên nở rộ, trong nháy mắt đem bàn tay to kia đốt thành tro bụi. Thần Minh đại nhân, ngươi gấp cái gì a? Diệp Lâm tại bất sinh bất diệt thần bực tác dụng dưới một lần nữa phục sinh, hướng thẳng đến Phạm Tu đánh tới. Song thần bực kề bên người hắn chiến lực cường hãn làm cho người khác giận sôi, lại thêm cái kia ma long thân thể, càng là hàng áp chư thiên. Phạm Tu tại quy tắc bị ô nhiễm tình huống dưới, rất khó cùng giết không chết Diệp Lâm đánh tiêu hao chiến. Cũng không lâu lắm, liền bị chết mấy vạn lần Diệp Lâm một quyền đánh bay. Nghịch. Thời khắc mấu chốt, Phạm Tu lần nữa thi triển vừa mới lực lượng quỷ dị kia, trong nháy mắt khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Hắn không còn ngay từ đầu lạnh nhạt, phát ra một tiếng tức giận gào thét. Nếu không phải ta sớm hàng lâm, dẫn đến ta lực lượng không có cách nào toàn bộ phát huy, lại có thể tha cho ngươi cản rỡ. Phạm Tu vẫn như cũ toàn thân trắng loãng, thế nhưng là giờ khắc này hắn tựa như là nhập ma đầu dạng, sát khí đằng đằng. Lão đệ, người không được đừng trách đường không bằng thằng ao. Diệp Lâm gần người hướng về phía trước, lấy hỗn loạn thần bực ô nhiễm Phạm Tu trên thân quy tắc. Phạm Tu cũng là giận đến cực hạn, bước ra một bước, hướng về Diệp Lâm đánh tới. Tám mảnh trắng loãng vũ dược tản mát ra thánh khiết quang mang, tịnh hóa hết thảy, thì liền mênh mông hư không đều bị chiếu sáng. Dù là lấy Diệp Lâm ma long thân thể cũng không chịu nổi, trong nháy mắt máu thịt bé bét. Diệp Lâm không cam lòng yếu thế, lấy vĩnh hằng canh kim ngưng tụ trường thương, đâm về Phạm Tu thân thể. Hai người chiến đấu dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn, màu tím liệt dương vẫn như cũ phóng thích ra nhiệt lượng. Cho dù Phạm Tu không phải tối cường trạng thái, có thể hắn thực lực vẫn như cũ so Diệp Lâm muốn mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Lâm chết đến mấy vạn lần, mới có thể đổi tới một lần chém giết Phạm Tu cơ hội. Có thể mỗi khi đứng trước hẳn phải chết trước mắt thời điểm, Phạm Tu liền sẽ thi triển cái kia cố quỷ dị lực lượng, trong nháy mắt khôi phục trạng thái toàn thịnh. Diệp Lâm suy nghĩ rất lâu, dần dần minh bạch, Phạm Tu tựa hồ có trưởng khống thời gian quay lại năng lực. Chỉ bất quá cái này ra hỏa thời gian quay lại, tựa hồ chỉ có thể hồi tưởng chính hắn, mà không pháp quay lại tất cả mọi người thời gian tuyến. Một thế này, ngươi xác thực cho ta rất nhiều không giống nhau kinh hỉ, chỉ tiếc, dừng ở đây rồi. Phạm Tu toàn thân tách ra trắng loan quang huy, uy trấn bát phương, vô số trật tự thần liên chuyển từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Rất hiển nhiên, vừa mới hắn một mực đang nổi lên sát chiêu. Còn nhớ rõ sao? Trước tam thế, ngươi đều là chết tại cái này một chiêu phía dưới, một thế này cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này một chiêu, ta xưng là Đồ Long tự liền. Ngươi thua. Những cái kia trật tự thần liên giống như một cái đem thiên kiếm, trực tiếp đâm về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia trật tự thần liên tuyệt đối có phong ấn chính mình năng lực. Thế mà Diệp Lâm lại không có chút nào bối rối, ngược lại là lộ ra một vẻ thoải mái nụ cười. Thua? Ta sao có thể thua? Phạm Tu, ngươi căn bản không biết, ta lưng đeo cỡ nào trầm trọng đồ vật. Cái này thế giới văn minh bị diệt thế đại kiếp sắp hủy diệt, vượt qua 9 thành sinh linh toàn bộ chết bởi thần minh đổ sát phía dưới. Ta nghe được, trên phiến đại địa này, những cái kia chết thảm sinh linh tiếng kêu rên. Ta kế thừa người chết, nhóm ý chí, tử vong là điểm cuối cuộc đời, nhưng ý chí không có điểm cuối. Bọn hắn dù là thân thể trở thành một bộ xương khô, ý chí cũng vẫn như cũ lựa chọn đi theo tại ta cờ xí phía dưới. Phạm Tu, ngươi cho rằng ta là một người tại tác chiến sao? Không. Phía sau của ta chính là cái này thế giới ngàn vạn sinh linh. Ta lưng đeo bọn hắn tất cả hy vọng. Cờ đến. Chương 596, to gan ý nghĩ chương 596, to gan ý nghĩ Nhân Hoàng Kỳ lăng không bay tới, như cùng một cái màu đen nộ long. Nắm chặt Nhân Hoàng Kỳ trong ngay mắt, Diệp Lâm khí tức trên thân liên tục tăng lên. Cái này thế giới phía trên vượt qua 99 sinh linh giờ phút này đã toàn bộ bị thu thập tại Nhân Hoàng Kỳ bên trong. Cả cán Nhân Hoàng Kỳ giờ phút này tỏa ra lấy hắc quang, có kinh khủng ngập trời thần uy. Bên trong hồn thể đã ép thẳng tới một ước đại quan, thậm chí cột cờ cùng mặt cờ đều đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Dù sao Nhân Hoàng Kỳ chỉ là một kiện chín tinh thần khí, sử dụng đoán tạo tài liệu phẩm chất có hạn, giờ phút này đã nhanh muốn không chịu nổi khổng lồ như thế linh hồn năng lượng. Gia Cát lão sư, ngươi quả nhiên là liệu sự như thần, ta giống như cầm giữ có thành công cứu cái này thế giới thực lực. Cảm thụ được tự thân dồi dào lực lượng, Diệp Lâm nhịn không được cảm khái một tiếng. Gia Cát thiên tinh suy tính ra diệt thế đại kiếp, vốn là cái này thế giới toàn bộ sinh linh toàn bộ đều sẽ chết đi. Nhưng bây giờ, kết cục đã tại Gia Cát thiên tinh lưu đồ phía dưới lặng lẽ cải biến. Chỉ ít có một phần nhỏ người sống tiếp được, đương nhiên, cái này một phần nhỏ người bên trong đầu cũng bao gồm Gia Cát nghe. Diệp Lâm nói được thì làm được, sống khẳng định để cho nàng còn sống, sống được có được hay không ngươi đừng quản. Gia Cát thiên tinh, thắng thiên con rể. Cho nên, còn lại 9 thành dưới người đều chết sạch. Tiếp đó, chỉ cần đem Phạm Tu chém giết, đây hết thảy thì đều kết thúc. Cấm chú diệt thế của lôi. Tại Nhân Hoàng Kỳ hơn nữ hồn thể ra chỉ dưới, cái này một cái cấm chú uy lực đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Một con kiến, chỉ cần nâng lên một ngón tay liền có thể nghiền chết. 100 con kiến, đơn giản cũng là giẫm một chân sự tình. 1 vạn con kiến, người bình thường tay không tấc sắt lời nói, xác suất lớn chọn quay người đào tẩu, không dám đi trêu chọc. Mà lên nước con kiến, đủ để trong khoảng thời gian ngắn, đem một người sống sờ sờ gặm ăn hầu như không còn. Lượng biến gây nên chất biến, thời khắc này Nhân Hoàng Kỳ thì đã đạt đến chất biến điều kiện. Lần nữa thi triển diệt thế của lôi, không có mây đen hội tụ, cũng không có thiên địa biến sắc dị tượng. Màu vàng kim hỗn độn thần lôi trực tiếp từ vô ngần sâu trong hư không mà đến, trong nháy mắt rơi vào Phạm Tu trên thân. Phạm Tu cả người tựa như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, để không gian chung quanh đều vỡ nát sụp đổ. Nghịch! Phạm Tu hét lớn một tiếng, cưỡng ép để chính mình trạng thái khởi động lại, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cấm chú diệt thế của lôi. Diệp Lâm thấy thế, không chút do dự lại là một đạo cấm chú nện xuống. Mênh mông hư không chỗ sâu dường như tỉnh lại một trận lôi bạo, nguyên bản hắc ám sâu trong hư không sáng lên sáng chói kim quang. Ầm ầm, một đạo đạo màu vàng kim thần lôi không ngừng bổ về phía Phạm Tu, hỗn độn chi khí rủ xuống, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể tùy tiện đem thần vực cảnh cường giả bánh sắt thành cát bã. Tại cái này kinh khủng lôi đỉnh thế công dưới, Phạm Tu căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, liền như là một cái dẫn lôi châm một dạng một mực gặp phải sẽ đánh. Có thể mỗi khi hắn sắp muốn chết đi thời điểm, trên người hắn cái kia cố quỷ dị lực lượng liền sẽ lần nữa hiện, để hắn lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Ngươi giết không được ta. Phạm Tu con ngươi vô cùng lạnh lẽo, trong mắt sát cơ bạo hiện. Người căn kia một viên, cuối cùng là phải không chịu nổi, lập tức liền muốn sụp đổ, đến lúc đó, ta đem tự tay lấy xuống đầu của ngươi. Cái gì một viên? Thiếu nói xấu ta, ta đây là nhân hoàng chiến kỳ. Diệp Lâm mặt không đỏ tim không đập nói, cái kia khói đen chính là oán khí hiển hóa, ngươi còn muốn ngụy biện. Phạm Tu cười lạnh một tiếng, hắn có thể quay lại thời gian, căn bản không sợ Diệp Lâm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phạm Tu đồng dạng là bất tử chi thân, trừ phi chính hắn muốn chết, nếu không không người có thể giết hắn. Bước lên khói đen là bởi vì ta cái này nhân hoàng kỳ bên trong có người da đen huynh đệ, không hiểu chớ nói lung tung. Diệp Lâm ngoài miệng không rơi vào thế hạ phong, nhưng lòng dạ lại là âm thầm lo lắng. Phạm Tu nói không sai, số lượng tiếp cận một thứ hồn thể năng lượng quá mức khổng lồ, nhân hoàng kỳ phía trên vết rách đã càng ngày càng nhiều. Nếu là đạt đến cực hạn, nhân hoàng kỳ liền sẽ cùng tại ma giới khi đó một dạng, trực tiếp sụp đổ. Một khi nhân hoàng kỳ sụp đổ, bên trong hồn thể cũng sẽ tiêu tan theo. Nói như vậy, hắn liền đã mất đi đối phó Phạm Tu lớn nhất át chủ bài. Hỗn độn thần lôi vẫn tại tàn phá bừa bãi tứ phương, không gian sụp đổ, đại địa xé rách. Cái này thế giới vốn cũng không hoàn chỉnh, giờ phút này đã không chịu nổi loại lực lượng kinh khủng này, bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Nương tựa theo quay lại thời không năng lực, Phạm Tu chọi cứng hỗn độn thần lôi, khóe miệng cười lạnh liên tục. Hiện tại hắn chỉ cần cùng Diệp Lâm tiếp tục dông dài, hao tổn đến nhân hoàng kỳ sụp đổ, như vậy thắng lợi cuối cùng thì nhất định là thuộc về hắn. Đến lúc đó, hắn liền có thể bước vào cái kia hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Gia Cát Nhất Trầm Kinh Tân cùng người Hoàng Quách cần bọn hắn cũng ào ào tiến lên giúp đỡ, nhưng vô luận đối mặt dạng gì công kích, Phạm Tu tất cả đều không sợ. Chỉ cần hắn sắp chết, như vậy cái kia cố quỷ dị thời gian chi lực liền sẽ phát động, để hắn tự thân khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Diệp Lâm, tiếp tục như vậy không được, bằng không ngươi suy nghĩ một chút có cái gì phong ấn cấm chú, đem hắn phong ấn à? Trầm Kinh Tân nhắc nhở. Không phong được cái này ra hỏa. Diệp Lâm rất rõ ràng, trước mắt Phạm Tu căn bản không phải hoàn toàn thể, muốn không phải hắn tại ma giới trắng trợn giết hại, Phạm Tu cũng sẽ không sớm hàng lâm. Nếu thử phong ấn Phạm Tu sẽ chỉ có một kết quả, cái kia chính là Phạm Tu nghỉ ngơi dưỡng sức sau phá phong mà ra, tìm bọn hắn sở hữu người báo thủ. Thời gian quay lại, coi là thật cũng là vô lý sao? Diệp Lâm mi đầu nhíu chặt, suy tư phá giải chi pháp. Chờ một chút, phong ấn. Diệp Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Có, ta biết làm sao đối phó cái này ra hỏa. Biện pháp gì? Mau nói mau nói. Trầm Kinh Tân thúc giục. Trầm giáo sư, ngươi còn nhớ rõ Chí Tôn thư viện sao? Diệp Lâm mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. Nhớ đến. Ý của ngươi là? Trầm Kinh Tân hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đi đem bọn hắn hô rác lại vượt qua tới một lần, phải nhanh, ta có tác dụng lớn. Diệp Lâm lo lắng nói ra. Không có vấn đề, thì giao cho ta đi. Trầm Kinh Tân tuy nhiên không biết Diệp Lâm muốn làm gì, nhưng vẫn là không nói hai lời thì hướng thẳng đến Chí Tôn thư viện chỗ Vân Mông Sơn tiến đến. Không phải, các ngươi thầy trò hai cái có phải bị bệnh hay không? Nhân hoàng sắc mặt trong nháy mắt thì xanh rồi, bên này đang tiến hành liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong đại chiến đâu. Bên kia bọn hắn thầy trò hai người thương lượng đi khiêng hố rác đi. Diệp Lâm đưa ra như thế không hợp thói thường yêu cầu coi như xong, mấu chốt là Trầm Kinh Tân liền nguyên nhân cũng không hỏi liền đi rồi. Tin tưởng ta, nhân hoàng đại nhân, hố rác cũng là chiến thắng tên trước mắt này quan trọng. Diệp Lâm ánh mắt sáng rực, trong lòng của hắn đã có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Chương 597, hạ độc. Chương 597, hạ độc. Diệp Lâm tay cầm nhân hoàng kỳ, tiếp tục trấn áp Phạm Tu. Hỗn độn thần lôi tàn phá bừa bãi thiên địa, Phạm Tu chỉ có thể không ngừng quay lại thời gian, mới có thể tại cái này diệt thế đồng dạng uy lực sống sót. Nhân hoàng kỳ phía trên, oan hồn ngút trời. Tinh mịn vết rách tựa như là mạng nhện một dạng lít nhà lít nhít. Như thế cao cường độ sử dụng dưới, nhân hoàng kỳ đã chống đỡ không được bao lâu. Có lẽ một giây sau, có lẽ cái này một giây, cái này bồi bạn Diệp Lâm thật lâu chính đạo thần khí liền sẽ triệt để sụp đổ. Ngay tại chiến cục cháy bỏng thời khắc, Trầm Kinh Tân rốt cục đi mà quay lại, hắn thanh âm rơi vào Diệp Lâm trong thai liền như là âm thanh tự nhiên. Thái độ, hố rác đến rồi. Trầm Kinh Tân gánh lấy một cái to lớn hố rác hướng về bên này bay tới. Giống nhau hắn lúc đó nghe được Diệp Lâm bị Chí Tôn thư viện khi dễ lúc, gánh lấy hố rác bay đi. Đến được tốt. Diệp Lâm vui mừng quá đỗi. Nhân hoàng cùng Tạ hoàng bọn hắn đều có chút không nghĩ ra, xem không hiểu Diệp Lâm đến tuột cùng muốn làm gì. Thi Liên từ trước đến nay thông tuệ ra cắt nhất giờ phút này trong mắt đều lộ ra một chút mê mang, lần này nàng là thật đoán không được. Cấm chú thời không trùng động. Tại mấy người ánh mắt nghi hoặc dưới, Diệp Lâm mở ra không gian thông đạo, trực tiếp đem đoạn linh cho mang đi qua. Nhanh, hướng cái kia hố rác bên trong hạ độc càng tốt, đem ngươi có thể hạ độc toàn trong bộ hạ đầu. Diệp Lâm nói, đem nhân hoàng cờ nhét vào đoạn linh trong tay, để cho nàng bị nhân hoàng kỳ tăng lực ra thành, nếu không độc của nàng rất khó đối phạm tu có hiệu quả. Tại cất bên trong hạ độc, Đoạn Linh tại chỗ thì ngây ngẩn cả người. Nàng biết Diệp Lâm chơi đến rất biến thái, có thể nàng không nghĩ tới, Diệp Lâm thế mà biến thái như vậy. Gia Cát Nhất hơi sững sờ, sau đó, nàng giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay người nôn khan. Gia Cát gia nữ hoa, ngươi có phải hay không đoán được cái gì rồi? Mau nói. Tạ Hoàng thấy thế truy vấn. Gia Cát Nhất liên tục khoát tay, căn bản nói không ra lời, cái kia suy đoán, thật là buồn nôn. Tốt, đừng hỏi nữa, nhanh hạ độc đi, cái này nhân hoàng kỳ chống đỡ không được bao lâu. Diệp Lâm mở miệng thúc giục lên Đoạn Linh đến, ngữ khí lo lắng. Đoạn Linh hít sâu một hơi, không lại hỏi thăm, mà là dựa theo lấy Diệp Lâm nói, bắt đầu điên cuồng hướng hố rác bên trong hạ độc. Hoàng Tuyên chi độc, hai nạn chi độc, thực cốt chi độc. Đoạn Linh lấy tốc độ nhanh nhất, đem chính mình sẽ tất cả độc thuật toàn bộ thi triển một lần. Tại nhân hoàng kỳ hơn nữa hồn thể nghịch thiên gia chỉ dưới, nàng chỗ thi triển ra những thứ này độc cho dù là thần bực cảnh đều phải vì thế mà biến sắc. Trước mắt hố rác tại Đoạn Linh phen này thao tác dưới, đã biến thành từ đầu đến đuôi độc chỉ. Quá tốt rồi. Diệp Lâm thấy thế vui mừng quá đỗi. Phạm Tu, ngày tận thế của ngươi đến. Diệp Lâm vọt thẳng hướng về phía Phạm Tu. Phạm Tu trên mặt hiện một vẻ thần sắc sợ hãi. Hắn tuy nhiên còn không biết Diệp Lâm muốn làm gì, nhưng là tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Phạm Tu muốn chạy trốn, có thể Diệp Lâm làm sao lại cho hắn cơ hội này? Tại nhân hoàng kỳ gia trì phía dưới, lúc này Diệp Lâm như là ma thần hàng thế, một đạo hỗn độn thần lôi nện xuống, trực tiếp đem Phạm Tu đánh vào hợp thời về tay không ngược dòng trạng thái. Sau đó Diệp Lâm đá mạnh một cước ra, trực tiếp đem Phạm Tu đá hướng về phía cái kia một miệng mang theo kịch độc hố rác. Cấm chú vĩnh hằng canh kim. Vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Diệp Lâm còn bổ sung một phát cấm chú, màu vàng kim trường thương thẳng đến Phạm Tu mà đi. Không. Phạm Tu phát ra một tiếng tuyệt vọng cùng cực tiếng giống giận dữ, tám mảnh trắng loáng ngụ ý liều mạng tiến động, nỗ lực né tránh. Thế nhưng là đối mặt với có hơn nữ hồn thể ra chỉ cầm chú, hắn lại có thể phản kháng. Trường thương màu vàng nóng kéo theo lấy Phạm Tu thân thể, bình một tiếng đã rơi vào hố rác bên trong. Ừ ngực ừ ngực ừ ngực. Phạm Tu chủ quan ăn kim cháo. Hố rác bên trong ao nước tựa như là cháo một dạng, Phạm Tu cơ hồ là trong nháy mắt thì uống no. Mà lúc này, Đoạn Linh hạ độc cũng bắt đầu phát huy hiệu quả. Phạm Tu lập tức bắt đầu quay lại thời gian. Thế nhưng là cho dù khôi phục lại toàn thân trạng thái chờ đợi hắn vẫn như cũng là đốc tức trúng độc, sau đó một lần nữa quay lại thời gian. Ta quả nhiên đoán đúng rồi. Diệp Lâm biểu lộ 10 phần phấn chấn. Phạm Tu thời gian quay lại, không vẹn vẹn có thể hồi tưởng chính hắn, còn chỉ có thể hồi tưởng thời gian nhất định, cũng không thể vô hạn quay lại. Bây giờ rơi vào mang độc hố rác Phạm Tu, tựa như là tiến vào một cái vô hạn vòng lặp vô hạn. Quay lại đốc tức trúng độc quay lại. Phạm Tu chỉ có thể ở trong quá trình này không ngừng mà lặp lại. Đơn giản tới nói, nếu như nói Phạm Tu thời gian quay lại năng lực cũng là có thể đọc lúc trọng tới, cái kia loại này tình huống cũng là xấu lúc. Diệt thế đại kiếp, giải quyết. Diệp Lâm nở nụ cười. Tuy nhiên quá trình rất đơn giản, nhưng kết quả chung quy là tốt. Có thể Diệp Lâm xoay người, lại phát hiện không ai chúc mừng hắn. Gia Cát Nhất bọn hắn đều yên lặng cùng mình kéo dài khoảng cách, trong ánh mắt còn có một chút hoảng sợ. Tại cất bên trong hạ động. Cái này hắn mụ là người có thể nghĩ ra được biện pháp. Tức cũng đã cùng Diệp Lâm tiếp xúc thời gian không ngắn, bọn hắn vẫn như cũ theo đáy lòng dâng lên một cô đối Diệp Lâm hoảng sợ. Chỉ có Trầm Kinh Tân hướng về Diệp Lâm nhanh chân đi đến, đem ôm vào trong ngực. "Tốt, Diệp Lâm, ngươi không hổ là đệ tử của ta. Ngươi cải biến cái này thế giới kết cục, không để cho cái này thế giới hủy diệt." Trầm Kinh Tân hốc mắt đỏ lên, trong mắt tràn đầy cảm động. "Ở đâu? Trầm giáo sư ngài quá khách khí, đều là ngươi cái này lão sư dạy thật tốt ta." Diệp Lâm đồng dạng đỏ cả bên mắt. "Thái đồ, ân sư, thái đồ, ân sư, thái đồ, ân sư." Hai người lôi kéo tay của nhau, gặp nhau hận mượt. "Gia Cát tiên sinh." Ngài lúc đó hẳn là cũng rất tuyệt vọng đi. Nhân hoàng trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp. Không chọn Diệp Lâm, cái này thế giới thì xong đời. Chọn Diệp Lâm, cái này thế giới cũng kém không nhiều xong đời. Bất quá may ra, rốt cục vẫn là thắng. Theo hắn biết, Diệp Lâm đem không ít người đều sớm rời đi, những người kia thì là nhân tộc sau cùng hòa chủng. Tuy nhiên nguyên khí đại thường, nhưng không có Phạm Tu cái này uy hiếp, chỉ phải đi qua mấy trăm năm khôi phục nguyên khí, cái này thế giới cuối cùng vẫn là sẽ có khôi phục phồn vinh thịnh vượng cái kia một ngày. Gánh nặng đường xa. Nhân hoàng cảm khái một tiếng, hắn biết rõ cứu tế khó khăn nhất bộ phận cũng là tai họa sau trọng kiến. Mọi người ở đây lấy là tất cả đều kết thúc thời điểm, hố rác bên trong lại chợt bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Phạm Tu phóng lên tận trời, hai mắt đỏ thẫm, sát khí kinh thiên. Một giây sau, Phạm Tu ở một cái này khiến Phạm Tu càng thêm phẫn nộ, lửa giận trực tiếp tiêu hủy lý trí của hắn. Diệp Lâm. Phạm Tu lần này không có xưng hô Diệp Lâm vì bất tử ma long, bởi vì hắn biết rõ Diệp Lâm căn bản cũng không phải là bất tử ma long, bất tử ma long không có khả năng nghĩ đến loại biện pháp này tới đối phó hắn. Ngoa tào, ngươi không hồi tưởng thời gian, dù là bị độc chết cũng không hồi tưởng rồi. Diệp Lâm quá sợ hãi. Lời này vừa nói ra, Phạm Tu càng là phát ra một tiếng tuyệt vọng vô cùng gào thét, trong lúc đó còn lại đánh cái nấc. Có thể hồi tưởng vĩnh sinh, lại muốn vĩnh viễn ăn sờ gì tờ, loại ngày này người nào có thể chịu được. Lúc này Phạm Tu đã triệt để mất lý trí, hắn thân ảnh đống nhiên bành trướng, tựa như là một cái sắp đi đến sinh mệnh cuối hành tinh, trên dưới quanh người đều tách ra sáng chói lóa mắt quang mang. Giữa thiên địa xuất hiện vô số vết nứt, cái này vốn là lung lay sắp đổ thế giới căn bản không chịu nổi như thế năng lượng bằng bạc. Khí tức kinh khủng theo Phạm Tu trên thân khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, dường như liền hư không đều tại gào thét. Cùng ta, cùng chết đi. Chương 598, đổi nhà chương 598, đổi nhà phạm tu thanh âm tuyệt vọng mà bi phẫn, tựa như là một cái nhận hết ủy khuất hải tử. Thanh âm kia người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Rất khó tưởng tượng một người cần trải qua như thế nào gặp trắc trở, có thể phát ra loại thanh âm này. Mà phạm tu thân thể đã hóa thành một đoàn trướng mắt cường quang, năng lượng ẩn chứa khủng bố đến cực hạn, đủ để đem toàn bộ thế giới toàn bộ hủy đi. Rất hiển nhiên, phạm tu chịu không được chủ quan ăn kim cháo loại khuất đục này, lựa chọn ngang nhiên tự bạo. Diệp Lâm giờ phút này cũng là tê cả da đầu, hắn không nghĩ tới phạm tu tiểu tử này thế mà cương liệt đến loại trình độ này, ăn hai cái cất liền muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Bất quá đây cũng là đồ lau nhà dính cất tương đương lữ bố tại thế tiền đề, là cái này đồ lau nhà còn không có đụng tới người. Một khi đồ lau nhà đánh tới người, cái kia chính là lý trí giảm 100 phẫn nộ thêm 100 công kích lực thêm 100 bạo kích thêm 100 trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thời khắc này phạm tu chính là đã triệt để mất lý trí trạng thái. Theo hắn tự bạo năng lượng càng phát ra cuồng bạo, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Hỏa sơn phun trào, đùi núi lửa bao phủ mây xanh, biển động kinh thiên, vạn thước cao sóng lớn lao nhanh, đại phá thành mảnh nhỏ, bầu trời đều xuất hiện vô số vết rách, nghiêm chỉnh một bộ tận thế cảnh tượng. Làm nhiều như vậy, vẫn là không cải biến được diệt thế đại kiếp sao? Diệp Lâm cực độ không cam tâm, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lấy phạm tu năng lượng một khi tự bạo, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt tại hắn tự bạo phía dưới, đến lúc đó, trừ hắn ra, những người khác tuyệt đối sống không được. Cho dù hắn nương tựa theo bất sinh bất diệt thần bực lực lượng có thể sống tạo, cũng không có dựa vào sinh tồn thế giới, hắn liền sẽ giống như là một viên vẫn thạch một dạng tại mênh mông trong hư không một mực trôi nổi. Loại cảm giác này, hắn bị gia cắt thiên tinh trục xuất thời điểm liền đã thể nghiệm qua một lần, Diệp Lâm tuyệt đối không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai, loại kia cảm giác đủ để cho người tinh thần thác loạn nổi điên. Coi như vậy đi, ngươi đã tận lực, không nên tự trách. Trầm Kinh Tân cười vỗ Diệp Lâm đầu vai. Mặc dù có chút đáng tiếc không có thể đến những cái kia người trong miệng cái gọi là hoàn chỉnh thế giới đi xem một chút, bất quá có thể cùng học sinh của mình chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cảm giác cũng không tệ lắm. Đúng vậy a lão đại, làm hết sức mình theo số trời thôi, dù sao còn có thể như thế oanh oanh liệt liệt sống một lần, ta là cảm thấy tử cũng đáng. Quý Lăng Vũ cũng cười hắc hắc nói ra. Các ngươi, không trách ta a. Diệp Lâm nhịn không được hỏi. Mặc kệ ngươi đối ngoại xấu đến mức nào, ngươi đối với chúng ta tốt, ngươi tại chúng ta đây chính là người tốt. Gia Cát Nhất ngữ khí rất bình thản, ánh mắt lại có chút cổ quái. Chúng ta không có tư cách trách ngươi, có tư cách trách ngươi đều tại ngươi căn kia quần cờ bên trong. Bạch Tư Ưu không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đứng ở Diệp Lâm sau lưng. Các ngươi đối với sinh tử đều nhìn như vậy đến mở a. Mụ nó, thì ta không muốn chết. Quách Cần vào đầu bứt tai, tức giận bất bình. Ta còn nghĩ đến, nhân tộc nhân khẩu giảm mạnh, tiếp xuống nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là nỗ lực sinh sôi để nhân tộc khai chi tán diệp nhân khẩu lớn mạnh, cái này không phải liền là ta am hiểu nhất sao? Khụ khụ, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn chết, nhưng không có cách nào nha, có một số việc không được chọn. Tạ Hoàng ho khan hai tiếng. Nhân hoàng rơi trên mặt đất mặt, đưa tay cầm lên tội phong đất, nhẹ nhàng đặt lên ngực của mình. Thân là nhân hoàng, ta lại bảo hộ không được con dân của mình, ta có thẹn trong lòng, tử vong có lẽ cũng coi là một loại giải thoát đi. Muốn nói trong đám người này, người nào đối Diệp Lâm ý kiến lớn nhất, rõ ràng cũng là nhân hoàng. Tuy nhiên Diệp Lâm thành công chiến thắng phạm tu, nhưng là lấy cái chết chín thành rưỡi nhân khẩu làm đại giá, loại này thắng lợi tối đa cũng chỉ có thể coi là thẳng thắng. Nói câu không dễ nghe, là Diệp Lâm gián tiếp chạm vào những người kia tử vong. Tuy nhiên lý trí nói cho nhân hoàng Diệp Lâm làm là như vậy lựa chọn chính xác nhất, có thể về tình cảm của hắn lại làm cho hắn có chút không tiếp tụ được. Bây giờ ý thức được tử vong tới gần, nhân hoàng ngược lại có chút thở dài một hơi cảm giác, thậm chí trên mặt đều có chút ý cười. Rốt cuộc đều kết thúc. Phạm tu thân thể biến thành màu trắng chùm sáng càng phát ra cuồng bạo, thậm chí đã có cổ sáng màu trắng không ngừng bay ra. Mỗi một đạo màu trắng quang trụ rơi xuống, cũng có thể làm cho cái này lung lay sắp đổ thế giới nhiều một nói vết rách to lớn. Nếu như không phải cái này thế giới sinh linh đều đã bị Diệp Lâm thu vào nhân hoàng kỳ bảo vệ, đoán chừng sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố thương vong. Kết thúc rồi hả? Nhìn lấy Thanh Thành cũng tại một đạo quang trụ phía dưới hóa thành phế tích, Diệp Lâm ánh mắt có chút phức tạp. Không, có lẽ còn chưa kết thúc. Diệp Lâm chợt nhớ tới một cái rất chứ danh chiến thuật, đổi nhà chiến thuật. Đã cái thế giới này hủy diệt đã không cách nào vãn hồi, không cách nào cải biến, vậy chúng ta đi phạm tu thế giới đang ở sinh hoạt cũng được. Diệp Lâm đưa tay đem nhân hoàng kỳ bên trong Bạch Tam bắt lại đi ra. Cho ta một cái các ngươi thế giới kia tọa độ. Có thể, nhưng ngươi đến thả ta. Bạch Tam lập tức thừa cơ nói tới điều kiện, hắn rất thông minh, cho nên hắn ý thức đến khả năng này là hắn duy nhất một lần theo Diệp Lâm trong tay cơ hội chạy thoát. Ta bây giờ không phải là tại thương lượng với ngươi, mà là tại thông báo ngươi. Diệp Lâm thanh âm lạnh thấu xương. Ngươi cũng có thể lựa chọn không đáp ứng, bất quá ngươi thấy cái kia mang độc hố rất sao? Ta sẽ đem ngươi phong ấn tại bên trong, sau đó mang theo ngươi cùng đi mênh mông hư không bên trong lang thang. Ngươi không ngại chính mình suy nghĩ thật kỹ, đem ta đưa đến ngươi quen thuộc thế giới kia, có lẽ ngươi còn có cơ hội thoát khỏi ta. Nếu như ngươi cố chấp đến cùng, vậy ngươi liền phải vĩnh viễn cùng ta làm bạn. Bạch Tam trầm mặc không nói. Diệp Lâm cũng không tiếp tục nói nhiều cái gì. Một người một hồn người nào đều không có trước tiên mở miệng. Thế giới sụp đổ, thậm chí ngay cả cơ sở nhất trọng lực cũng không có, tổn hại công trình kiến trúc đều phiêu lơ lửng. Diệp Lâm đưa tay, lấy tự thân lực lượng che lại cái kia một miệng quý giá hố rác. Thật là một cái chú mèo ham ăn, vậy ta đây liền thành toàn ngươi. Hắn lần nữa đưa tay, đem Bạch Tam hồn thể một phát bắt được. Chờ một chút. Bạch Tam cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Diệp Lâm câu nói kia, xác thực cho hắn rất lớn hy vọng. Đến hắn quen thuộc thế giới, nương tựa theo tin tức kém, hắn có lẽ thật có thể thoát khỏi Diệp Lâm. Thoát khốn về sau, khôi phục thực lực, hắn nhất định muốn đem cái này đáng chết nhân loại chém thành muôn mảnh. một tọa độ tràng cảnh bị Bạch Tam truyền đưa cho Diệp Lâm. Cấm chú thời không trùng động. Nương tựa theo nhân hoàng kỳ nghịch thiên tăng thêm, Diệp Lâm cứ thế mà mở ra một đạo thông hướng Bạch Tam vị trí tọa độ không gian thông đạo. Diệp Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, không gian thông đạo mở ra trong nháy mắt, sinh mệnh lực của hắn chính đang không ngừng bị rút ra. Khó có thể tưởng tượng, cái này thế giới khoảng cách bọn hắn đến tuột cùng có bao nhiêu xa xôi, dù là lấy hắn hiện tại song thần vực cộng thêm ma long thân thể đều có chút gánh không được. Không gian thông đạo cuối cùng là một cái tràn đầy sinh cơ quang minh thế giới, liên miên chập trùng màu xanh biết ngọn núi bên trên, một mảnh chim hót hoa nở, tràn đầy sức sống cùng hy vọng, như cùng một vùng tịnh thổ an lành. Có thể Diệp Lâm mở ra không gian thông đạo vừa muốn thông hướng mảnh thế giới này, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ ngăn cản, không cách nào lại tới gần. Diệp Lâm không nói hai lời, một phát bắt được nhân hoàng kỳ, ngay sau đó đem tự thân hỗn loạn thần vực cũng thôi động đến cực hạn. Ngươi ngăn không được ta. Diệp Lâm nổ hống lên tiếng, hai mắt đỏ thẫm. Cái kia ngăn cản hắn lực vô hình, cứ thế mà bị hắn xé mở một nói lỗ hổng nhỏ. Trong chốc lát, một cỗ Diệp Lâm chưa bao giờ cảm thụ qua tinh thuần năng lượng theo lỗ hổng kia bên trong bay ra. Bất quá Diệp Lâm không kịp cẩn thận cảm thụ, đội vàng hướng lấy ra cắt nhất các nàng thuốc dùng nói: "Người còn sống đều tại Ba Kim Thành, mang lấy bọn hắn, đi mau." Chương 599, ngu ngốc chương 599, ngu ngốc tại Diệp Lâm thuốc dục dưới, mấy người phản ứng đều rất nhanh. Trầm Kinh Tân trực tiếp cưỡi quách cần đi tới Ba Kim Thành, sau đó lực bản sơn hề khí cái thế thâm Kinh Tân trực tiếp đem Ba Kim Thành cả tòa thành trì nâng lên, sau đó cưỡi lên quách cần quay trở về không gian thông đạo. "Đi ngươi." Trầm Kinh Tân tựa như là triệt để một dạng, đem Ba Kim Thành một nghiêng bể, liền đem người hướng không gian thông đạo bên trong ngược lại. Diệp Lâm thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, quý phụ, phệ hồn nữ hoàng, Tạ Tiêu Tiêu, Bách Thảo Y Y Tôn. Những người kia toàn bộ đi qua không gian thông đạo, đi hướng cái kia không biết tân thế giới, phạm tu thế giới đang ở đến sau cùng, cũng chỉ còn lại có Diệp Lâm bọn hắn tám người. "Các ngươi cũng đi, không cần phải để ý đến ta. Chúng ta đi ngươi làm sao bây giờ?" Trầm Kinh Tân hiển nhiên không nguyện ý rời đi. "Ta có bất sinh bất diệt thần vực, ta không có việc gì. Hỗ trợ ta nhất định phải lấy tự thân lực lượng duy trì lấy đầu này không gian thông đạo, các ngươi đi chính là." Diệp Lâm mở miệng thúc giục, gặp mấy người còn muốn nói điều gì, Diệp Lâm trực tiếp trầm giọng quát nói: "Đi, ta tại bờ bên kia chờ ngươi." Gia Cát Nhất hít sâu một hơi, đệ nhất cái đi hướng không gian thông đạo. Theo phương diện nào đó tới nói, nàng là cùng Diệp Lâm tiếp cận nhất người, nàng rất rõ ràng lựa chọn như thế nào mới là lớn nhất lý trí. Nếu để cho Gia Cát Nhất quẳng đi lương tâm, nàng cơ hồ thì biến thành nữ bản Diệp Lâm. "Con rể tốt, nhạc phụ đi trước vì ngươi dò đường hờ a a a." Tạ Hoàng theo sát phía sau trực tiếp chuẩn đi, điểm ấy Diệp Lâm cũng không ngoài ý muốn, lão tiểu tử này vẫn luôn là cỏ đầu tượng. Nhân Hoàng sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Lâm, hắn không có mở miệng, thân ảnh biến mất tại không gian thông đạo chỗ sâu. "Lão đại, ngươi nhất định đạt được thành tựu." Quý Lăng Vũ đỏ cả vành mắt, một bước vừa quay đầu lại. "Tiểu lão bản, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo hộ hảo tẩu tử nhóm." Những người khác để Diệp Lâm thẳng cảm động, Quách Cần vừa mở miệng Diệp Lâm kem chút nhịn không được một cái cấm chú vô tới. "Để Quách Cần bảo hộ tẩu tử." Cái này cùng để Tôn Ngộ Không trông coi bản đảo viên khác nhau ở chỗ nào? Bạch Tư Ưu từ đầu tới đuôi không có mở miệng, mà chính là không ngừng bòi toàn lấy, cho đến thất khiếu chảy máu, thân thể hư thối cũng chưa từng dừng lại. "Đừng được rồi, lãng phí sức lực mà thôi, coi không ra." Diệp Lâm nhịn không được mở miệng, hắn có hỗn loạn thần vực kề bên người, Gia Cát Thiên Tinh đều tính toán không ra hắn, huống chi Bạch Tư Ưu đâu. "Không, ta tính ra đến rồi." Bạch Tư Ưu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. "Ta tính toán, là chúng ta còn có cơ hội hay không gặp lại lần nữa, quẻ tượng biểu hiện có, nhưng là..." "Nhưng là cái gì?" Diệp Lâm hỏi lại. "Không thể nói." Bạch Tư Ưu lắc đầu. "Chỉ, ngươi sẽ an toàn." Bạch Tư Ưu đồng dạng biến mất tại không gian thông đạo chỗ sâu, hiện trường chỉ còn lại có Diệp Lâm cùng Trầm Kinh Tân hai người. "Thái đồ, vậy ta cũng đi." Trầm Kinh Tân cười hắc hắc, sải bước hướng đi không gian thông đạo, cũng không quay đầu lại. Nhưng lại tại sắp bước vào cái kia thế giới hoàn toàn mới thời điểm, Trầm Kinh Tân bước chân đột nhiên đình trệ, một giọt trong suốt nước mắt trượt xuống. "Diệp Lâm." Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. "Ta tại." Diệp Lâm gật gật đầu. "Ta chờ ngươi, nếu là chúng ta không đến ngươi, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, dù là cũng có ngày đánh chìm chư thiên, ta cũng muốn đưa ngươi tìm trở về." Thiên đạo, Tu La đạo, Nhân đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo, sáu cái tiểu thế giới tại Trầm Kinh Tân bên cạnh chìm nổi, đem bóng lưng của hắn tôn lên giống như một tôn ma thần. "Trầm giáo sư." Trầm Kinh Tân khí thế khiến Diệp Lâm đều có chút kinh hãi. Diệp Lâm rất rõ ràng, chính mình không phải cái gì thiện hồn, cũng không phải cái gì ác hồn, hắn cũng là một cái tước chiếm cựu tổ xuyên biệt giả. Nếu là không cân nhắc hắn tự thân, Trầm Kinh Tân mới là cái này thế giới chân chính nhân tộc đệ nhất nhân, thiên phú tối cường giả. Nói cách khác, nếu là thật sự có thiên mệnh chi tử cái này khái niệm, cái kia Trầm Kinh Tân chính là cái kia thiên mệnh chi tử. Trầm Kinh Tân không tiếp tục nhiều lời, tốc độ quyết tuyệt, trực tiếp bước vào không gian thông đạo. Diệp Lâm ẩn ẩn có loại dự cảm, Trầm Kinh Tân chuyến đi này có lẽ liền sẽ như là thật lòng vào biển đồng dạng, bay lượn cửu thiên. Theo Trầm Kinh Tân rời đi, cái này hoang vu phá toái thế giới, chung quy là chỉ còn lại có Diệp Lâm một người. Hắn mụ, Gia Cát Thiên Tinh tên Vương bắt đàn này, làm hại lao tử giống như hắn làm về ngu ngốc. Diệp Lâm nhịn không được giận mắng lên tiếng. Hắn không đi được cái kia tân thế giới, chỉ cần hắn thu hồi hỗn loạn thần vực lực lượng, cái kia cố lực lượng vô hình liền sẽ một lần nữa khép lại, đem hắn ngăn cản ở ngoài. Đầu này không gian thông đạo, chỉ có hắn Diệp Lâm có thể mở ra, lại cũng chỉ có hắn Diệp Lâm gây khó dễ. Vì người khác mà chết loại sự tình này, Diệp Lâm cho là mình vĩnh viễn sẽ không làm, lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng vẫn là bị Gia Cát Thiên Tinh ảnh hưởng tới. Liên giống với ngươi mỗi ngày cảm thấy mình là cái vì tư lợi người, có thể ngươi lại xuyên việt về vài thập niên trước. Nghe tiền bối cái kia nhiệt huyết sôi trào trùng phong số, ngươi làm thật còn có thể làm được nhát gan trốn ở chiến hào trong khe không động đậy sao? Ngươi gạt ta, ngươi thế mà dự định chính mình lưu tại nơi này? Bạch Tam trong nháy mắt thì điên rồi, lấy hắn theo Diệp Lâm lâu như vậy đối hắn giải, cái này ra hỏa rõ ràng cũng là cái ích kỷ đến cực hạn xuất sinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Lâm thế mà lại lựa chọn khiến người khác đi, chính mình lưu tại cái này. Lừa ngươi thế nào? Vậy ngươi báo cảnh đi. Diệp Lâm không quan trọng đúng bay, gạt người đương nhiên không được, có thể Bạch Tam cũng không phải người, hắn chỉ là một đạo hồn thể thôi. A a a a a a. Bạch Tam phát ra một trận bén nhọn vô cùng tiếng nổ đùng đoàng, Diệp Lâm nghe được tâm phiền, trực tiếp đem hắn phong ấn tiến vào nhân hoàng kỳ chỗ sâu nhất, sau đó đem phủ đầy vết nứt nhân hoàng kỳ thu vào. Ầm ầm. Đúng lúc này, Phạm Tu biến thành màu trắng chùm sáng ầm vang nổ tung, biến thành vô số đạo quang mang rực rỡ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng đổ xuống mà ra. Toàn bộ thế giới dường như tại thời khắc này đi đến cuối con đường, thiên địa biến sắc, vạn vật lật úp. Diệp Lâm chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng đem hắn bao phủ, hết thảy trước mắt toàn bộ biến đến mơ hồ và mèo. Hắn không kịp làm ra cái gì phản kháng, chỉ có thể lấy hỗn loạn thần vực cùng bất sinh bất diệt thần vực bảo vệ chính mình. Giờ khắc này Diệp Lâm không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, toàn thân trên dưới hiện đầy vận béo phát tác. Cùng lúc đó, Diệp Lâm dùng đến lực lượng cuối cùng duy trì lấy đầu kia không gian thông đạo. Hắn còn có lấy một tuần lễ nhìn, cái kia chính là để Phạm Tu tự bạo lực lượng, có thể thôi động hắn tại cái kia cố lực vô hình khép lại chi tiết, bay vào cái kia tân thế giới. Làm bất sinh bất diệt thần vực lực lượng thôi động đến cực hạn thời điểm, thì liền Diệp Lâm tự thân ý thức cũng lâm vào yên lặng. Theo kinh khủng nổ tung, toàn bộ thế giới biến thành tro bụi, rơi vào hủy diệt tâm nguyên, thành mênh mông trong hư không thổi phồng mạnh vụ. Mà Diệp Lâm biến thành đoàn kia vặn bẹo chi vật, tại hắn tính toán dưới, bay thẳng hướng không gian thông đạo cuối cùng. Đáng tiếc lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là mảnh mai, Diệp Lâm cuối cùng vẫn không thể bay vào tân thế giới. Cái kia cố lực lượng vô hình đúng lúc kẹp lại cái này đoàn vặn bẹo chi vật. Chương 600, Trường Sinh Đại Lục, Vực Ngoại Thiên Ma. Chương 600, Trường Sinh Đại Lục, Vực Ngoại Thiên Ma. Làm Diệp Lâm chật vật mở mắt ra thời điểm, đập vào mi mắt là thấp bé đè nén trần nhà. Hắn nằm ở một tấm bẩn thỉu trên giường gỗ, ngoại trừ một tấm phá chiếu bên ngoài, không có vật khác. Đây là chỗ nào? Diệp Lâm chật vật ngồi dậy. Tổ trưởng, ta nhặt về người này tỉnh. Bên cạnh chợt nhớ tới một cái thập phần vui vẻ thanh âm, ngay sau đó Diệp Lâm liền thấy một cái ria mép nhếch nhác, toàn thân vô cùng bẩn, lại phủ đầy khối cơ thịt trung niên nhân liền xông ra ngoài. Một lát sau, trung niên nhân mang về một cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp thanh niên. Thanh niên kia khinh miệt đánh giá Diệp Lâm liếc một chút, môi của hắn rất mỏng, nhìn lấy thì khiến người ta cảm thấy không quá dễ nói chuyện. Thanh niên trên dưới quét mắt một vòng, sau đó nhẹ gật đầu. Ừm, không tệ, đúng là khỏe mạnh, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, nơi này là 10 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch, cất kỹ. Thanh niên đem một cái căng phồng cái túi ném cho người trung niên kia, trung niên nhân kia mừng rỡ như điên, vội vàng tiếp tới. 10 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch, cái này đã có thể so với hắn một tháng thu nhập. Thanh niên đi tới Diệp Lâm trước mặt, ở dưới ánh mắt của hắn, Diệp Lâm cảm giác mình dường như liền thể bên trong mao mạch mạch máu đều bị nhìn xuyên. Thân thể lực lượng rất không tệ, là cái làm thợ mỏ chất liệu tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi số hiệu cũng là 2025-121-1855, ngươi làm việc khu vực là thứ 81 khoáng khu Bắc Bộ khoáng mạch. Thanh niên nói, một tấm nhãn hiệu thì dán tại Diệp Lâm trên thân. Để cho ta đi đào mỏ. Diệp Lâm kém chút cho là mình nghe lầm, hắn tuy nhiên không biết mình thân ở chỗ nào có thể hắn thực lực, thế mà có thể bị người gạt làm thợ mỏ. Không phải vậy ngươi muốn làm gì? Nhà sĩ bên kia còn thiếu cái đường ống trôi chạy chuyên viên, ngươi không thích đào mỏ, ta cũng có thể an bài ngươi đến đó. Thanh niên nhíu mày, cầm chu diệt thế của lôi. Diệp Lâm lười nhắc nói nhảm nữa, dự định trực tiếp trước mắt thanh niên này cầm xuống, mới hảo hảo khảo hỏi một chút nơi này đến tột cùng là nơi nào. Có thể hướng thuận buồn xuôi gió cầm chú, giờ phút này lại không có phản ứng chút nào, Diệp Lâm nhịn không được sửng sốt một chút. Sau đó hắn lại nếm thử vận dụng hỗn loạn thần vực cùng bất sinh bất diệt thần vực lực lượng, có thể hai loại thần vực lực lượng lại bị giam cầm trong cơ thể hắn, căn bản vô pháp hướng về ngoại giới quyết tán mảy may. Liên phảng phất hắn thể nội thế giới có một tầng vô hình trói buộc giam cầm lại hắn một dạng. Thanh niên thấy thế, cười lạnh một tiếng. Lại là một cái không biết sống chết phi thăng giả, còn muốn ở chỗ này vận dụng ngươi thần vực. Ngươi cũng đã biết, Trường Sinh Đại Lục cùng ngươi nơi đó tiểu địa phương căn bản cũng không một dạng. Nhìn tới vẫn là đến giáo huấn một chút ngươi mới sẽ trung thực. Vừa dứt lời, thanh niên ngưng tụ ra một đạo thanh quang, trực tiếp đánh phía Diệp Lâm. Diệp Lâm theo bản năng một quyền đánh ra, phịch một tiếng đem cái kia thanh quang quanh thành đầy trời mạnh vụ. Diệp Lâm nhất thời kịp phản ứng, hắn nhục thân lực lượng là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, còn dám phản kháng. Thanh niên thấy thế, trong mắt lóe qua một vệt che lấp và mang, thì muốn tiếp tục động thủ. Lúc này, ngay từ đầu người trung niên kia vội vàng chạy ra. Tổ trưởng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tân nhân không hiểu chuyện, cái gì cũng không biết, ta thật tốt cùng hắn nói một chút quý củ, ngài đừng chọc tức thân thể a. Trung niên nhân còn lưng eo, không ngừng cùng thanh niên nói lấy xin lỗi, nụ cười trên mặt cực kỳ linh hoạt. Hừ, nhìn tại ngươi lão cối tại công việc này 300 năm phân thượng, ta thì cho ngươi mặt mũi này, thật tốt dạy một chút hắn quy củ của nơi này, nếu không, cũng đừng trách ta lần sau hạ thủ không lưu tình. Ngươi không muốn làm, có là người nguyện ý làm. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Đa tạ tổ trưởng khoan hồng độ lượng, tạ tạ tổ trưởng, tạ tạ tổ trưởng. Trung niên nhân mang ơn, còn kém quỳ xuống trực tiếp cho đối phương dập đầu. Thẳng đến thanh niên kia đi xa về sau, trung niên nhân mới đứng người lên xỉ cục đảm. Con mẹ nó, tên chó chết này, áp bách chúng ta còn muốn cho chúng ta cảm tạ ngươi. Mắng thanh niên kia vài câu về sau, trung niên nhân mới lộ ra một cái nụ cười khổ sở đối với Diệp Lâm nói ra: "Huynh đệ, ngươi có thể thêm chút tâm đi, về sau đừng có lại cùng tổ trưởng đối nghịch, bằng không ngươi kết cục sẽ rất thảm. Ta gọi Cối Viêm, ngươi xưng hô như thế nào?
Ta gọi Diệp Lâm, Cối Viêm lão ca.
Nơi này đến tột cùng là địa phương nào?
Tổ trưởng là cái gì?
Thanh niên kia nói đào mỏ lại là chuyện gì xảy ra?
Diệp Lâm hỏi đấy lòng nghi vấn, hắn hiện tại thiếu nhất cũng là các loại tin tức.
Cái kia, ta có thể nói cho ngươi ngươi muốn biết, bất quá muốn thu phí, một khối hạ phẩm tiên nguyên thạch có thể a?
Cối Viêm xoa xoa tay nói ra.
Tiên nguyên thạch là cái gì?
Ta cũng không có a.
Diệp Lâm cau mày nói.
Không có việc gì có thể chút thiếu, đến, ngươi viết cái phiếu nợ chờ ngươi tháng sau phát tiền lương ngươi trả lại cho ta.
Cối Viêm tay mắt lanh lẹ lấy ra một tấm phiếu nợ đưa tới Diệp Lâm trước mắt.
Diệp Lâm,
cái này ra hỏa ngay từ đầu thì tại đây chờ lấy hắn đây.
Diệp Lâm không nói hai lời ngay tại phiếu nợ phía trên ký tên, có phiếu nợ không có nghĩa là phải trả tiền, công thức trực tiếp dây.
Cầm tới phiếu nợ, Cối Viêm nụ cười trên mặt đều nồng nặc rất nhiều.
Tốt, ta trước đem tình huống căn bản cùng ngươi giảng một lần.
Chúng ta vị trí là Trường Sinh Đại Lục Đông Bộ, lệ thuộc vào Tiên Vân Tông quản hạt Nộ Hải Vương Triều Linh Toàn huyện Linh Toàn trong mỏ gần đầu.
Diệp Lâm nghe được sửng sốt một chút.
Trường Sinh Đại Lục?
Đúng a, ngươi không phải cũng là phi thăng giả sao?
Cối Viêm nghi ngờ nhìn Diệp Lâm liếc một chút.
Ngươi sở tu pháp tắc, rõ ràng là tàn khuyết, nếu ngươi vừa ra đời ngay tại Chư Thiên Bạt Vực, tuyệt không có khả năng tu thành tàn khuyết pháp tắc, cho nên ngươi cần phải giống như ta, là sinh ra ở một mảnh giới vực quy tắc không hoàn chỉnh tiểu thế giới mới đúng.
Cho nên, Trường Sinh Đại Lục chính là nắm giữ hoàn chỉnh giới vực quy tắc thế giới.
Diệp Lâm truy vấn.
Không tệ.
Cối Viêm nhẹ gật đầu.
Diệp Lâm ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, xem ra Trường Sinh Đại Lục hẳn là phạm tu thế giới đang ở đúng rồi.
Cối Viêm lão ca, đã ngươi là phi thăng giả, vì sao lại luân lạc tới ở đây làm một cái thợ mỏ đâu?
Diệp Lâm nghi ngờ nhìn Cối Viêm liếc một chút.
Đừng nói nữa, trước kia phi thăng giả xác thực rất ngưỡng bức, nhưng chúng ta không có bắt kịp thời điểm tốt ta.
Cối Viêm vừa nghe đến cái này vấn đề, cắn răng, đỏ ngầu cả mắt.
Thả trước kia, phàm là có phi thăng giả xuất hiện, thiên phú yêu nghiệt, sẽ khiến trên đại lục Trường Sinh Tông môn tiến hành tranh đoạt, thiên phú kém chút, cũng có cơ hội dựa vào chính mình từng bước một tu luyện, nghịch thiên cải mệnh. Có thể ngàn năm trước đó, Trường Sinh Đại Lục lại đột phát biến đổi, vực ngoại thiên ma xuất hiện.
Chương 601, vực ngoại thiên ma đúng là chính ta.
Chương 601, vực ngoại thiên ma đúng là chính ta.
Diệp Lâm nghe được trong lòng thất kinh.
Vực ngoại thiên ma,
xưng hô thế này nghe liền để người làm đến dùng mình, cái kia tất nhiên là nhân vật cực kỳ khủng bố.
Cái này vực ngoại thiên ma cùng Trường Sinh Đại Lục bản thổ tu luyện giả đánh nhau,
Diệp Lâm lập tức liền nghĩ đến trước đó nhân ma đại chiến.
Đó cũng không phải.
Cối Viêm lắc đầu.
Vực ngoại thiên ma chỉ là trên đại lục Trường Sinh tu luyện giả cho vật kia đặt tên, trên thực tế không có ai biết đó là thứ quỷ gì,
chỉ biết là ngàn năm trước đó Trường Sinh Đại Lục bên ngoài đột nhiên tới một đoàn vật mèo đồ vật, vật kia không thể diễn tả, không cách nào hình dung, cứ như vậy cắm ở chỗ đó.
Trong lúc đó trên đại lục Trường Sinh lão quái vật cùng đỉnh tiêm cường giả nhóm cũng nỗ lực đi giải quyết cái kia vực ngoại thiên ma, đáng tiếc vô luận mạnh cỡ nào cường giả xuất thủ đều là không công mà lui.
Cái kia vực ngoại thiên ma tựa như là không có sinh mệnh một dạng, đối bất luận cái gì công kích đều là nhắm mắt làm ngơ.
Thời gian dần trôi qua, đại gia cũng liền từ bỏ đối phó cái kia vực ngoại thiên ma ý nghĩ, bởi vì cái kia vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng không có phá hư Trường Sinh đại lục ý tứ, mọi người đều quen thuộc nó tồn tại.
Có thể
chân chính hai nạn lúc này mới bắt đầu.
Giống Trường Sinh đại lục loại này nắm giữ hoàn chỉnh giới vực quy tắc thế giới, đều sẽ có một tầng phòng hộ lực lượng thủ hộ lấy toàn bộ thế giới, ngoại trừ xuất sinh ngay ở chỗ này bên ngoài, liền chỉ có thông qua phi thăng mới có thể tiến nhập Trường Sinh đại lục. Nhưng tại vực ngoại thiên ma ăn mòn phía dưới, tầng kia phòng hộ lực lượng tại một chút xíu suy yếu, đến sau cùng càng là trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng.
Cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, trên đại lục Trường Sinh bản nguyên tiên khí liền bắt đầu từng điểm tiết ra ngoài, liền như là bầu trời phá một cái lỗ thủng mở dạng.
Ngắn ngủi không hơn trăm năm, Trường Sinh đại lục thì biến đến không thích hợp nữa tu luyện giả sinh tồn, trực tiếp tiến nhập mạt pháp thời đại.
Tu luyện giả chỉ có sử dụng tiên nguyên thạch mới có thể duy trì tự thân cảnh giới, mới có thể tu luyện biến cường. Tu luyện sự kiện này cũng theo dân chúng bình thường, chỉ cần có linh căn cũng có thể tu luyện, biến thành chỉ có bối cảnh hùng hậu nhân tài có thể tu luyện.
Nói đến kích động chỗ, Cối Viêm càng là một quyền đánh vào bên cạnh trên tường.
Cái này đáng chết vực ngoại thiên ma.
Diệp Lâm không dám lên tiếng.
Theo Cối Viêm miêu tả nhìn lại,
hắn mơ hồ cảm giác
Cối Viêm trong miệng vực ngoại thiên ma,
khả năng đại khái có lẽ cần phải đại khái cũng là Diệp Lâm chính mình.
Có thể thời gian phía trên lại có chút không khớp.
Ngàn năm trước đó,
luôn không khả năng khoảng cách phạm tu tự bạo đã qua ngàn năm đi.
Diệp Lâm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, còn thật có khả năng.
Hắn đem bất sinh bất diệt thần vực thôi động đến cực hạn thời điểm, liền ý thức đều cùng nhau yên lặng, nếu là nói giấc ngủ này liền đi qua ngàn năm, cũng không phải là không thể được.
Diệp Lâm tê cả da đầu, hắn rốt cục phát hiện vĩnh sinh một cái chỗ xấu, một ngủ cũng là ngàn năm với hắn mà nói, tựa như là giống như hôm qua.
Khả năng khác hắn người mà nói cũng không phải, đối với những người khác tới nói, đây chính là rắn rắn chắc chắc 1000 năm.
Gia cấp nhất, Trầm Kinh Tân, Quý Lăng Vũ,
những cái kia người mình quen, bọn hắn còn tại nhân thế sao?
Nếu là vẫn còn, ngàn năm thời gian trôi qua, bọn hắn lại có hay không sẽ còn nhớ đến chính mình?
Thời gian thứ này là kinh khủng nhất, tại đọc sách lúc cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, quan hệ tốt giống như thiết nhất dạng huynh đệ, ra xã hội dốc sức làm mấy năm, có thể cùng ngươi quan hệ thì phai nhạt.
Diệp Lâm hít sâu một hơi, những vấn đề này chỉ sợ muốn gặp được bản thân bọn họ mới có thể biết đáp án.
Tối Viêm lão ca, vậy chúng ta bây giờ muốn đào hố cũng là bởi vì cái kia vực ngoại thiên ma ảnh hưởng?
Đương nhiên là a.
Tối Viêm nặng nề gật đầu. Nếu là chúng ta tại ngàn năm trước đó thành công phi thăng, chúng ta còn có quang minh tương lai. Chỉ muốn phi thăng thành công, trên đại lục trường sinh bản nguyên tiên khí liền sẽ tự động tái tạo thân thể của chúng ta, để quy tắc của chúng ta cũng biến thành hoàn chỉnh. Nói như vậy, chúng ta thì cùng trường sinh đại lục sinh trưởng ở địa phương này tu luyện giả không có gì khác nhau. Thậm chí bởi vì chúng ta đã sớm lĩnh ngộ qua pháp tắc lực lượng, chúng ta tu luyện sẽ còn so bọn hắn càng nhanh. Nhưng bây giờ, bởi vì vực ngoại tiên ma cái kia cầu vật, trường sinh đại lục tiến vào tận thế thời đại, căn bản không có đầy đủ bản nguyên tiên khí cung cấp chúng ta tái tạo thân thể. Phi thăng giả muốn tái tạo thân thể, cũng chỉ có thể dựa vào đại lượng tiên nguyên thạch đến đắp lên. Phi thăng giả ngoại trừ một bộ phận tiên phú cực kỳ yêu nghiệt, có thể bị tông môn thánh địa cùng thế gia đại tộc coi trọng, đạt được khoản này tiên nguyên thạch chi bên ngoài, còn lại phi thăng giả đều chỉ có thể biến thành miễn phí sức lao động. Diệp Lâm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ không có thể dựa vào đoạt a? Đoạt? Ngươi lấy cái gì đoạt? Giới vực quy tắc càng hoàn chỉnh thế giới, bên trong đản sinh sinh linh thì càng cường đại. Tối Viêm cười lạnh một tiếng, ngươi biết không? Ta vừa ra đời, thiên hàng dị tượng, hỗn độn trùng thanh liên, hải thượng sinh minh nguyệt, đầy trời thần Phật đều là ta tụ kinh. Phụ thân ta khắp nơi cùng người nói, hắn nhi tử có thành tiên chi tư. Hắn đem ta cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, mà ta cũng không có để hắn thất vọng. Ta Tối Viêm 3 tuổi luyện khí nhập thể, vô sự tự thông, minh ngộ tu luyện chi pháp thì. 5 tuổi thời điểm, liền có tường thụy kỳ lân đạp không mà đến, tự nguyện trở thành tọa kỵ của ta. 10 tuổi thời điểm, ta liền thành tiểu trúc cơ cảnh, cái kia là bao nhiêu tu sĩ cả đời cầu không được cảnh giới. 15 tuổi lúc, Kim Đan thành. 25 tuổi, Nguyên Anh gia. Từ đó về sau, ta tu luyện chi đồ liền thuận buồm xuôi gió, khó gặp địch thủ, cùng thế hệ người, liền bóng lưng của ta đều ngóng nhìn không thấy. Ngắn ngủi 100 năm không đến, ta liền đi đến hóa thần, vấn đỉnh, độ kiếp, đại thừa 4 cái cảnh giới, thành chúng ta thế giới kia từ trước tới nay, nhanh nhất phi thăng thành tiên người. Ta gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng bọn hắn đều gọi ta là thiên tài. Mới vừa tới đến trường sinh đại lục thời điểm, ta tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mình nhất định có thể xông ra một mảnh bầu trời tới. Ta giống như ngươi, không cam tâm làm một cái thợ mỏ, cho nên ta độc thủ. Sau đó, ta liền bị người một bàn tay đập trở về hiện thực, ở chỗ này đảo mỏ đảo 300 năm. Tối Viêm lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở, trong mắt toát ra một chút không cam lòng. Chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc chi lực không hoàn chỉnh, tại trường sinh đại lục căn bản không dùng được, ngươi vừa mới hẳn là cũng đã thử qua, cho nên chúng ta không có cơ hội phản kháng. Huống hồ tức chạy ra khoáng mạch, đi đến ngoại giới, không có tiên nguyên thạch cung cấp tiên khí, chúng ta thì cùng phổ thông người không khác biệt, không bao lâu liền sẽ chết oan chết uổng. Mặc kệ, liền phải chết, làm, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tương lai. Tối Viêm mà nói để Diệp Lâm trầm mặc không nói. Tối Viêm cũng không có làm gì sai, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, nhưng hắn duy nhất sai, cũng là đầu thai ném sai, không có ném đến trường sinh đại lục đến, mà chính là ném đến một cái tiểu địa phương. Tiểu địa phương đi ra người, dù là đem hết toàn lực, cũng xác suất lớn không bằng đầu thai đến trường sinh đại lục phổ thông người. Tối Viêm phụ thân lúc đó đem hắn nâng quá đỉnh đầu thời điểm, cũng không nghĩ tới, con của mình sau khi lớn lên, thế mà lại khổ như vậy à. Diệp Lâm vươn tay muốn an ủi một chút Tối Viêm. Nhưng hắn chợt nhớ tới, Tối Viêm một mực mắng vực ngoại thiên ma chính là mình, nói cho cùng, Tối Viêm trước mắt tao ngộ, Diệp Lâm ít nhất phải phụ một nửa trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm lại yên lặng thu tay về. Hắn người này cũng là biết điều như vậy, làm việc tốt cho tới bây giờ thì không lưu danh. Chương 602, đào mỏ tiền lương phương pháp tính toán chương 602, đào mỏ tiền lương phương pháp tính toán đại khái tình huống, ngươi đều hiểu rõ đi. Tối Viêm nhìn hướng Diệp Lâm hỏi. Hiểu rõ. Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Trường sinh đại lục, cũng là Phạm Tu nói tới thế giới kia. Đại khái tình huống chính là, hắn tại vô ý thức tình huống dưới, hắn lĩnh ngộ hỗn loạn pháp tắc đem trường sinh đại lục cho ô nhiễm, dẫn đến trường sinh đại lục xuất hiện một lỗ hổng, tiến nhập mạt pháp thời đại. Mà hắn cũng ngủ say ngàn năm, tự ăn quả đắng, bây giờ bị kéo đến linh toàn huyện bên trong đến đảo mỏ làm thợ mỏ. Tốt, không có vấn đề khác, thì dọn dẹp một chút cùng đi đảo mỏ đi, ta nhìn thân thể ngươi rất tốt, hẳn là đặc thù thể chất, ngươi loại này đảo mỏ có thể cầm tiền lương, có thể so sánh người khác cao hơn. Bình thường phi thăng giả một tháng đào mỏ chỉ có thể đạt được 8-12 khối tiên nguyên thạch, ngươi ra sức điểm làm, hẳn là có thể cầm tới 15 khối. Tối Viêm lấy ra cúc chim, đưa cho Diệp Lâm. Đúng rồi, Tối Viêm lão ca, nếu như muốn tái tạo thân thể, cần bao nhiêu tiên nguyên thạch? Diệp Lâm tiếp nhận cúc chim hỏi. Liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Tối Viêm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, sau đó giơ lên một ngón tay. 100 khối. 100 khối. Cái kia không khó lắm tích lũy. Diệp Lâm đánh giá một chút, nếu như vậy, hắn đại khái cần 7 tháng liền có thể tích lũy đủ nặng tố thân thể cần thiết tiên nguyên thạch, đến lúc đó, chính là trời cao mặc chim bay. Tối Viêm nết miệng cười một tiếng. Là 100 khối không tệ, nhưng là 100 khối cực phẩm tiên nguyên thạch, chúng ta phát tiền lương, dùng chính là hạ phẩm tiên nguyên thạch. 100 khối cực phẩm tiên nguyên thạch tương đương với 1 vạn khối thượng phẩm tiên nguyên thạch tương đương với 100 vạn trung phẩm tiên nguyên thạch tương đương với 1 ức hạ phẩm tiên nguyên thạch. Diệp Lâm nghe vậy tại chỗ thì hôn mê bất tỉnh. Đào mỏ đào 1 tháng, ấn 15 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch tính toán, hắn đến ở chỗ này đào mỏ đào phía trên 6,6665. Quả nhiên là 6666. Cái này hắn nương chính là người qua thời gian. Tối Viêm thấy thế bội vàng đè xuống Diệp Lâm người bên trong. Diệp Lâm huynh đệ, ngươi tỉnh lại một điểm. Tỉnh lại không một chút, để cho ta chết đi. Diệp Lâm nghe thấy lấy đều cảm giác đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Đương nha, ngoại trừ đào mỏ, còn sẽ có cái khác thu nhập, thì như ngươi tại khoáng khu bên trong đi dạo thời điểm, có lúc vận khí hảo sẽ nhặt được phi thăng giả, kiếm một cái phi thăng giả trở về, liền có thể đạt được 10 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch. Tối Viêm mở miệng giải thích, Diệp Lâm cũng là hắn nhặt về. kiếm bọn hắn trở về làm trâu ngựa thật sao? Diệp Lâm khẽ miệng giật một cái. Dĩ nhiên không phải, đây chính là tại làm việc tốt, nếu là không đem bọn hắn kiếm về, bọn hắn nói không chừng liền trực tiếp từ bên ngoài. Tối Viêm giải thích nói, ta cảm thấy bọn hắn chưa hẳn không nguyện ý chết. Diệp Lâm nói ra. Ai nha, tỉnh lại điểm. Miễn là còn sống thì chả có hy vọng, ngoại trừ nhặt được phi thăng giả bên ngoài, còn có rất nhiều những phương pháp khác thu hoạch tiên nguyên thạch đâu, tỉ như có phi thăng giả muốn chạy trốn ngươi tố cáo, có 50 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch khen thưởng. Tối Viêm an ủi lên Diệp Lâm tới, chỉ cần có thể còn sống, nói không chừng thật có thể có một ngày tồn đầy đủ tiên nguyên thạch, nghịch thiên xoay người đâu. Ta nhớ không lầm, Tối Viêm lão ca ngươi vừa mới nói tu luyện cũng cần tiên nguyên thạch. Cái kia tồn đủ tái tạo thân thể tiên nguyên sau đá, tu luyện làm sao bây giờ? Diệp Lâm đếm trên đầu ngón tay tính toán, mà lại thông thường các loại hoạt động, bao quát duy trì sinh mệnh loại này, hẳn là cũng đều muốn tiêu hao tiên nguyên thạch à. Cái này cũng mang ý nghĩa, tiên nguyên thạch cũng không phải là dãy bao nhiêu liền có thể tồn bao nhiêu, cho nên xoay người xác suất quá nhỏ, xác suất lớn ngay tại cái này đào mộ đào cả một đời, sau đó chẳng làm nên trò trống gì, thẳng đến thọ nguyên hao hết. Tối Viêm trầm mặc, bị Diệp Lâm một nhắc nhở, hắn cũng có chút không muốn sống. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới thứ 81 khoáng khu Bắc Bộ khoáng mạch, ở chỗ này có thể nhìn đến rất nhiều ngay tại bất và cần cù đào mộ thân ảnh. Lão Tối, tới rồi. Nha. Hôm nay còn mang tới một cái tân nhân đâu. Một cái đầu đầy mồ hôi nam nhân quay đầu, cười chào hỏi. Ừm, hôm nay vừa nhận được, vận khí hảo. Tối Viêm nét miệng cười một tiếng, hắn người ở chỗ này duyên hiển nhiên còn rất khá, không ngừng có người cùng hắn chào hỏi. Tối Viêm một bên đáp lại, một bên thay Diệp Lâm giới thiệu những thứ này nhân viên tạp vụ tới. Hắn gọi Dương Mới, tiên thiên man nhu thể, lực lớn vô cùng, là đào mỏ một tay hảo thủ. Hắn gọi Văn Gấp, bá thiên ma thể, một tháng đào mỏ tiền lương cao đến 18 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch. Nàng gọi Liễu Như Yên, đừng nhìn nàng là nữ nhân, nàng đến so với ta còn sớm, lớn nhất mất ở chỗ này ngốc 500 năm trở lên, huống hồ nàng còn tự mình làm một số gia thị sinh ý, nghe nói nàng chẳng mấy chốc sẽ tồn đủ nặng tố thân thể tiên nguyên thạch. Diệp Lâm theo tiếng nhìn qua, phát hiện Tối Viêm nói là một cái vóc người cực kỳ ngạo nhân nữ tử, trên gương mặt kia mặc dù có chút cho bụi, lại khó nén thanh lệ khí chất. Ai, vốn là giống nàng loại này mỹ mạo nữ phi thăng giả, là có cơ hội bị coi trọng, miễn ở làm lao lực mệnh, chỉ tiếc nàng đắc tội tổ trưởng. Tối Viêm tiếc nuối lắc đầu. Tổ trưởng thì là vừa bạn cái kia thanh niên. Diệp Lâm hỏi: "Ừm, hắn gọi Thù Vị Trí, ngươi đến đón lấy có thể phải khiêm tốn một số, đắc tội hắn, nhưng là không, có một ngày tốt lành qua. Tốt, bắt đầu làm việc đi. Ngươi trước ở bên cạnh nhìn xem ta như thế nào làm, theo học là được, không có gì kỹ thuật." Tối Viêm nhắc nhở một câu, liền vung lên cốc chim, trùng điệp đánh tới hướng trước mặt khoáng thạch. Đang 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 thanh âm không ngừng vang lên, cốc chim rơi vào khoáng thạch phía trên, tóe lên liên tiếp tia lửa, đá vụn rời ra. Diệp Lâm cầm lấy cốc chim kiểm tra một hồi, khóe miệng nhịn không được có chút co lại. Cái này cốc chim phẩm chất đặt ở hắn trước đó chỗ thế giới kia, cơ hồ có thể được xưng là thần khí. Bọn hắn thần khí đến Trường Sinh đại lục chỉ là lấy ra đào mỏ cốc chim. Diệp Lâm đột nhiên minh bạch, Lạc Cơ nhìn đến co lại thế ỉn phải tỉ sở tôn nở là cái tâm tình gì, thế giới quan sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Con kiến tộc cần một tuần lễ khẩu phần lương thực, có lẽ chính là chúng ta tiện tay vứt bỏ bánh mì mạnh vụn. Người xem như chất bảo, có thể thực hiện nữ thần tại người khác chỗ đó, có lẽ thì chỉ là một người hình dung khí. Xuất hàng. Tối Viêm mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn trước mặt khoáng thạch xuất hiện một vết nứt, ôn nhuận quang mang nương theo lấy nồng đậm năng lượng theo vết nứt bên trong lộ ra. Diệp Lâm cảm giác cô năng lượng này có chút quen thuộc, hắn chợt nhớ tới, chính mình lần thứ nhất mở ra thông hướng Trường Sinh đại lục không gian thông đạo lúc, cái kia cố lệnh hắn cực kỳ thoải mái năng lượng, chính là cùng cô năng lượng này sư xuất giống nhau. Tối Viêm thận trọng mở rộng lấy đầu kia vết nứt, cuối cùng đào ra một khối to bằng đầu người hòn đá. Cái kia hòn đá trong suốt sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt quang, một cỗ kỳ lạ năng lượng ở bên trong phun trào lấy. Cái này chính là tiên nguyên thạch sao? Diệp Lâm hỏi. Phải, cũng không phải. Thứ này là tiên nguyên khoáng thạch, phải đi qua gia công luyện hóa tạp chất về sau, cắt chém thành giống nhau lớn nhỏ, mới là chúng ta quen thuộc tiên nguyên thạch. Tối Viêm mở miệng giải thích. Còn lại nhân viên tạp vụ nhìn thấy Tối Viêm đào ra một khối lớn như vậy tiên nguyên khoáng thạch, trên mặt cũng không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ. Tối Viêm cũng là tâm tình thật tốt, lời nói đều nhiều hơn. Chúng ta thợ mỏ tiền lương, cũng là ấn tiên nguyên khoáng thạch trọng lượng đến tính toán. Mỗi tháng đào đầy đủ 1000 kg tiên nguyên khoáng thạch, liền có thể cầm tới cơ sở tiền lương, 8 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch, đào không đủ 1000 kg cũng có thể cầm tới không trách nhiệm lương căn bản, 3 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch. Mà vượt qua 1000 kg bộ phận, ấn tích hiệu tiền lương tính toán, mỗi nhiều đảo 100 kg tiên nguyên khoáng thạch thì phát thêm một khối hạ phẩm tiên nguyên thạch, lên không không giới hạn. Chương 603, trầm mặc chương 603, trầm mặc Diệp Lâm triệt để trầm mặc. Nói thật, hắn cảm giác hiện tại loại này tình huống, so hắn trước đó xuyên biệt đến thanh thành bẩn dân quận Hải Nhi trên thân không khá hơn bao nhiêu. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Chỉ thấy Diệp Lâm xoa xoa tay, gương mặt mong đợi hỏi: "Tối Viêm lão ca, ta chưa từng thấy qua tiên nguyên khoáng thạch, ngươi có thế để cho ta sở một cái xem sao?" "Đương nhiên có thể, sở đi, tùy tiện mò." Tối Viêm mười phần hào phóng đem khối kia to bằng đầu người tiên nguyên khoáng thạch đưa cho Diệp Lâm. Hắn cũng không lo lắng Diệp Lâm sẽ đối với tiên nguyên khoáng thạch làm cái gì, chưa luyện hóa khoáng thạch bên trong tất cả đều là tạp chất, trực tiếp hấp thu sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. "Hoa, đây chính là tiên nguyên khoáng thạch sao?" Diệp Lâm ôm lấy tiên nguyên khoáng thạch, trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Sau đó hắn lặng yên phát động vô tận thôn vệ. Một luồng năng lượng tinh thuần chui vào Diệp Lâm thể nội, cùng lúc đó tiên nguyên khoáng thạch hình quang ảm đạm một chút. Diệp Lâm đấy lòng vui vẻ, ám đạo có hy vọng. Quả nhiên, chỉ cần là có năng lượng đồ vật, là hắn có thể dùng vô tận thôn vệ trực tiếp luyện hóa. Vô luận là sinh linh mạnh mẽ sau khi chết thi thể, vẫn là cùng loại với ma khí, tiên nguyên khoáng thạch loại vật này, hắn đều có thể đem luyện hóa. Phát hiện này để Diệp Lâm đã có lực lượng. Hắn vốn là muốn tìm cơ hội trực tiếp móc ra trước mắt Ma Khu, nhưng bây giờ, hắn cải biến chủ ý một thứ hạ phẩm tiên nguyên thạch không phải tốt như vậy làm, cái này thế giới thực lực của người tu luyện mạnh bao nhiêu hắn cũng không có cái nội tình. Cùng đần độn ra ngoài chạy loạn, không bằng thật tốt cầu tại khoáng khu phát trước dục một đợt. Ít nhất, hắn muốn trước đem thân thể tái tạo một lần, trước thích ứng trường sinh đại lục quy tắc lại nói. Các ngươi đang làm gì? Vì cái gì không kiếm sống? Là đang lười biếng sao? Một cái lạnh lẽo âm thanh vang lên, tổ trưởng thủ vị trí trầm mặt đi tới. Tối Viêm thấy thế biến sắc, hắn sợ Diệp Lâm sẽ nghĩ quẩn tới chống đỡ đụng thủ vị trí, một bên cho Diệp Lâm nháy mắt, một bên định nọt nâng lên cái kia to bằng đầu người tiên nguyên khoáng thạch đưa tới thủ vị trí trước mắt. Tổ trưởng, chúng ta không có lười biếng, chúng ta chỉ là vừa mới móc ra một khối lớn tiên nguyên khoáng thạch, quá hưng phấn, cho nên mới ngừng một hồi. Ồ. Thủ vị trí khỏe miệng bước lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi là đang kiếm cớ giải bày sao? Lười biếng cũng là lười biếng, bị ta bắt đến tại chỗ còn muốn ngụy biện. Ngươi, cùng cái kia tân nhân, một người phạt một khối hạ phẩm tiên nguyên thạch, theo các ngươi tháng sau tiền lương bên trong đợi. Tối Viêm nghe vậy sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, thủ vị trí đây rõ ràng thì là cố ý tại làm khó dễ bọn hắn. Nhưng Tối Viêm cũng chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ. Được rồi, thu đến. Thủ vị trí khỏe miệng ngẩng lớn, một mặt khiêu khích nhìn hướng Diệp Lâm hỏi. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Tiểu nhân không có ý kiến. Diệp Lâm lập tức lắc đầu. Tổ trưởng phạt thật tốt, tổ trưởng phạt đến anh minh a. Thiên tướng hàng chức trách lớn sau đó người vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói này thể ra, khốn cùng hắn thân, được lớp nhẹ qua loạn hắn gây nên. Tổ trưởng ngài cái này mặt ngoài nhìn lấy là tại xử phạt chúng ta, trên thực tế lại là tại cho chúng ta rèn luyện cơ hội. Ngài quá vĩ đại. Tổ trưởng, ngài khổ cực. Diệp Lâm mỗi chữ mỗi câu đều là phát ra từ lời từ đáy lòng, chân tình thực cảm giác, khiến người rơi lệ. Nếu như nói Diệp Lâm trước đó ước gì là một ít chuyện bị đá ra khoáng khu, hắn hiện tại cũng là liều mạng muốn lưu ở khoáng khu bên trong. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, chẳng những thủ vị trí trợn tròn mắt, chung quanh nguyên bản còn đang đào mỏ phi thăng giả nhóm cũng đều trợn tròn mắt. Cái gì tình huống đây là? Người anh em này bước mông ngựa đập tới loại này lô hỏa thuần thanh tình chẳng sao? Tối Viêm càng là một mặt mờ mịt nhìn lấy Diệp Lâm, hắn nguyên bản còn lo lắng Diệp Lâm sẽ tiếp tục chống đối thủ vị trí, không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà so hắn sẽ còn tới sự. Diệp Lâm thì là mặt không đổi sắc, gương mặt chân thành. Mở cho đùa, nhìn hạ nhân đồ ăn nhìn mặt mà nói chuyện định nọt loại này năng lực, cái nào thành công theo hạ tầng bỏ ra tới người sẽ không. Diệp Lâm về sau không cần năng lực này, chỉ là bởi vì hắn đã không cần muốn làm như thế, cũng không phải là hắn sẽ không. Thủ vị trí gương mặt có chút phím hồng. Hắn vốn là nghĩ đến tìm gốc dạng, tốt hảo giáo huấn Diệp Lâm cái này người mới một trận, Diệp Lâm như thế thổi phồng hắn, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, đã ngươi nhận thức đến ta dụng tâm lương khổ, vậy ngươi xử phạt thì miễn đi. Thủ vị trí hảo phóng khoát tay áo. Không. Diệp Lâm quả quyết cự tuyệt, đồng thời trả lại thủ vị trí nhấc lên đề nghị. Tổ trưởng, ngài không những phải phạt, còn muốn phạt đến đủ nặng. Tiền lương quá cao bất lợi cho chúng ta phi thăng giả phần đấu a. Thủ vị trí ngây ngẩn cả người, hắn làm sao mơ hồ cảm giác. Người này so với hắn còn xuất sinh. Hắn cũng liền nương tựa theo tổ trưởng thân phận, nghiền ép bóc lột nhằm vào một số không nghe hắn lời nói phi thăng giả. Nhưng nếu để cho Diệp Lâm lên làm tổ trưởng, thủ vị trí quang là muốn muốn thì không tự giác dùng mình một cái. Tốt tốt, ngươi đừng nói nữa. Thủ vị trí vội vàng để Diệp Lâm ý miệng. Hắn đã phát hiện, chung quanh không ít phi thăng giả nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt đã không thích hợp, Diệp Lâm lại nói đi xuống, chỉ sợ cũng sống không qua tối nay. Không, ta muốn nói, ta muốn để toàn thế giới nghe được thanh âm của ta. Diệp Lâm vung tay hô to. Chúng ta vừa mới phi thăng thượng giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, là khoáng khu cho chúng ta công tác cơ hội, cho chúng ta đất dung thân, chúng ta còn quản khoáng khu muốn tiền lương, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi, lấy oán báo ân sao? Cho nên, ta Diệp Lâm ở chỗ này thành khẩn hô hào các vị phi thăng giả nhóm, trả tiền đào mỏ. Trả tiền đào mỏ. Phí đào mỏ. Đào mỏ. Mỏ. Diệp Lâm thanh âm tại khoáng khu bên trong tiếng vọng. Toàn bộ khoáng khu bên trong lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng đôi đỏ tươi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lâm, trong mắt sát ý phun trào. Khoáng khu bên trong bầu không khí tựa như là một cái to lớn thùng thuốc nổ, lúc này chỉ cần một đốm lửa tử, liền có thể triệt để dẫn bạo. Thủ vị trí hoảng sợ điên rồi, liền vội vàng che Diệp Lâm miệng. Ngươi hắn nương cho ta ngậm miệng lại. Những thứ này phi thăng giả trước khi phi thăng, cái nào không phải mỗi người thế giới thiên chi tiêu tử, nhân vật đứng đầu. Phi thăng đi vào trường sinh đại lục chỉ có thể làm tên tạm dịch làm việc vật liền đã để bọn hắn đấy lòng góp nhặt lấy một cô hoàng khí. Diệp Lâm muốn là lại tiếp tục tại cái này nói cái gì trả tiền bằng mỏ, đến lúc đó, toàn bộ khoáng khu nói không chừng đều phải bạo động. Một khi khoáng khu phi thăng giả bạo động, người khác sẽ như thế nào hắn không biết, dù sao hắn cái này tổ trưởng khẳng định là thảm rồi. Tại khoáng khu bên trong hắn là cao cao tại thượng tổ trưởng, tại những đại nhân vật kia trong mắt, hắn cũng chỉ là một con giun dế thôi. Các đại nhân vật sẽ không để ý khoáng khu vì cái gì phát sinh bạo động, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy phát sinh bạo động ảnh hưởng tới khoáng khu sản lượng, từ đó bắt hắn cái này tổ trưởng xuất khí. Nhìn cái gì vậy? Đều trở về làm mỏ. Tháng sau tiền lương không muốn đúng hay không? Thu vị trí lệ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Chờ ngại hắn cái này tổ trưởng dâm uy, không ít phi thăng giả chỉ có thể trầm mặc tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, chỉ bất quá nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt vẫn như cũ không tốt. Bọn hắn làm không được tổ trưởng, còn làm không được một cái tân nhân sao? Chương 604, Thiên Cơ Cổ Điện chương 604, Thiên Cơ Cổ Điện gặp khống chế được chẳng diện, Cửu Vĩ Chí lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn mang theo Thương Hại nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này khẳng định là sống không quá tối nay, cái khác phi thăng giả không thể lại buông tha hắn. Quả thật đúng là không sai, Cửu Vĩ Chí sau khi đi, cái khác phi thăng giả liền ẩn ẩn có cô lập Diệp Lâm ý tứ. Bọn hắn riêng phần mình chiếm cứ tài nguyên tốt nhất ra mỏ dẫn cao nhất những cái kia hầm mỏ, chỉ để lại một số cực kỳ cằn cỗi hầm mỏ cho Diệp Lâm. Thì liền ngay từ đầu đối Diệp Lâm coi như thân mật cối viêm đều trầm mặc cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bất quá đây cũng chính là Diệp Lâm muốn, không cùng những người khác kéo dài khoảng cách, hắn làm sao thừa cơ ăn bụng tiên nguyên khoáng thạch đâu. Diệp Lâm xoa xoa đôi bàn tay, đi hướng một cái không ai hầm mỏ. Làm hắn thân ảnh biến mất tại khoáng động bên trong đầu thời điểm, cái khác phi thăng giả lúc này mới nghị luận ở mỹ hử, lại tới một cái muốn định nọ tổ trưởng ngu xuẩn. Hắn tiến cái kia hầm mỏ, ra mỏ dẫn cứ thấp, có lúc đào cả ngày đều đào không ra một khối tiên nguyên khoáng thạch, thật là một cái bại não. Đáng đời. Cùng là phi thăng giả, lại phản bội chúng ta, đi định nọ Cửu Vĩ Chí tên vương bắt đằng kia, loại này người, chết sớm một chút thanh tịnh. Tối Viêm thấy thế, ngầm thở dài. Việc này cũng trách hắn, vào xem lấy cảnh cáo Diệp Lâm không thể chống đối đắc tội Cửu Vĩ Chí cái này tổ trưởng, quên nói cho Diệp Lâm cũng không thể ngay trước cái khác phi thăng giả mặt đi định nọ Cửu Vĩ Chí. Loại hành vi này sẽ bị cái khác phi thăng giả coi là phản bội. Bên ngoài lời đàm tiếu, Diệp Lâm là nghe không được, hắn hiện tại đã đi tới hầm mỏ chỗ sâu nhất. Đập vào mi mắt là đen xì khoáng thạch, mặt trên còn có đao phách truy đục dấu vết. Diệp Lâm đương nhiên biết những cái kia phi thăng giả lưu cho hắn chính là lớn nhất cằn cỗi hầm mỏ. Bất quá không quan hệ, hắn lại không cần chính mình đào, hắn có làm miễn phí sức lao động. Diệp Lâm trực tiếp lấy ra nhân hoàng kỳ, nhìn lấy vết rách tràn đầy nhân hoàng kỳ, Diệp Lâm có chút đau lòng. Đánh phạm tu thời điểm, nhân hoàng kỳ vì che chở thế giới kia sinh linh, đã nhận lấy quá mức năng lượng khổng lồ, hiện tại đã nhanh muốn tiếp cận hỏng mất. Hắn chỉ có thể mong mỏi khôi phục thực lực về sau, có thể tại trường sinh đại lục tìm tới cường đại hơn tài liệu, đem nhân hoàng kỳ chữa trị một phen. Diệp Lâm không có tướng hồn thể đại quân toàn bộ gọi ra, chỉ đem ban mủm mỉm cùng tế hồn nữ bọn hắn cái kia trên trăm cái cường đại hồn thể làm đi ra, nhiều đường hầm mỏ cũng chen không được. Chủ nhân, lần này cần giết ai? Ban mủm mỉm hồn thể đều hiện ra ánh sáng, rất hiển nhiên, cái này ngàn năm thời gian, hắn tại nhân hoàng kỳ bên trong qua được 10 phần tư nhuận. Lần này không giết người, ngươi đi canh chừng, có người đến trước tiên nhắc nhở ta, đừng cho người phát hiện ngươi. Diệp Lâm chỉ sau lưng đường hầm mỏ cửa vào. Được rồi chủ nhân. Ban mủm mỉm lập tức canh giữ ở hầm mỏ cửa vào. Cùng lúc đó, cái khác hồn thể tại Diệp Lâm chỉ huy dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy đào mỏ hành động. Mặc dù không có quốc chim chỉ có thể tay không lay khoáng thạch, nhưng hồn thể nhóm vô hạn phục sinh, lấy lượng biến đưa tới chất biến. Vì phòng ngừa có người tiến đến hầm mỏ lúc nhìn ra manh mối, Diệp Lâm cố ý để hồn thể nhóm nghiêng móc ra một đầu đường hầm mỏ, đồng thời đem đào qua địa phương một lần nữa lấp kín đá vụn. Mà chính hắn thì là vì che giấu hai mắt người, vung lấy quốc chim bắt đầu hướng phía trước đào. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Diệp Lâm chọn hầm mỏ nghèo, nhưng không chịu nổi hồn thể nhóm đào được nhanh. Rất nhanh Diệp Lâm liền gặp được đệ nhất khối tiên nguyên khoáng thạch, tuy nhiên chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng đối với nghèo đến đinh đương vang lên Diệp Lâm tới nói, thịt mỗi cũng là thịt. Hắn không chút do dự phát động vô tận thôn vệ, đem khối này tiên nguyên khoáng thạch phút chốc luyện hóa. Một lát sau, nguyên bản tản ra huỳnh quang tiên nguyên khoáng thạch thì biến thành một đống hòn đá mảnh vụn. Mà luyện hóa hết cái này một khối nhỏ tiên nguyên khoáng thạch về sau, Diệp Lâm cảm giác chính mình thân thể xuất hiện một điểm biến hóa, liền như là phủ bụi đã lâu gông xiềng bỗng nhiên bị người lay bỗng lúc đích. Chiếu tiến độ này đi xuống, đoán chừng muốn thật lâu mới có thể hoàn thành cối viêm nói tái tạo thân thể a. Diệp Lâm híp híp mắt, sau đó không chút do dự thả ra càng nhiều hồn thể. Đào, đào mắc cái này khoáng khu. Ngay tại hồn thể đại quân cần cù chăm chỉ đào mỏ thời điểm, Trường Sinh Đại Lục một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên, tòa lạc lấy một tòa như là quái vật khổng lồ một dạng cung điện. Cung điện hạch tâm khu vực, tám tên tóc trắng lao giả ngồi trên mặt đất. Tám người có nam có nữ, mỗi trên người một người đều tản ra một cỗ cổ lao huyền dị khí tức. Thiên Cơ Cổ Điện nguyên do, có thể nói là lịch sử xa xưa. Tại thượng cổ thời kỳ, hắn do trời máy cổ đế sáng lập, chính là chân chính đế thống tiên môn. Chỉ tiếc, theo tuế nguyệt trôi qua, Thiên Cơ Cổ Điện dần dần sụp dốc, thành một cái ngũ lưu thế lực nhỏ. Trường Sinh Đại Lục tất cả mọi người coi là Thiên Cơ Cổ Điện đem hoàn toàn biến mất tại tuế nguyệt sông dài bên trong. Nhưng tại ngàn năm trước kia, lại xuất hiện chuyển cơ. Thiên Đạo Cổ Điện thành công chiêu nhận được một tên nắm giữ cựu quái linh lung tâm phi thăng giả. Cái này phi thăng giả mới vừa vào Thiên Cơ Cổ Điện, liền đưa tới toàn bộ Thiên Cơ Cổ Điện chấn động. Thiên Cơ Cổ Đế biến mất đã lâu, bản mệnh đế khí vạn cổ tinh bản càng là tự chủ giác tỉnh, bay trở về Thiên Cơ Cổ Điện. Thiên Cơ Cổ Điện lập tức đem cái này phi thăng giả phụng làm thần nữ, mà thần nữ cũng không có để bọn hắn thất vọng. Tại nàng chỉ huy dưới, chỉ là ngàn năm, Thiên Cơ Cổ Điện liền trở lại đỉnh phong, trở thành trên đại lục trưởng sinh kinh khủng nhất truyền thừa một trong. Chẳng những triệu hồi thiếu thốn đế thống nội tình, càng là đạt được vô số cơ duyên, cường giả như là giếng phun thức xuất hiện. Mà trước mắt trong đại điện ngồi xếp bằng 8 người, chính là Thiên Cơ Cổ Điện trước mắt thực lực tối cường 8 đại cường giả. Trường Sinh Đại Lục đông bộ, xuất hiện dị thường linh hồn ba động, giống như là có rất nhiều hồn thể tập trung xuất hiện. Một người trong đó trầm giọng mở miệng. Thần nữ bước vào Thương Thiên Cổ Lộ trước đó nói qua, nếu là vực ngoại thiên ma biến mất về sau, xuất hiện dị thường linh hồn ba động, muốn trước tiên cáo chi nàng. Không thể. Thần nữ tương lai mới là Thiên Cơ Cổ Điện trọng yếu nhất, bất cứ chuyện gì đều không thể quấy nhiễu nàng. Cái này đông bộ dị thường linh hồn ba động xử lý như thế nào? Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tìm tới linh hồn ba động nơi phát ra, đem mà sát. Tốt, ta tự mình đi một chuyến. Không, Ngươi đi, mục tiêu quá chói mắt, phái thủ hạ người đi đi, nhớ đến, tay chân muốn sạch sẽ, đừng để thần nữ trở về sau phát hiện manh mối.
Chương 605, làm sao không nói sớm đâu. Chương 605, làm sao không nói sớm đâu.
Cao đoàn khoáng khu thường thường chỉ cần một mạc nhất khai quật phương thức. Bận rộn cả ngày, Diệp sư phó tướng hồn thể đào được tất cả tiên nguyên khoáng thạch tất cả đều thôn vệ sạch sẽ, cũng để hồn thể đem khai quật qua địa phương trở về hình dáng ban đầu. Sau đó hắn thu hồi nhân hoàng kỳ, giả trang ra một bộ mất mùa bộ dáng, gánh lấy cốt chim, một mặt mệt mỏi đi ra hầm mỏ. Gặp đi ra cửa động thời điểm có người đang nhìn hắn, Diệp Lâm lập tức thì thở dài.
Ai? Cái này khoáng động bên trong làm sao cái gì đều đào không ra a?
Còn lại phi thăng giả thấy thế, đều là cười lạnh một tiếng.
Hừ, đáng đời, để hắn đi nâng cựu vị trí chân túi.
Quên đi thôi, đối người chết có chút tối thiểu tôn trọng đi, hắn tối nay liền phải chết.
Cũng đúng, Đinh Hạo nói bên kia đã bàn tiếng, tối nay liền muốn bắt hắn giết gà dọa khỉ.
Loại này người, chết sớm một chút, cũng coi là thiếu một cái tai họa.
Phi thăng giả nhóm không hề nể mặt mũi chào phúng lấy Diệp Lâm, tại bọn hắn xem ra, tiểu tử này hoàn toàn cũng là tự làm tự chịu.
Diệp Lâm đi theo dòng người, đi tới chỗ ăn cơm. Chỗ ăn cơm đồng dạng cần tiêu hao tiên nguyên thạch, theo tháng ký sổ, mỗi tháng 90 bỗng nhiên tiêu chuẩn bữa ăn tiêu hao 2 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch, đến mức thêm đồ ăn, vậy sẽ phải mặt khác lại được rồi.
Diệp Lâm giờ phút này trên thân một cái tiên nguyên thạch đều không có, huống hồ hắn cũng không nói chết, bởi vậy hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền định rời đi.
Đúng lúc này, một cái bàn ăn đưa tới Diệp Lâm trước mặt. Trong bàn ăn đồ ăn rất đơn giản, hai quyền đầu gạo lức, một cái đùi gà, một chút cải trắng, mấy khối bí đao, đào một ngày mỏ ăn thứ này treo ngược đều không còn khí lực.
Ăn một chút gì đi, buổi tối bị đánh mới có sức lực, Đinh Hạo nói sẽ không bỏ qua ngươi.
Tối Viêm bất đắc dĩ thở dài. Ta ở nơi này lâu như vậy, nói thế nào cũng coi là cái lao nhân, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho ta chút mặt mũi, lưu ngươi một cái mạng, nhưng một trận đánh đập khẳng định là không thiếu được.
Ngươi giúp ta, không sợ bị ta liên lụy?
Diệp Lâm có chút tò mò hỏi.
Sợ a, nhưng là sự tình đều đã dạng này còn có thể làm sao?
Tối Viêm nhún vai.
Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, suy nghĩ một chút buổi tối cái kia trận đòn độc ngươi muốn làm sao vượt qua đi.
Cái kia Đinh Hạo nói, rất lợi hại a.
Diệp Lâm dò hỏi.
Đúng.
Tối Viêm nhẹ gật đầu.
Đinh Hạo nói xem như thứ 81 khoáng khu bên trong phi thăng giả hoàn toàn xứng đáng lao đại rồi. Hắn chính là Trấn Sơn thần nhạc thể, thể chất đặc thù, thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể có vạn quân lực, không những mỗi tháng đào mỏ tiền lương đạt đến kinh người 30 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch, hắn chiến đấu lực cũng dũng mãnh vô cùng. Dân ra, Đinh Hạo nói bên cạnh liền tụ tập được một cỗ thế lực không nhỏ, tại thứ 81 khoáng khu không ai dám trêu chọc. Tối Viêm đem một cái đùi gà nhét vào Diệp Lâm trong miệng.
Tóm lại ngươi nghe ta, ngươi còn thiếu nợ ta một khối hạ phẩm tiên nguyên thạch không trả đâu, ta sẽ không hại ngươi.
Buổi tối Đinh Hạo nói tới tìm ngươi, ngươi thì thành thành thật thật đừng mạnh miệng, để bọn hắn đánh ngươi một trầu hạ giận, việc này cũng liền đi qua. Về sau ngươi cũng tuyệt đối đừng lại nói ban ngày những lời kia, bằng không lần sau ai cũng cứu không được ngươi.
Diệp Lâm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cối Viêm thế mà lại giúp mình.
Yên tâm đi Cối Viêm lão ca, ta nhất định nghe ngươi.
Rất nhanh, ăn uống no đủ Diệp Lâm liền trở về mỏ công túc xá.
Nói là túc xá, kỳ thật cũng là một gian phá bùn đất phòng, bên trong bày biện hai tấm cứng rắn giường.
Diệp Lâm vừa mới trở lại túc xá không bao lâu, Đinh Hạo nói liền dẫn người đến.
Phí một tiếng, bọn hắn cửa phòng cứng đờ tiếp bay tứ tung mà ra. Bên trong cái kia gọi Diệp Lâm, chính mình cút ra đây cho ta.
Một đạo thu kệ âm thanh vang lên, như là sấm sét cuộn cuộn.
Diệp Lâm vừa mới đứng dậy, Cối Viêm liền vội vàng đè xuống hắn.
Ngươi trước ở chỗ này chờ ta, ta bảo ngươi ra ngoài ngươi lại đi ra.
Cối Viêm khom lưng đi ra ngoài, trên mặt lộ ra định nọt nụ cười.
Hạo Ngôn ca, là ta à, ta Cối Viêm a.
Ngươi còn nhớ ta không?
100 năm trước ta cho ngươi đưa hành lễ.
Có chút ấn tượng.
Ngươi ra tới làm gì?
Ta tìm cái kia Diệp Lâm, lan đi điểm.
Đinh Hạo giảng hòa Cối Viêm nói chuyện với nhau thanh âm theo ngoài cửa truyền đến.
Hạo Ngôn ca, cái kia Diệp Lâm là ta trước mấy ngày vừa nhặt về, thuần tân nhân, cái gì quy củ cũng đều không hiểu, ta đã giáo huấn qua hắn, hắn cũng đã biết sai, ngài nhìn có thể hay không đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho hắn một cái mạng.
Cối Viêm nói ra.
A, ta hiểu được, ngươi là đến xin tha cho hắn đúng không hả?
Đinh Hạo nói cười lạnh thành tiếng.
Không dám không dám, ta chính là muốn nhờ xin nhờ Hạo Ngôn ca, ngài yên tâm, quy củ ta hiểu, hắn đến đón lấy 3 tháng tiền lương, ta đều bị hắn cầm một nửa đi ra hiếu kính ngài.
Cối Viêm nói tiếp lời hữu ích.
Thật sao?
Vậy ta còn tạ ơn ngươi rồi.
Đinh Hạo nói ngữ khí có chút nghiền ngẫm.
Không dám không dám.
Tối Viêm lời nói đều chưa nói xong, Đinh Hạo nói bỗng nhiên nổi lên, bỗng nhiên một chân đá vào lồng ngực của hắn.
Mà nó, ngươi tính là cái gì?
Ngươi cũng xứng dạy ta làm sự tình sao?
Tối Viêm căn bản không có dự liệu được đối phương lại đột nhiên xuất thủ, hắn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp đem vách tường đều va sụp, ngã xuống Diệp Lâm trước mặt.
Hoa.
Tối Viêm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hết sức khó coi.
Một cái vóc người cao lớn hùng vĩ, mặt hướng hung hãn nam nhân vượt qua sụp đổ vách tường, xuất hiện ở Diệp Lâm trước mặt.
Tại phía sau hắn, còn theo 5-6 cái phi thăng giả, đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Diệp Lâm cùng Cối Viêm hai người.
Ngươi chính là Diệp Lâm?
Đinh Hạo nói ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Lâm, trong mắt chớp động lên nguy hiểm quan mang.
Cũng là ngươi nói lên tiền lương quá cao bất lợi cho phi thăng giả phân đấu, còn nói muốn để cho chúng ta trả tiền đảm bảo.
Không phải ta, ta không có, đừng nói mỏ.
Diệp Lâm trực tiếp tới cái phủ nhận tam liên.
Đinh Hạo nói sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh thành tiếng.
Bây giờ mới biết nói nhầm.
Nguyên bản ngươi cầu cái lượt quanh, ta cũng không phải nhất định phải giết chết ngươi không thể, nhưng là không vừa vặn.
Hôm nay ta tâm tình cũng tốt. cho nên đến cầm mệnh của ngươi đến chút cho hà giận.
Diệp Lâm biến sắc, vội vàng nhắc nhở nói: ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám làm loạn, tổ trưởng biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.
Tổ trưởng,
ha 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 ha. Đinh Hạo giảng hòa hắn người đứng phía sau trong nháy mắt cười như điên.
Tiểu tử, ngươi có phải hay không não tử bị hư?
Ngươi thật coi là Đinh Hạo nói sẽ vì ngươi một cái tầng dưới chót nhất phi thăng giả làm to chuyện sao? Như ngươi loại này người, hàng năm một chảo đều là một năm lớn, ai sẽ đi quản sống chết của ngươi? Nghe được Đinh Hạo nói, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa.
A, nguyên lai phi thăng giả giết phi thăng giả không có người quản, ngươi làm sao không nói sớm đâu?
Chương 606, thuận tay sự tình. Chương 606, thuận tay sự tình. Nhìn đến Diệp Lâm trên mặt chẳng những không có thần sắc sợ hãi, ngược lại có chút phách lối, Đinh Hạo nói sau lưng một tiểu đệ nhìn không được. Hắn bước đi lên trước, trực tiếp đưa tay vô vô Diệp Lâm mặt.
Ta ni mã, ngươi tính là cái gì?
Chúng ta chẳng lẽ lại còn muốn mọi việc hướng ngươi báo cáo sao?
Ta thao ngươi.
Biến mất mẹ chữ còn chưa mở miệng, Diệp Lâm liền xuất thủ. Bất tử ma long thân thể trong nháy mắt long huyết sôi trào, thậm chí có thể ẩn ẩn theo Diệp Lâm thể nội nghe thấy tiếng long ngâm. Bất tử ma long vốn là trường sinh đại lục sinh linh, thôn vệ nó có được năng lực, tự nhiên cũng sẽ không bị trường sinh đại lục quy tắc đã để ra chế. Diệp Lâm năm ngón tay khép lại, một quyền đánh ra, kinh khủng quyền lực trong nháy mắt liền để người trước mắt lồng ngực sập lún xuống dưới. Mà hắn thân thể càng là như là một trang giấy một dạng, bị Diệp Lâm một quyền đánh xuyên qua.
Yếu như vậy, còn học người làm xã hội đen.
Diệp Lâm lông mày nhíu lại, vô tận thôn vệ phát động, trong nháy mắt đem người này nuốt sạch sẽ. Chỉ bất quá hắn sinh ra năng lượng nhưng lại không thể tại Diệp Lâm thể nội dừng lại, cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng, thẩm bổ lên Diệp Lâm nhục thân. Diệp Lâm hơi hơi nhíu mày, muốn đến hẳn là hắn thân thể còn chưa tái tạo hoàn thành nguyên nhân. Thật tình không biết, hành vi của hắn đã đem Đinh Hạo nói một đoàn người hoảng sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đinh Hạo nói bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Lâm chiến đấu lực thế mà sẽ mạnh mẽ như vậy.
Ngươi có thể đánh như vậy,
ngươi làm sao không nói sớm?
Tối Viêm cũng trợn tròn mắt.
Sớm biết Diệp Lâm có thể đánh như vậy, hắn vừa mới còn ăn nói khép nép đi Đinh Hạo nói trước mặt ra vẻ đáng thương làm gì?
Ngươi cũng không có hỏi a?
Diệp Lâm lẽ thẳng khí hùng nói ra.
Tối Viêm,
Đinh Hạo nói một đoàn người giờ phút này cũng ý thức được trước mắt Diệp Lâm không đơn giản. Đinh Hạo nói lập tức thì đổi một bộ sắc mặt, cởi mở phá lên cười.
Ha 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 ha.
Diệp huynh đệ, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết.
Bởi như vậy, chúng ta cũng coi là quen biết. Như vậy đi, ta mời ngươi uống rượu như thế nào?
Cùng ta xưng huynh gọi đệ.
Ngươi đã có đường đến chỗ chết.
Diệp Lâm thả người hướng về phía trước, như cùng một đầu mãnh hổ đồng dạng bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng Đinh Hạo nói mặt.
Diệp Lâm, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Ngươi giết ta một người, ta không có cùng ngươi tính toán chính là, tiếp tục đánh xuống, chúng ta sẽ chỉ lưỡng bại câu thương.
Đinh Hạo nói uy hiếp nói.
Lưỡng bại câu thương,
ngươi cũng xứng.
Diệp Lâm thế đi không giảm, không có chút nào đem Đinh Hạo nói uy hiếp để vào mắt.
Mà nó, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi.
Đinh Hạo nói nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bắp thịt cao cao nổi lên, như là không thể phá vỡ đá hoa cương đồng dạng. Hắn đồng dạng còn lấy nhan sắc, một quyền đánh phía Diệp Lâm, một quyền kia cực nặng, giống như một đạo đồi núi hướng về Diệp Lâm đè xuống. Trấn Sơn thần nhạc thể, trong lúc phất tay, như là sơn mạch đáp đỉnh.
Ầm.
Hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm nặng, nhấc lên một trận cuồng phong. Diệp Lâm mi đầu một đám, hắn giờ mới hiểu được, Trường Sinh Đại Lục cùng hắn trước đó thế giới đang ở có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như là tại hắn thế giới cũ, một quyền này đủ để đem không gian đánh cho phá toái.
A.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang lên, Đinh Hạo nói bưng bít lấy cánh tay của mình liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay của hắn đã vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ, thì cùng một đầu bánh quai trèo một dạng. Đối với người khác xem ra, lần này đối đầu rõ ràng là Đinh Hạo nói đã rơi vào hạ phong. Chỉ có Diệp Lâm sau lưng Tối Viêm rủi rủi con mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin nhan sắc.
Là ta nhìn lầm.
Tối Viêm hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, hắn vừa mới tựa hồ nhìn đến, Diệp Lâm cánh tay cũng bị bẻ gãy, có thể ngay sau đó lại lấy mắt thường khó có thể phát giác tốc độ khôi phục. Đinh Hạo Dương đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong đã có kiêng kỵ thần sắc. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình đáng tự hào nhất lực lượng phía trên, thế mà đã rơi vào hạ phòng, đồng thời còn bị Diệp Lâm một quyền đánh gãy tay cánh tay.
Nhìn cái gì vậy?
Cùng tiến lên a. Đinh Hạo nói hướng về bên cạnh các tiểu đệ phát ra gầm lên giận dữ. Có thể lúc này, cái kia chút tiểu đệ nhóm lại có chút do dự không tiến.
Nguồn ca, ngài cái này cũng có chút không chính cống, ngài đều đánh không lại hắn, ngài để cho chúng ta phía trên.
Thì đúng vậy a, ngài để cho chúng ta phía trên, đó không phải là trò không sao.
Chúng ta lúc trước thế nhưng là nhìn người thực lực cường đại mới lựa chọn theo ngài, có thể hiện tại xem ra.
Mấy cái tiểu đệ lẩm bẩm, lại không ai dám hướng về phía trước.
Dù sao người đầu tiên bị Diệp Lâm một quyền đấm chết nghiền xương thành cho hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt đây.
Các ngươi có ý tứ gì?
Làm cỏ đầu tường đúng không?
Đinh Hạo nói vừa sợ vừa giận, có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng không có biện pháp gì.
Dù là hắn đánh không lại Diệp Lâm, cùng Diệp Lâm đánh cái lưỡng bại câu thương, bọn này tiểu đệ cũng sẽ không chút do dự xông đi lên.
Nhưng hắn liền Diệp Lâm một quyền đều không tiếp nổi, tại cái này chút tiểu đệ trong lòng tự nhiên đã mất đi hy vọng.
Nói cho cùng, cùng là phi thăng giả những người này chọn theo hắn, cũng chính là nhìn chúng hắn thực lực thôi.
Kẻ thức thời là tuấn kiệt, các ngươi là người thông minh, nếu như tiếp tục đứng tại cái kia một bên, nhưng chính là đối địch với ta.
Diệp Lâm lời này vừa nói ra, có thể nói là giết người chu tâm.
Mấy cái kia nguyên bản do dự tiểu đệ lập tức hướng về Diệp Lâm đi tới.
Thật xin lỗi, Nôn ca, chúng ta cũng không được chọn.
Mắt thấy tất cả tiểu đệ đều lựa chọn phản bội chính mình, Đinh Hạo nói cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ tươi.
Không tệ không tệ, các ngươi đều là người thông minh. Diệp Lâm nụ cười rực rỡ ôm một người bà bay, người kia lộ ra định nọt nụ cười, hết thảy xem ra đều là như vậy hòa thuận. Có thể một giây sau, Diệp Lâm không bước lên tay, trực tiếp vặn gãy người kia cái cổ. Chỉ tiếc, ta cái này nhân sinh bình ghét nhất cũng là tên con kiếp. Diệp Lâm nói xong, lần nữa độc thủ, hướng về mấy cái khác người vào tới. Mấy người đều hoảng sợ điên rồi, hoảng hốt chạy bừa tứ tán chạy trốn. Ngươi không có thể giết ta nhóm, chúng ta là theo đuổi tùy ngươi. Một người trong đó còn thử đồ cho Diệp Lâm giảng đạo lý, kết quả Diệp Lâm trực tiếp cho hắn tới cái móc tim móc phổi phần một ăn. Thuần thục, mấy người này thì toàn bộ bị Diệp Lâm giải quyết sạch sẽ, sau đó lấy vô tận thôn vệ hủy thi diệt tích. Hiện trường chỉ còn lại Diệp Lâm Cối Viêm cùng Đinh Hạo nói ba cái người sống. Giải quyết xong cái này chút tiểu đệ về sau, Diệp Lâm giơ chân lên chậm rãi hướng về Đinh Hạo nói đi tới. Đinh Hạo nói gạt ra một cái nụ cười. Cái kia, Diệp Lâm huynh đệ, ngươi nhìn, ngươi đều giết bọn hắn, có thể hay không tha ta một mạng? Ta đã được đến giao hấn, ta về sau tuyệt đối sẽ không đến tìm ngươi gây chuyện. Nói, Đinh Hạo nói trực tiếp lấy ra gần 2 vạn khối hạ phẩm tiên nguyên thạch, bày tại Diệp Lâm trước mặt. Đây là ta mấy năm nay tồn xuống tiên nguyên thạch, ngươi toàn bộ lấy đi, ta không một câu oán hận. Ngươi vẫn rất hiểu chuyện. Diệp Lâm lộ ra nụ cười hiền hòa, đem tiên nguyên thạch toàn bộ thu vào. Đinh Hạo nói nuối lòng một khẩu đại khí, đang lúc hắn cho là mình an toàn thời điểm, Diệp Lâm một bàn tay trực tiếp đập nát đầu của hắn. Yên tâm, giết ngươi cũng là thuận tay sự tình. Chương 607, khoáng khu quy củ chương 607, khoáng khu quy củ hoàn toàn tương báo đến khi nào, chảm thảo trừ căn không có phiền não. Đây là Diệp Lâm rất sớm trước đó thì minh bạch đạo lý. Đinh Hạo nói có thật lòng không thực lòng đạt được giáo huấn hắn không quan tâm, dù sao hắn chỉ biết là người chết chắc chắn sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Giải quyết xong Đinh Hạo nói về sau, Diệp Lâm phát động vô tận thôn vệ, đem hắn hấp thu. Diệp Lâm cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng hấp thu tới năng lượng chính đang không ngừng lớn mạnh hắn nhục thân. Hắn đang muốn kế thừa Đinh Hạo nói cái kia 2 vạn khối hạ phẩm tiên nguyên thạch di sản, Cối Viêm vội vàng ngăn lại hắn. Diệp Lâm huynh đệ, khoản này tiên nguyên thạch ngươi không đập được. Làm sao vậy? Đinh Hạo nói sau lưng còn có người. Diệp Lâm hỏi. Đó cũng không phải, nhưng ngươi giết nhiều người như vậy, khẳng định sẽ gây nên phía trên chú ý. Khoản này tiên nguyên thạch, ngươi đến cùng người ở phía trên chia 3 7 thành, lúc này mới có thể lắng lại sự kiện này. Đây là khoáng khu quy củ. Cối Viêm tận tình khuyên nói đến, hắn là kẻ già đời, hiển nhiên rất rõ ràng cái này khoáng khu bên trong các loại môn đạo. Làm sao mới 7 thành a? Diệp Lâm có chút không cam lòng, hắn hiện tại thiếu tiên nguyên thạch thiếu đến cực liệt. 7 thành là nhân gia, có thể được 3 thành ngươi còn phải coi trọng tầm những người kia sắc mặt. Cối Viêm nói ra. Ta thật bất và đem Đinh Hạo nói bọn hắn toàn giết, còn phải nhìn những người kia sắc mặt. Ta không thành vì này ăn mày sao? Diệp Lâm cả giận nói. Vậy ngươi muốn nói như vậy, phi thăng giả vẫn thật là quỷ này ăn mày, thì cái này, bao nhiêu người muốn phi thăng còn không có môn lộ đâu. Cối Viêm quên. Ta hỏi một chút ngươi, tại sao muốn giết Đinh Hạo nói bọn hắn? Diệp Lâm ôm Cối Viêm bả vai. Không biết. Cối Viêm lắc đầu, cái này hắn là thật không biết, vừa mới giết Đinh Hạo nói thời điểm, đối phương rõ ràng đã có muốn rút đi ý tứ. Có thể Diệp Lâm vẫn như cũ không buông tha, đem Đinh Hạo giảng hòa hắn mang tới người toàn bộ giết sạch sành sanh. Ta chính là đi đứng không tiện, quỳ không đi xuống. Ai khi dễ ta, ta đều muốn quay trở về. Nguyên lai ngươi là muốn không hoa tiên nguyên thạch, còn đem sự tình giải quyết. Vậy ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy ra khoáng khu. Cối Viêm cười khổ nói, thân là phi thăng giả, hướng cao tầng nhóm túi đầu, không khó coi. Khó coi, rất hắn mụ khó coi. Diệp Lâm hiển nhiên không tiếp thụ cái phương án này. Vậy là ngươi muốn bảo trụ những thứ này tiên nguyên thạch, vẫn là muốn đem việc này bãi bình rồi? Cối Viêm hỏi. Ta muốn bảo trụ tiên nguyên thạch đồng thời, còn đem sự tình bãi bình rồi. Diệp Lâm hai tay ôm ngực. Giải quyết không được. Cối Viêm mười phần quả quyết. Giải quyết không được. Diệp Lâm không che giấu nữa khí tức, thể nội ma long chi huyết sôi trào, một trận long ngâm xông lên trời không. Cái này, có thể hay không đem sự tình bãi bình? Có thể, tại khoáng khu bên ngoài. Cối Viêm gật gật đầu. Vậy cái này có thể hay không đem sự tình bãi bình? Diệp Lâm vừa chỉ hơn 2 vạn khối hạ phẩm tiên nguyên thạch. Có thể kiếm, đạt được 7 thành ra ngoài trên dưới chuẩn bị quan hệ. Cối Viêm nói ra. Vậy cái này thêm cái này, có thể hay không tại bảo trụ tiên nguyên thạch đồng thời, đem sự tình bãi bình rồi? Diệp Lâm một mặt tự tin mà hỏi. Ôi ta ca, ngươi liền nghe ta một lời quên đi. Cối Viêm đau cả đầu. Ngươi dù cho lại có thể đánh, có lẽ ngươi có thể đánh thắng cựu vị trí cái này tổ trưởng, nhưng là cựu vị trí phóng nhãn toàn bộ khoáng khu, cũng chỉ là một cái tiểu lâu la thôi. Nghe nói cái này khoáng khu, là có thông huyền cảnh giới cường giả chấn giữ. Ngươi lại có thể đánh, chẳng lẽ còn có thể đánh được thông huyền cảnh giới siêu cấp cường giả sao? Diệp Lâm nghe vậy, sắc mặt hơi động một chút. Thông huyền cảnh? Đó là cái gì? Cối Viêm kiên nhẫn giải thích nói. Cái này thế giới tu luyện giả, chia làm bình thường thứ ba cảnh cùng nói thứ ba cảnh. Bình thường thứ ba cảnh vì ngưng mạch, nạp linh, thông huyền. Cái này thông huyền cảnh chính là bình thường thứ ba cảnh định phong cảnh giới. Chúng ta chưa từng tái tạo thân thể, bằng vào nhục thân cường hãn, cùng ngưng mạch cảnh tu luyện giả đánh một chút vẫn còn. Phàm là bước vào nạp linh cảnh tu luyện giả, thể nội liền có tiên khí khuấy động, thậm chí có thể sử dụng tiên thuật, chúng ta không thể nào là đối thủ, càng đừng đề cập thông huyền cảnh. Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Đây cũng là trường sinh đại lục hệ thống tu luyện a. Cho nên a đại ca, ngươi nghe ta một lời khuyên đi, đừng cưỡng. Cối Viêm ngụm nước đều nhanh nói khô rồi. Sợ Diệp Lâm sẽ xúc động phía dưới cùng khoáng khu cao tầng nhóm đối nghịch. Được thôi, vậy ta muốn làm sao đem những này hạ phẩm tiên nguyên thạch phân cho khoáng khu cao tầng nhóm? Diệp Lâm hỏi. Hắn bây giờ đang ở cái này khoáng khu bên trong, tựa như là chuột tiến vào bãi gạo một dạng. Diệp Lâm cũng không muốn vì 2 vạn viên hạ phẩm tiên nguyên thạch bởi vì nhỏ mất lớn. Ngươi mang theo những thứ này hạ phẩm tiên nguyên thạch đi tìm Cửu vị trí, sau đó nói cho hắn biết ngươi giết Đinh Hạo nói mấy người sự tình, hắn thu tiền liền sẽ làm việc. Tối Viêm giải thích nói.
Không ca.
Diệp Lâm đem hạ phẩm tiên nguyên thạch toàn bộ thu vào, sau đó tìm được Cửu vị trí.
Ngươi thế mà có thể giết chết Đinh Hạo nói.
Biết được tin tức này Cửu vị trí 10 phần chấn kinh.
Không có cách, không giết hắn ta sợ hắn trả thù ta.
Diệp Lâm nhún vai.
Cửu vị trí nhìn thật sâu Diệp Lâm liếc một chút, hắn lúc này mới ý thức được, Tối Viêm nhặt về cái này người mới tựa hồ không có chút nào đơn giản.
Giúp ngươi bãi bình chuyện này sao?
Không khó, rất dễ dàng thì có thể làm được, dù sao chỉ là giết mấy cái phi thăng giả thôi, cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn.
Chỉ bất quá nha.
Bãi bình sự tình có thể, ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện như thế nào?
Chuyện gì?
Diệp Lâm hỏi.
Thực lực ngươi rất không tệ, thay ta giết người.
Cửu vị trí cười nhạt một tiếng.
Tổ trưởng muốn giết ai a?
Diệp Lâm đồng dạng lộ ra nụ cười.
Ngươi cần phải gặp qua nàng, nàng gọi.
Liêu Như Yên.
Cửu vị trí trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, sắc cơ lộ ra.
Diệp Lâm hé mắt.
Cửu vị trí rõ ràng là muốn giết chết Liêu Như Yên, có thể Liễu Như Yên cho tới bây giờ còn sống được thật tốt.
Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, cái kia Liễu Như Yên thực lực cùng thủ đoạn, khủng bố cực kỳ khó chơi, thì liền Cửu vị trí cái này tổ trưởng đều không làm gì được nàng.
Tổ trưởng, ngươi có chỗ không biết, cái kia Liễu Như Yên ta đích xác gặp qua, đồng thời đối với hắn nhất kiến trung tình, yêu tận xương, tổ trưởng muốn giết nàng.
Đến thêm tiền.
Diệp Lâm chuyện nói.
Hừ.
Cửu vị trí cười lạnh một tiếng.
Ta không ghét lòng tham người, ta chỉ chán ghét lòng tham lại kẻ vô dụng.
Nói xong, Cửu vị trí đem Diệp Lâm mang tới hơn 2 vạn viên hạ phẩm tiên nguyên thạch toàn bộ đẩy trở lại Diệp Lâm trước mặt.
Chỉ cần ngươi có thể giết chết Liễu Như Yên, cái này hơn 2 vạn viên hạ phẩm tiên nguyên thạch ta một cái không lấy, toàn bộ về ngươi.
Cam Lâm Nương.
Diệp Lâm dưới đáy lòng đã đem Cửu vị trí tổ tông 18 mắng to một lần.
Cái này ra hỏa rõ ràng cũng là muốn bạch chơi hắn, cái này hơn 2 vạn viên hạ phẩm tiên nguyên thạch vốn chính là hắn mang tới.
Có thể trên mặt Diệp Lâm lại không có bất kỳ cái gì bất mãn chi sắc, ngược lại lộ ra vui sướng nụ cười.
Đa tạ tổ trưởng.
Chương 608, Diệp Lâm phát thể độc chương 608. Diệp Lâm phát thể độc người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Có lẽ hắn có nắm chắc giết chết Cửu vị trí, nhưng chính như Tối Viêm nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng đơn đấu toàn bộ khoáng khu tất cả trường sinh đại lục thổ dân. Mà một khi bại lộ bất tử chi thân tồn tại, hắn khẳng định sẽ có đại phiền toái.
Ừm, ngươi là người thông minh, tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng.
Cửu vị trí một mặt tán thưởng vỗ vỗ Diệp Lâm đầu vai.
Yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Diệp Lâm lập tức vỗ bộ ngực cam đoan lên, ngay sau đó lời nói xoay chuyển nói ra.
Thế nhưng là tổ trưởng, trước mắt bao người ta muốn đối với Liễu Như Yên độc thủ, không khỏi quá làm người khác chú ý à.
Vậy ngươi muốn làm gì?
Cửu vị trí hỏi.
Như vậy đi, tổ trưởng ngài nghĩ một chút biện pháp, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần ta đào mỏ hầm mỏ. Nói như vậy, ta liền có thể tìm cơ hội đem Liễu Như Yên cho lừa gạt đi vào, sau đó thống hạ sát thủ, lại hủy thi diệt tích, thần không biết quỷ không hay.
Diệp Lâm trầm giọng nói.
Ừm, có đạo lý.
Cửu vị trí nhẹ gật đầu.
Ngươi yên tâm, chút chuyện này với ta mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi có thể giết chết Liễu Như Yên, đến tiếp sau chỗ tốt còn có rất nhiều đâu.
Cậu vật, còn cho ngươi cha vẽ lên bánh nướng đúng không?
Diệp Lâm đáy lòng thầm mắng, thốt ra lại thành cảm ơn lời nói.
Hắc hắc, cái kia thì đa tạ tổ trưởng để bạn.
Ừ, đi làm việc đi, đúng, đem những này hạ phẩm tiên nguyên thạch cũng đều mang đi.
Sự tình ta khẳng định giúp ngươi mình.
Cửu vị trí vung tay lên, thậm chí đem Diệp Lâm mang tới hạ phẩm tiên nguyên thạch đều trả lại hắn. Chết 5-6 cái phi thăng giả loại sự tình này, đối với Cửu vị trí tới nói, cũng chính là chào hỏi sự tình.
Mà lại thân là tổ trưởng, hắn cũng không lo lắng Diệp Lâm dám can đảm lật lọng.
Nếu như Diệp Lâm không thể giết chết Liễu Như Yên, Cửu vị trí có 100 loại biện pháp để hắn một lần nữa đem cái này hơn 2 vạn khối hạ phẩm tiên nguyên thạch phun ra.
Đa tạ tổ trưởng.
Đa tạ tổ trưởng.
Tổ trưởng ngươi đối với ta thực sự quá tốt, ân tình của ngài, ta cả một đời trả không hết ta.
Diệp Lâm đỏ cả với mắt, thậm chí khống chế không nổi muốn giơ hai tay lên khiêu vũ.
Tốt tốt, đại nam nhân đừng phiền tỉnh.
Cửu vị trí đem Diệp Lâm trực tiếp đẩy đi ra.
Đi tới về sau, Diệp Lâm nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm.
Có Cửu vị trí cho hắn đánh nghiệm trợ, lại thêm ban mủm mỉm tại mỏ cửa động canh chừng, song trọng bảo hộ phía dưới, hắn đến đón lấy liền có thể yên tâm đào mỏ.
Cửu vị trí hiệu suất làm việc rất nhanh.
Đinh Hạo nói mấy người tử, không có cho Diệp Lâm mang đến bất cứ phiền phức gì.
Huống hồ sáng sớm hôm sau, Diệp Lâm bắt đầu đào mỏ thời điểm, căn bản không có bất kỳ người nào có thể đến gần Diệp Lâm chỗ hầm mỏ.
Thi Liên Cối Viêm muốn cùng hắn nói vài lời thì thầm, đều bị Cửu vị trí một chân đạp ra ngoài.
Đi đến hầm mỏ cuối, Diệp Lâm lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười.
Ưa thích để phi thăng giả đào mỏ đúng không?
Ta cái này cho cái này quặng mỏ đào xuyên.
Nhân Hoàng Kỳ dùng lực mở ra, hồn thể đại quân chật ních toàn bộ đường hầm mỏ, ban hồn mình thuần thục đi tới khoáng khu cửa canh chừng.
Còn lại hồn thể thì lập tức bắt đầu khẩn trương kích thích đào mỏ công tác.
Lần này, Diệp Lâm triệt để buông tay buông chân.
Hắn không lại chỉ là để hồn thể đơn thuần hướng phía trước đào, mà chính là bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng đào ra ngoài.
Mà Diệp Lâm chính mình thì là bắt đầu lấy vô tận thôn phệ, luyện hóa cái kia hơn 2 vạn khối hạ phẩm tiên nguyên thạch.
Tuy nhiên 2 vạn so với một thứ cái số này lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng thịt mỗi cũng là thịt.
Không thể không nói, đi qua tinh luyện tiên nguyên thạch, sắc thực so tiên nguyên khoáng thạch năng lượng muốn hơn rất nhiều.
Chỉ là hạ phẩm tiên nguyên thạch liền có loại trình độ này năng lượng, Diệp Lâm rất ngạc nhiên, nếu là thượng phẩm tiên nguyên thạch thậm chí là cực phẩm tiên nguyên thạch, năng lượng ẩn chứa lại cái kia là bực nào rồi dạo.
Làm Diệp Lâm luyện hóa hết cái này hơn 2 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch thời điểm,
hồn thể đại quân đã tại nguyên có đường hầm mỏ bên trong lại đào đới ra trên trăm đầu đường hầm mỏ. Tại loại này không khác biệt loạn đào phía dưới, rất nhanh liền xuất hàng. Từng khối chưa luyện hóa mới mẹ đào được tiên nguyên khoáng thạch được đưa đến Diệp Lâm trước mặt, Diệp Lâm trực tiếp bắt đầu ăn như gió cuốn. Những cái kia lít nha lít nhít cần mẫn khổ nhọc hồn thể nhóm tựa như là con kiến tộc quần bên trong kiến thợ, mà Diệp Lâm thì là nghĩ hậu. Kiến thợ liều mạng nỗ lực, chỉ vì đem nghĩ hậu dưỡng đến trắng trắng mập mập, cực kỳ ra càng nhiều kiến thợ đến lao động. Hồn thể đại quân thậm chí so kiến thợ còn muốn càng thêm vất vả cần cù, bởi vì kiến thợ chính là huyết nhục chi khu, sẽ mỏi mệt, hồn thể sẽ không. Vẹn vẹn một ngày thời gian trôi qua, hồn thể đại quân liền đảo xuyên qua thứ 81 khoáng khu Bắc Bộ khoáng mạch, Diệp Lâm chính mình cũng đếm không hết chính mình thôn vệ bao nhiêu khối tiên nguyên khoáng thạch. Hắn chỉ biết là những thứ này tiên nguyên khoáng thạch năng lượng ẩn chứa, cùng nhau hẳn là có thể so với hơn 100 vạn khối hạ phẩm tiên nguyên thạch. Nếu là đem những thứ này tiên nguyên khoáng thạch nộp lên cho cựu vị trí, ấn trọng lượng lãnh lương, hắn một tháng tiền lương cũng có thể có hết mấy vạn khối hạ phẩm tiên nguyên thạch. Loại này tiền lương số lượng đủ để cho cái khác thợ mỏ không ngừng hâm mộ. Nhưng dù cho như thế, Diệp Lâm vẫn như cũ có chút không biết đủ. Bởi vì cho dù một ngày móc ra có thể so với 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên khoáng thạch, chiếu vào cái này tốc độ đi xuống, hắn cũng phải đào gần 100 ngày mới có thể tiếp cận đủ nặng tố thân thể cần thiết một thước hạ phẩm tiên nguyên thạch. Diệp Lâm không có nhiều thời gian như vậy. Lấy hắn cái này khai quật phương thức, không được bao lâu, khoáng khu những cái kia trưởng khống giả khẳng định thì sẽ phát hiện không hợp lý. Đến lúc đó, toàn bộ khoáng khu đều sẽ nghiêm tra, hắn cũng liền không có cách nào như thế không chút kiêng kỵ để hồn thể đại quân đi ra đào mỏ. Xem ra bắt đầu từ ngày mai, đến tăng tốc một chút khai quật tốc độ. Diệp Lâm tự mình lẩm bẩm, tái tạo thân thể đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Nếu là một thân thực lực đều có thể sử dụng, hắn cũng sẽ không như thế bị động. Sáng sớm hôm sau Diệp Lâm lần nữa tiến vào hầm mỏ, lần này nhân hoàng kỳ bên trong chui ra ngoài hồn thể đại quân từ 50 vạn mở rộng đến 200 vạn khoảng cách, khai quật tốc độ lần nữa tăng gọn. Một ngày này, Diệp Lâm đạt được có thể so với 300 vạn hạ phẩm tiên nguyên khoáng thạch, thứ 81 khu Bắc Bộ khoáng mạch đã triệt để bị hồn thể đại quân đào rỗng, hắn chuẩn bị ngày mai hướng về Nam Bộ cùng Đông Bộ cùng Tây Bộ khoáng khu mở đảo. Đem những thứ này tiên nguyên khoáng thạch toàn bộ luyện hóa đồng thời xóa đi dấu vết về sau, Diệp Lâm đứng dậy rời đi. Mà khi Diệp Lâm đi ra hầm mộ thời điểm, Cửu Vĩ Chí đã ở chỗ này chờ hắn. Thế nào? Cái gì thời điểm đối Liễu Như Yên hạ thủ? Cửu Vĩ Chí chất vấn. Ngươi yên tâm đi tổ trưởng. Diệp Lâm vô bộ ngực, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta chính ở bên trong bố trí một cái tuyệt thế đại sát trận. Tổ trưởng ngươi lại cho ta mấy cái ngày thời gian, chỉ muốn cái này sát trận bố trí xong, lại đem Liễu Như Yên lừa gạt tiền đến, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn phải mấy ngày thời gian. Ngươi không phải là đang trì hoãn thời gian lừa phỉnh ta à? Cựu Vĩ Chí hơi hơi nhíu mày hồ nghi nhìn về phía Diệp Lâm. Dĩ nhiên không phải. Tổ trưởng, ngươi không tin ta sao? Diệp Lâm vẻ mặt thành thật dựng lên ba ngón tay. Như vậy đi, ta Diệp Lâm bằng vào ta Diệp gia toàn tộc tính mệnh lập xuống thể độc. Nếu như ta Diệp Lâm lừa gạt tổ trưởng ngươi, liền để ta Diệp gia toàn tộc diệt môn tuyệt hậu. Chương 609, triệt để điên cuồng chương 609, triệt để điên cuồng Cựu Vĩ Chí sắc mặt nhịn không được biến đổi, liền vội vàng che Diệp Lâm miệng. Lập tức bước sang năm mới rồi, đừng như vậy. Ta tin tưởng ngươi chính là. Cựu Vĩ Chí cũng không nghĩ tới, Diệp Lâm thế mà như thế cương liệt, một lời không hợp liền lấy toàn tộc tính mệnh phát thệ. Tổ trưởng, không cần nhiều lời. Nếu là ta Diệp Lâm lừa gạt ngươi, vậy liền để lao tiên gia bổ nói lôi xuống tới, trực tiếp diệt ta cựu tộc. Diệp Lâm vô bộ ngực bảo đảm nói. Tổ trưởng ngươi lại cho ta 15 ngày thời gian, trong vòng 15 ngày, ta tất sát Liễu Như Yên. Tốt, bỏ bên trong không nói bừa. Cựu Vĩ Chí ánh mắt ngưng trọng nói ra. 10 ngày. 10 ngày giết chết Liễu Như Yên. Diệp Lâm ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tốt. Cái này 10 ngày, ta cam đoan không người nào có thể quấy rầy ngươi. Cựu Vĩ Chí cũng cho Diệp Lâm một cái hứa hẹn, mà cái hứa hẹn này cũng để cho ngày thứ 3 Diệp Lâm triệt để thả tự mình. Một ngày này, theo nhân hoàng kỳ tuân gia hồn thể, đạt đến kinh khủng 500 vạn. Nếu như bay ở linh toàn khoáng mạch trên bầu trời nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn đến một luồng như là khói bếp một dạng màu đen và khí, chính thông qua khoáng mạch khe hở ra bên ngoài chảy ra. Tại 500 vạn hồn thể khai quật dưới, thứ 81 khoáng khu Nam Bộ khoáng mạch, Tây Bộ khoáng mạch, Đông Bộ khoáng mạch, cơ hồ toàn bộ bị đào rỗng. Diệp Lâm để hồn thể đại quân đào rỗng khoáng khu về sau, còn thân mật dùng đá vụn một lần nữa lấp đầy đường hầm mỏ, chỉ hoãn bị người phát hiện thời gian. Ngay đầu tiên, Diệp Lâm đạt được có thể so với 300 vạn hạ phẩm tiên nguyên khoáng thạch. Không phải hồn thể đại quân đào không động, mà chính là thứ 81 bên trong khu vực khai thác mỏ tiên nguyên khoáng thạch đã nhanh tuyệt tích. Ngày thứ hai, hồn thể đại quân số lượng lần nữa gấp bội, đạt đến kinh người vô cùng 1.200 vạn. Cái này 1.200 vạn hồn thể đại quân bị Diệp Lâm chia ra làm 4, phân biệt hướng về cùng thứ 81 khoáng khu liền nhau thứ 80 khoáng khu, thứ 79 khoáng khu, thứ 78 khoáng khu cùng vừa mới khai quật đi ra thứ 82 khoáng khu đào ra ngoài. Nếu như có thể đem linh tuyển khoáng mạch một đạo bổ ra, thấy rõ ràng tiết diện, thì sẽ phát hiện. Linh toàn trong mỏ cầm đầu, giờ phút này nhiều hơn vô số đầu đốn lượn quanh co đường hầm mỏ, như là mạng nhện đồng dạng, lấy Diệp Lâm làm trung tâm lan tràn ra ngoài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, linh toàn khoáng mạch nội bộ giờ phút này đã biến thành một cái to lớn con kiến xào huyệt. Vô số chỉ do hồn thể hóa thành kiến tợ vất vả cần cụ tại trong khoáng mạch đào xới. Ngày thứ ba, đồng thời khai quật 4 cái khoáng khu, Diệp Lâm đạt được có thể so với 800 vạn hạ phẩm tiên nguyên khoáng thạch. Diệp Lâm trong nháy mắt thì đỏ trong mắt. Ấn theo tốc độ này, hắn chỉ cần 6 ngày liền có thể tái tạo thân thể. Sau đó theo ngày thứ tư bắt đầu, Diệp Lâm triệt để điên cuồng. Hắn đem nhân hoàng kỳ bên trong một thứ hồn thể đại quân toàn bộ làm đi ra, đối với linh toàn trong khoáng mạch tất cả khoáng khu đồng thời khởi xướng khai quật. Linh toàn trong khoáng mạch tuy nhiên có 82 cái khoáng khu, nhưng phía trước 50 cái khoáng khu đã sớm bị đào rỗng. Bây giờ còn có thể sản xuất tiên nguyên khoáng thạch khoáng khu, chỉ còn lại có 32 cái. Cái này 32 cái khoáng khu, bình quân mỗi cái khoáng khu đều có thể phân đến 300 vạn hồn thể. Nếu như bây giờ có người có thể nhìn đến Diệp Lâm biểu lộ, thì sẽ phát hiện, Diệp Lâm biểu lộ đã bởi vì hưng phấn mà biến đến bóp méo. Thời gian, tựa như là sang năm, cảm giác năm ngoái pháo vừa mới nổ vang, năm nay năm mới chúc phúc cũng đã vang lên. Trong ngay mắt, thì lại là 3 ngày trôi qua. Tại một thứ hồn thể đại quân cộng đồng nỗ lực dưới, Diệp Lâm mỗi ngày nhập chứa tiên nguyên khoáng thạch số lượng đều là cực kỳ khủng bố. Bị hắn lấy vô tận thôn vệ luyện hóa sau tiên nguyên khoáng thạch bột phấn, thậm chí đã trải thành cao vài thước. Mà theo một thứ hồn thể đại quân đang len lén đào mỏ, toàn bộ linh toàn khoáng mạch cũng bắt đầu biến đến không được bình thường lên. Ban đầu là linh toàn khoáng mạch trên không đống nhiên xuất hiện vô số màu đen đoán khí, cái kia đoán khí mức độ đậm đặc, thậm chí đưa tới thiên địa dị tượng, trên bầu trời đều rơi ra mưa máu, huyết sáp nước mưa lưu loát rơi xuống. Tất cả mọi người nói đó là thiên đạo không quen nhìn phi thăng giả lưu lạc làm châu ngựa, lúc này mới chảy xuống máu và nước mắt. Mà cái kia màu đen đoán khí thì là ngàn ngàn vạn vạn phi thăng giả nhóm đấy lòng đọc lại đã lâu gán niệm. Phi thăng giả nhóm, cái nào không phải thiên chi tiêu tử, tranh thắng vô số đối thủ cạnh tranh, mới đi đến trường sinh đại lục. Kết quả sau khi đến lại chỉ có thể làm châu ngựa, cái này để bọn hắn sao có thể cam tâm? Ngay sau đó, trong khoáng mạch bộ cũng bắt đầu không được bình thường. Thoạt đầu là một cái thợ mỏ đào lấy đào lấy, đông nhiên hô to một tiếng. Quỷ a! Sau đó hắn liền như bị điên bước xuống cốc chim, không quan tâm chạy ra. Ngay từ đầu cũng không ai coi là chuyện đáng kể, chỉ coi là hắn đột phát bệnh hiểm nghèo, trước mắt xuất hiện ảo giác. Có thể ngay sau đó, nhìn đến á phiêu thợ mỏ nhân số càng ngày càng nhiều. Bọn hắn có đào lấy, đông nhiên thì có một cái hơi mờ á phiêu xuất hiện, đem bọn hắn dọa đến gần chết. Có lúc một cốc chim đi xuống, thậm chí có thể đào ra một đoàn hơi mờ á phiêu tới. Có thể kỳ quái là những cái kia A Phiêu cũng không có ý muốn thương tổn bọn họ. Có người đồn, những cái kia A Phiêu đều là trước kia tử tại khoáng khu bên trong phi thăng giả, cho nên mới đối cùng là phi thăng giả thợ mỏ như thế hữu hảo. Nhưng đào lấy thì đào ra một cái A Phiêu đến, cái này quá mức khảo nghiệm tâm lý tố chất. Trong lúc nhất thời, khoáng khu bên trong lòng người bàng hoàng, thậm chí có người không dám tiếp tục đào mỏ. Càng quan trọng chính là, mọi người phát hiện, trong khoảng thời gian này ra mỏ dẫn rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Thậm chí có người liên tục 5 ngày một khối tiên nguyên khoáng thạch đều không có móc ra. Náo quỷ coi như xong, ra mỏ dẫn còn biến thấp, cái này không thể nghi ngờ càng thêm thấp xuống phi thăng giả nhóm đào mỏ tính tích cực. Những thứ này hiện tượng cũng để cho linh toàn khoáng mạch những người quản lý gấp đến độ xoay quanh, tên kia thông huyền cường giả càng là hạ mệnh lệnh bắt buộc, trong vòng 3 ngày tìm không ra nguyên nhân đến, liền muốn đem tất cả quản lý tầng toàn bộ chôn sống. Bởi vì những chuyện này, ưu vị trí cái này năm trời đã bị cấp trên của hắn gọi đi mang 8 lần. Mà lúc này, nhìn đến Liễu Như Yên còn tại nhảy nhót tưng bừng, ưu vị trí càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn nổi giận đùng đùng xông về Diệp Lâm chỗ hầm mỏ. Ban Mù Mịn sớm phát hiện cựu vị trí, vội vàng chạy vào cho Diệp Lâm mật báo. Diệp Lâm nhướng mày, khoảng cách cựu vị trí đáp ứng hắn thời gian 10 ngày, bây giờ còn có 3 ngày. Cựu vị trí hiện tại nổi giận đùng đùng tới, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chỉ cần lại có thời gian 1 ngày, một ức hồn thể đại quân liền có thể giúp hắn tiếp cận đủ nặng tố thân thể cần có tiên nguyên quan thạch. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Ban Mù Mịn, ngươi tại đám này ta nhìn nhân hoàng kỳ, để hồn thể đại quân tiếp tục đào, đừng có ngừng. Diệp Lâm đem nhân hoàng kỳ hướng mặt đất cắm xuống, theo sau chủ động đi ra ngoài, vẻ mặt vui cười đón chào. Có thể cựu vị trí vừa nhìn thấy hắn thì chửi ầm lên. Đã qua 7 ngày, ngươi làm sao một điểm tiến độ đều không có? Ngươi là phế vật sao? Đậu xanh rau má. Cựu vị trí đem ở cấp trên chỗ đó bị khuất nhục toàn bộ phát tiết vào Diệp Lâm trên thân. Diệp Lâm ánh mắt lạnh dần, trên mặt sắc thực nụ cười rào rạt. Yên tâm tổ trưởng, sát trận đã bố trí xong, ta hiện tại liền đi đem Liễu Như Yên lừa qua đến, ngài có thể tuyệt đối đừng để người tiến vào cái này hầm mộ, nếu không cẩn thận phát động sát trận có thể liền phiền toái. Nghe nói như thế, cựu vị trí sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. Được, ta giúp ngươi xem, ngươi đi đi. Giao cho ta Diệp Lâm, ngươi thì cứ thả 100 mà yên tâm a. Diệp Lâm sải bước, chủ động hướng về Liễu Như Yên đi tới, theo sau chủ động cùng Liễu Như Yên chào hỏi. Diệp Lâm giơ tay lên, trực tiếp triển lãm lên chính mình hai đầu cơ bắp. Ai, Bành Dâu, tay của ta gấu lang báo tử lực lượng một dạng có đây này. Chương 610, không có ác ý Diệp Lâm chương 610, không có ác ý Diệp Lâm Liễu Như Yên nghe vậy nhịn không được ngây ra một lúc. Cái này cái gì đại bản kê văn học? Chỉ là nghe nàng thì cảm nhận được một cỗ mùi vị thì lạ. Có thể Diệp Lâm tựa hồ một chút cũng không có ý thức đến xấu hổ, vẫn còn tiếp tục tiến hành hắn khổng tức khai bình hành động. Ta khoáng động bên trong, tích lũy kình âm nhạc có đây này, đánh xong hướng hiện tại xúc cảm hỏa nhiệt đâu, ta giống hùng ưng sư tử lão hổ một dạng đem ngươi truy giống tiểu linh dương một dạng chạy khắp nơi đâu. Diệp Lâm một bên nói, một bên không biết từ nơi nào móc ra mấy cái đóa đại hiệu xỉu ba hoa đưa tới Liễu Như Yên trước mặt. Liễu Như Yên khỏe miệng nhịn không được có chút co lại, nàng luôn cảm giác, người nam nhân trước mắt này tựa hồ não tử không lớn bình thường. Có thể một giây sau, Liễu Như Yên giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ. Tiểu Soái ca, ý của ngươi là ngươi muốn tán tỉnh ta à? Liễu Như Yên như cùng một cái xà mỹ nữ đồng dạng, đem chính mình mềm mại không xương thân thể dán tại Diệp Lâm trên thân, mỹ nhãn như tơ, dù hoặc mười phần. Ngươi muốn cua ta mà nói, không cần phiền phái như vậy, 10 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch, ta thì đi theo ngươi, thế nào? Diệp Lâm hơi hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Liễu Như Yên thế mà phối hợp như vậy, hắn vốn còn muốn trực tiếp đem đối phương dọa cho chạy. Cái kia ngươi chờ ta một chút, ta trên người bây giờ không có tiên nguyên thạch. Diệp Lâm không chút do dự thoát ra rời đi, thẳng đến cựu vị trí mà đi. Liễu Như Yên ngây ra một lúc, nàng đã vừa mới đem chính mình mỹ thuật đều đã vận dụng, kết quả thế mà đối Diệp Lâm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một bên khác cựu vị trí cũng là không hiểu ra sao, mắt thấy Diệp Lâm hướng chính mình chạy tới, hắn lập tức chất vấn: "Ngươi đang làm cái gì? Ngươi tại sao lại chạy về tới?" "Tổ trưởng, ta cũng không có cách nào à, ta lừa gạt không đến nàng, Liễu Như Yên nói nàng muốn 10 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch mới chịu theo ta đi." Diệp Lâm hai tay một đám, gương mặt bất đắc dĩ: "Ta thật là phụ." Cựu vị trí nghe vậy kém chút đem cái mũi tức điên: "Vậy ngươi ngược lại là cho a? Ta đi ra ngoài gấp, trên thân không mang a." Diệp Lâm lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đậu xanh rau má. Tại đầu năm mùng 1 đối Diệp Lâm phát ra một tiếng thân thiết ân cần thăm hỏi về sau, cựu vị trí trực tiếp móc ra trên 100 viên hạ phẩm tiên nguyên thạch nhét vào Diệp Lâm trong tay. "Nhanh đi, hiện tại liền đi." "Minh bạch. Ngươi thì giao cho ta đi tổ trưởng." Cầm tới hạ phẩm tiên nguyên sau đá, Diệp Lâm thẳng đến Liễu Như Yên mà đi. "Như Yên đại đế, ta tiếp cận đầy đủ mua thể nghiệm vé tiền. Mọi người đều biết, mua sắm binh cựu bộ luyện sư cần 99.999, mà thể nghiệm 3 ngày bộ luyện sư chỉ cần 500. Diệp Lâm đem 10 cái hạ phẩm tiên nguyên thạch nhét vào Liễu Như Yên trong ngực về sau, Liễu Như Yên khanh khách một tiếng, trực tiếp kéo lên cánh tay của hắn. "Đi thôi, tỷ tỷ hôm nay cam đoan để ngươi cái này 10 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch hoa đến vật siêu trô giá trị." Liễu Như Yên thổ khí như lan, thở ra nhiệt khí đánh vào Diệp Lâm trên lỗ tai. "Hắc hắc hắc, thật sao? Ngươi có thể đừng gạt ta." Diệp Lâm cười hắc hắc, nụ cười trên mặt ngại ngùng mà ngây thơ, xem ra thật giống như chưa từng có dắt qua nữ hải tử tay một dạng. "Lửa ngươi làm gì?" Liễu Như Yên kéo Diệp Lâm, biến mất tại hầm mộ chỗ sâu. Cửu Vĩ Chí nhìn lấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt dần dần biến đến ấm lãnh. "Ta Cửu Vĩ Chí tiên nguyên thạch, như thế nào dễ cầm như vậy?" Cửu Vĩ Chí đi tới hầm mộ cửa, bắt đầu ở mộ cửa động bố trí pháp trận. Nếu như Diệp Lâm có thể thành công giải quyết Liễu Như Yên, vậy hắn đối với mình tới nói liền không có tác dụng. Nếu như Diệp Lâm không có thể giải quyết rơi Liễu Như Yên, vậy hắn đối với mình tới nói thì càng là một cái phế vật. Cùng ý thác hy vọng tại một cái đệ tiện phi thăng giả trên thân, không bằng ta tự mình đến độc thủ. Cửu Vĩ Chí cười lạnh, chỉ muốn pháp trận này bố trí xong, là hắn có thể liền mang khoáng động bên trong đầu Diệp Lâm cùng Liễu Như Yên cùng một chỗ giết chết. Diệp Lâm chỉ là hắn tìm một cái kẻ chết thay thôi. Khoáng động bên trong đầu, Liễu Như Yên đã đem Diệp Lâm đè vào hầm mộ trên vách tường. Liễu Như Yên hai mắt biến thành đào hoa hình dáng, nhìn lấy làm cho người say mê. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Lâm hai con ngươi, trong mắt một trận biến ảo. Diệp Lâm biểu lộ dần dần biến đến ngu dại, sau cùng càng là bắt đầu cười khúc khích chảy nước miếng. "Như Yên tỷ tỷ, Như Yên tỷ tỷ ngươi đẹp quá." Hắn không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, tựa như là não hải bên trong nổi lên cái gì không thể diễn tả hình ảnh một dạng. "Còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc tú đâu, hiện tại xem ra, ngươi cùng những thứ ngu xuẩn kia cũng không có cái gì khác biệt." Liễu Như Yên hồng nhuận thân vất khỏe miệng phát họa lên một vệt giễu cợt. Sau đó nàng chậm rãi tới gần Diệp Lâm miệng mũi chỗ, đôi môi nhấp thành một đầu mỏng biến, nhẹ nhàng khẽ hấp. Một đạo tinh thuần vô cùng dương cương khí tức liền cách không bị Liễu Như Yên hút mà đi. Có thể hút dương khí hút tới một nửa, Liễu Như Yên chợt nghe một cái tiếng chế nhạo. "Nguyên lai ngươi làm căn bản không phải gia thị sinh ý, mà chính là kẻ cướp sinh ý a." Liễu Như Yên trong nháy mắt kinh hãi, liền muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Có thể Diệp Lâm như thế nào lại cho nàng cơ hội này? Tại khoảng cách gần như vậy dưới, Diệp Lâm bất tử ma long thân thể có quá nhiều phát huy không gian. Hắn giữ lại Liễu Như Yên trắng nõn cái cổ, đem nàng cả người dùng lực băng tại trên mặt đất, đập ra một cái hình người hố to. Vì phòng ngừa Liễu Như Yên còn có thủ đoạn khác, Diệp Lâm không chút do dự hướng về Liễu Như Yên bụng dưới chính là một quyền đệm xuống. Liễu Như Yên mở to hai mắt nhìn, cũng đứng người lên, sắc mặt đỏ lên nàng liền như là một cái chín tôm bự. Thiếu nữ đỏ mặt, tháng qua thế gian hết thảy thổ lộ. Thiếu phụ đỏ mặt càng là như vậy. "Mặt ngoài, ngươi là mỹ ạ, nhưng trên thực tế, ngươi thu nhân gia tiên nguyên sau đá, căn bản không có cung cấp đối ứng phục vụ, mà chính là lấy ảo cảnh lừa dối nhân gia. Cái này còn chưa tính, ngươi tại đối phương đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong thời điểm, sẽ còn thừa cơ hút đối phương dương khí, thải dương bổ âm. Ngươi cái này cái nào là Như Yên đại đế, ngươi đây rõ ràng cũng là Hắc Sơn lão yêu a." Chậc chậc chậc. Diệp Lâm ngồi xổm người xuống nhìn lấy Liễu Như Yên, nói ra nàng bình thường gây án thủ pháp. "Ta nói đúng không, Liễu Như Yên? Tại sao không nói chuyện? Là không tốt ngôn từ sao?" Liễu Như Yên đau đến cả người đều cuộn thành một đoàn, căn bản không có không phản ứng Diệp Lâm. Qua một hồi lâu, Liễu Như Yên mới từ bụng nhỏ co giật kịch liệt trong đau đớn thong thả lại sức, Diệp Lâm một quyền kia căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Liễu Như Yên ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm, ánh mắt bên trong có hoảng sợ. Gia hỏa này, không những có thể miễn dịch chính mình mỹ thuật, càng là không có bởi vì chính mình là nữ nhân thì có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Loại địch nhân này, không thể nghi ngờ là Liễu Như Yên không muốn nhất đối mặt. "Yên tâm, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói cái hợp tác." Diệp Lâm sắc mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Liễu Như Yên trầm mặc không nói, nếu như không phải nơi bụng còn ẩn ẩn truyền đến từng trận đau nhức, nàng có lẽ thì thật tin Diệp Lâm lời nói dối. Không có ác ý đều kém chút một quyền đem nàng đánh thành vô sinh không dụng, nếu có ác ý, một quyền này chẳng phải là muốn cho nàng ngũ tạng lục phủ đều đánh xuyên qua. Chương 611, hợp tác chương 611, hợp tác gặp Liễu Như Yên trầm mặc, Diệp Lâm cũng không nóng nảy, mà là tiếp tục tố nói: "Để tỏ lòng ta hợp tác thành ý, ta trước tiên có thể nói cho ngươi một tin tức. Cựu vị trí giờ phút này ngay tại mỏ cửa động bố trí sát trận, muốn đem hai ta cùng một chỗ giết chết tại cái này khoáng động bên trong đầu." Liễu Như Yên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. "Vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy?" "Đúng à, ngươi yên tâm đi, hắn bố trí cái kia sát trận, chỉ có thể giết chết ngươi, không đánh chết ta." Diệp Lâm vô bộ ngực nói ra. Sớm tại cựu vị trí bắt đầu động tay chân thời điểm, phụ trách canh chừng ban mụn mình liền đem tình huống toàn bộ đều hồi báo cho hắn. Liễu Như Yên lần nữa trầm mặc, nàng thật sự là không biết loại này tình huống nàng có cái gì tốt yên tâm. Ngươi đến cùng muốn hợp tác thế nào? Là cùng một chỗ liên thủ trừ rơi cựu vị trí sao? Liễu Như Yên nhịn không được hỏi.
Không không không, một cái cựu vị trí còn không đến mức để cho ta động can qua lớn như vậy.
Diệp Lâm khoát tay áo, theo sau tiếp tục hỏi.
Ta nhìn chúng ngươi miễn thuật cùng mỹ thuật, ta muốn cho ngươi tới giúp ta làm việc.
Diệp Lâm tâm lý đã có một thứ đại khái kế hoạch. Tại Trường Sinh Đại Lục, không có tiên nguyên thạch nửa bước khó đi, cho nên hắn nhất định phải bắt hết bóc, trước kiếm lấy đầy đủ tiên nguyên thạch mới được. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp giết chết Liễu Như Yên, nhưng làm phát hiện Liễu Như Yên năng lực về sau, hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý Liễu Như Yên năng lực, có lẽ làm cho hắn thành công tại Trường Sinh Đại Lục dậy đến món tiền đầu tiên.
Giúp ngươi làm việc.
Vậy ta có chỗ tốt gì?
Liễu Như Yên cau mày nói.
Ngươi có thể thu hoạch được dương khí, lấy không hết, dùng mãi không cạn dương khí.
Diệp Lâm trên mặt mang nụ cười.
Liễu Như Yên sở tu công pháp, rõ ràng là song tu loại hình, điều kiện này đối với Liễu Như Yên tới nói, nàng căn bản cự tuyệt không được.
Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Liễu Như Yên âm thanh lạnh lùng nói.
Không tin, ngươi có thể tiếp tục tại trên người của ta hút dương khí, hút tới ngươi đầy đủ đến.
Diệp Lâm nói ra.
Ngươi không sợ chết?
Liễu Như Yên nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu.
Những cái kia ý đồ chiếm hữu nàng nam nhân, nàng mỗi lần cũng chỉ dám hút đối phương 10 dương khí. Nếu như vậy, đối phương ngày thứ 2 tỉnh lại dù cho cảm thấy mình thân thể hư đến kịch liệt, cũng chỉ sẽ cảm thấy là hôm qua mệt nhọc quá độ. Đồng thời mất đi 10 dương khí, chỉ cần chậm rãi bổ dưỡng, vẫn có thể chữa trị trở về. Chỉ khi nào một hơi hút sạch tất cả dương khí, vậy đối phương thì hẳn phải chết không nghi ngờ.
Ngươi hút bất tử ta, ngươi không biết ta là cái gì thể chất sao?
Diệp Lâm tự tin cười một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng, thuận miệng nói nhảm nói.
Đừng nói ngươi một cái Liễu Như Yên, cũng là đến thêm 100 cái Liễu Như Yên, cũng không có khả năng hút hết trên người ta dương khí.
Bởi vì ta chính là thuần dương chi thể.
Liễu Như Yên hơi sững sờ, nàng ngược lại là nghe nói qua cái này cái thể chất tên.
Thuần dương chi thể cũng được xưng là tiên tiên sở nam thánh thể. Nắm giữ cái này cái thể chất tu luyện giả, chỉ muốn bảo trì thuần dương chi thân, không nên tới gần nữ sắc, tu luyện tốc độ liền có thể tiến triển cực nhanh.
Chỉ khi nào phá giới, nhịn không được cùng nữ nhân trùng phó Vu Sơn, cái kia thuần dương chi thể tu luyện tốc độ liền sẽ rất xuống ngàn trượng, thậm chí không bằng một số thiên tư ngu rốt người. Như đối phương thật sự là thuần dương chi thể, quả thật có thể liên tục không ngừng cho nàng cung cấp dương khí.
Thôi, thử một lần liền biết rõ.
Liễu Như Yên trong mắt đẹp lóe qua một vệt hàn quang.
Nàng không do dự nữa, thậm chí không còn che giấu, bắt đầu điên cuồng theo Diệp Lâm trên thân hút lấy dương khí.
Có thể nàng lại là càng hút càng phát ra kinh hãi.
Trong thời gian thật ngắn, nàng tại Diệp Lâm trên thân hút dương khí tổng lượng, cơ hồ đã tương đương với 10 cái nam tính phi thăng giả trên thân dương khí tổng hòa. Nhưng dù cho như thế, Diệp Lâm vẫn không có mảy may biểu hiện suy yếu, vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng.
Liễu Như Yên đáy lòng mừng thầm, cái này Diệp Lâm đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hành tẩu hình người kinh nghiệm bao.
Tốt, đủ.
Đang lúc Liễu Như Yên dự định một hơi ăn no thời điểm, Diệp Lâm đưa tay nắm môi của nàng.
Cựu vị trí sát trận sắp bố trí xong, lại tiếp tục tại cái này tiếp tục chờ đợi, ngươi sẽ chết ở nơi này.
Vậy còn ngươi?
Liễu Như Yên hỏi ngược lại.
Nghe Diệp Lâm ý tứ, hắn tựa hồ dự định tiếp tục lưu lại khoáng động bên trong.
Ta nói cái gì ngươi làm theo là được, đừng hỏi nhiều như vậy.
Diệp Lâm lười nhắc cùng Liễu Như Yên giải thích cái gì, hắn hồn thể đại quân còn ở bên trong điên cuồng đào sới tiên nguyên khoáng thạch đây. Chỉ cần chống nổi hôm nay, Diệp Lâm liền có thể tích lũy đủ nặng tố thân thể cần thiết năng lượng, hắn lại làm sao có thể ở cái này quan trọng thời gian điểm rời đi.
Ta đã biết.
Liễu Như Yên nhìn thật sâu Diệp Lâm liếc một chút.
Nàng luôn cảm giác, gia hỏa này trên thân tựa hồ còn có rất nhiều bí mật.
Chỉ ít theo nàng biết, thuần dương chi thể là không có cách nào miễn dịch nàng mỹ thuật.
Liễu Như Yên trực tiếp đi ra hầm mỏ, tại mỏ cửa động đối diện đụng phải cựu vị trí.
Ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra rồi?
Cựu vị trí sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn sát trận còn kém một chút xíu đây.
Ta vui lòng cái gì thời điểm đi ra thì cái gì thời điểm đi ra rồi.
Liễu Như Yên khỏe miệng gầy nhẹ.
Ngược lại là ngươi a tổ trưởng, ngươi lén lén lút lút tại cái này làm gì chứ?
Không phải là muốn thừa cơ giết chết ta đi?
Dĩ nhiên không phải, ta làm sao lại muốn giết ngươi đây?
Cựu vị trí liên tục khoát tay, nụ cười trên mặt hơi có vẻ xấu hổ.
Không phải liền tốt, ngươi yên tâm tổ trưởng, bí mật của ngươi a, ta ăn cả một đời.
Liễu Như Yên khanh khách một tiếng, bị nhãn như tơ.
Có thể cựu vị trí trên mặt lại nhìn không đến bất luận cái gì tà niệm, chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm bá khí.
Vài thập niên trước, một cái nữ phi thăng giả cùng Liễu Như Yên cùng một chỗ bị nhặt về thứ 81 khoáng khu.
Cựu vị trí nhất thời tà niệm thượng đầu, liền muốn đối Liễu Như Yên hạ thủ.
Kết quả hắn không thầm nghĩ Liễu Như Yên cực kỳ am hiểu huyền thuật cùng mỹ thuật, cựu vị trí không cẩn thận liền mắc lừa.
Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, thậm chí mơ hồ cựu vị trí đem ma chảo đưa về phía cái kia nữ phi thăng giả, còn bị Liễu Như Yên lưu lại chứng cứ.
Vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cái kia nữ phi thăng giả vận khí không tệ, hắn tư chất bị đi ngang qua tu sĩ coi trọng, thành Tiên Vân Tông một tên đệ tử.
Cựu vị trí biết tin tức này thời điểm, kém chút thì hoảng sợ điên rồi.
Cùng Tiên Vân Tông đệ tử so ra, hắn một cái khoáng khu tổ trưởng, cùng con kiến hôi không có gì khác nhau.
Đối phương thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần biểu hiện ra đối với hắn không thích, không bao lâu nữa hắn cựu vị trí liền sẽ vô duyên vô cớ biến mất trên thế giới này. May ra tên kia nữ phi thăng giả lúc đó ở vào trạng thái hôn mê, cũng không có phát hiện sự kiện này.
Mà sự kiện này cũng đã thành Liễu Như Yên cùng cựu vị trí ở giữa một cái bí mật.
Nương tựa theo cái này ưu thế, Liễu Như Yên tại thứ 81 khoáng khu qua được cực kỳ tư nhuận.
Cũng nguyên nhân chính là như thế, cựu vị trí mới vẫn muốn trừ rơi Liễu Như Yên, lại một mực không dám tự mình động thủ.
Không có chuyện, ta liền đi trước. A tổ trưởng Liễu Như Yên khoát tay áo, trực tiếp rời đi.
Chờ một chút, cái kia cùng ngươi cùng một chỗ tiến hầm mộ Diệp Lâm đâu?
Cựu vị trí truy vấn.
Hắn a, tiến vào hầm mộ ta cho hắn làm phụ đạo viên, sau đó hắn trực tiếp đạo ngất đi.
Chương 612, ngàn năm lão hồn. Chương 612, ngàn năm lão hồn đạo.
Đạo ngất đi.
Tuy nhiên nghe rất không hợp thói thường, nhưng đối mặt với Liễu Như Yên có loại biểu hiện này, tựa hồ cũng là nhân chi thường tình.
Cựu vị trí có chút lý giải Diệp Lâm, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối Diệp Lâm nổi sát tâm.
Liễu Như Yên sau khi đi, cựu vị trí nhìn về phía hầm mộ.
Sát trận đã bố trí xong, không cần cũng là lãng phí, đã như vậy thì đưa ngươi xuống hoàng tuyển đi.
Cựu vị trí cười lạnh một tiếng, trực tiếp khởi động sát trận.
Không khí trong nháy mắt an tĩnh trong tích tắc.
Một giây sau, toàn bộ hầm mộ thanh thế to lớn, dường như có đồ vật gì muốn theo lòng đất chui ra. Từng cái đã bạch cốt hóa bàn tay theo lòng đất chui ra, hướng về hầm mộ bên trong Diệp Lâm chụp tới.
Cùng lúc đó, đường hầm mộ bắt đầu không ngừng dạn nứt sụp đổ, từng khối đá vụn liên tiếp nện xuống.
Hóa khí cùng sát ý tràn ngập tại đường hầm mộ bên trong, đủ để cho tâm trí không kiên định người tại chỗ mất đi thần trí.
Thu này vị trí còn thật động thủ a, bất quá cũng được, cái này chính hợp ý ta.
Diệp Lâm khẽ miệng phát họa ra ý cười, mặc cho cái kia một cái bạch cốt hóa bàn tay đem hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ, máu me đồng địa.
Cùng lúc đó, hồn thể các đại quân đảo tới tiên nguyên khoáng thạch chính đang không ngừng bị Diệp Lâm thu nạp nhập thể nội.
Nếu như lúc này có chân chính đại năng đi ngang qua, liền sẽ phát hiện, tòa này linh tuyển trong mỏ cả đầu, cơ hồ đã không có tiên nguyên khoáng thạch.
Phần lớn tiên nguyên khoáng thạch đều đã bị hồn thể các đại quân đảo lên, lấy cung cấp Diệp Lâm tái tạo thân thể.
Đường hầm mỏ không ngừng sụp đổ, cho đến đem Diệp Lâm hoàn toàn vùi lấp.
Thử, thành sự không có, bại sự có dư đồ vật.
Mỏ cửa động cửu vị trí cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi.
Trong hầm mỏ, một khối trường phòng học lớn nhỏ tiên nguyên khoáng thạch xuất hiện ở Diệp Lâm bên cạnh.
Tầm thường phi thăng giả, cho dù là đào một tháng khoáng thạch cùng nhau, đều không có như thế một khối lớn.
Thế mà vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, khối này to lớn tiên nguyên khoáng thạch liền biến thành cho bụi.
Cái này vẫn chưa xong, phô thiên cái địa tiên nguyên khoáng thạch không ngừng bị hồn thể các đại quân đưa tới, nhưng lại rất nhanh hóa thành cho bụi.
Diệp Lâm giờ phút này cả người đều ở vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu.
Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn thân thể thiếu thốn một bộ phận.
Mà theo tiên nguyên khoáng thạch bên trong ẩn chứa năng lượng không ngừng tuôn ra nhập thể nội, hắn thể nội thiếu thốn bộ phận chính đang không ngừng tái tạo.
Đức gây pháp tắc tự liền đang không ngừng gây dựng lại, hắn thân thể cũng tại phát sinh lấy kỳ lạ biến hóa.
Giờ phút này nếu là có người đem Diệp Lâm tại chỗ giải phẫu, liền có thể nhìn đến tiên nguyên khoáng thạch bên trong năng lượng biến thành từng cái màu vàng kim sợi tơ, chính đang không ngừng tu bổ cái này Diệp Lâm mỗi một tấc máu thịt cùng mỗi một khối cốt cách.
Diệp Lâm cũng không biết mình đắm chìm trong loại trạng thái này bên trong đã bao lâu.
Tràn vào hắn thể nội năng lượng càng ngày càng nhiều, cho đến hắn bất tử ma long thân thể cũng triệt để không chịu nổi.
Hắn một cánh tay dẫn đầu nổ ra, biến thành thổi phồng huyết vụ.
Nhưng rất nhanh, màu vàng kim sợi tơ nhanh chóng xen lẫn, huyết nhục tái sinh, một đầu mới tinh cánh tay xuất hiện.
Ngay sau đó chính là một cánh tay khác, hai chân, thân thể.
Làm thân thể những bộ phận khác toàn bộ gây dựng lại hoàn thành thời điểm, Diệp Lâm đầu trong nháy mắt nổ ra.
Một bộ không đầu thi thể xếp bằng ngồi dưới đất.
Màu vàng kim sợi tơ xoay quanh, dựng ra một viên mới tinh đầu.
Diệp Lâm chậm rãi mở hai mắt ra.
Lần này huyết nhục trọng sinh, không phải hắn bất tử chi thân mang tới, mà chính là phương thế giới này lực lượng đối hắn thân thể tái tạo.
Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cỗ thân thể này đã tới gần tại hoàn mỹ trạng thái.
Nguyên bản không cách nào bị hắn cảm giác được thiên địa nguyên tố, giờ phút này cũng lần nữa bên cạnh hắn nhảy cẫng hoan hô.
Diệp Lâm vỗ tay phát ra tiếng, một đạo sáng chói chói mắt màu vàng kim lôi hồ liền tại đầu ngón tay của hắn nhảy nhót.
Đã lâu không gặp,
cảm thụ được cái này cỗ cuồng bạo lực lượng, Diệp Lâm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười.
Dựa theo Cối Viêm nói cho hắn biết cảnh giới phân chia, hắn hiện tại cần phải liền xem như một cái ngưng mạch sơ kỳ tu luyện giả rồi.
Hỗn loạn thần vực cùng bất sinh bất diệt thần vực lực lượng vẫn như cũ trong cơ thể hắn, chỉ bất quá hắn giờ phút này cũng không có năng lực đem sử dụng đi ra.
Như vậy cũng tốt so ngươi có một chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe, có thể bình xăng bên trong không có dầu, một dạng chạy không được, chỉ có thể đẩy đi.
Muốn tại trường sinh đại lục động dùng pháp tắc chi lực cần thiết năng lượng, có thể so sánh hắn nguyên lai thế giới kia khó nhiều.
Bất quá may ra nhục thân đã tái tạo hoàn thành, hắn hiện tại cũng là thời điểm rời đi cái địa phương quỷ quái này.
Dù sao linh toàn trong mỏ quặng đầu tiên nguyên khoáng thạch, hầu như đều để hồn thể đại quân đào sạch sẽ.
Diệp Lâm vung vẩy nhân hoàng kỳ, tướng hồn thể đại quân thu sạch trở về bên trong.
Răng rác một tiếng,
nhân hoàng kỳ phía trên lại tăng thêm một đầu đáng sợ vết rách, mắt thấy là phải vỡ vụn ra.
T. Diệp Lâm trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, đau lòng không thôi.
Hắn tình nguyện là chính hắn nứt ra cũng không nguyện ý là nhân hoàng kỳ nứt ra.
Nhân hoàng kỳ bản thân đối với hắn không trọng yếu, nhưng bên trong hồn thể đối với hắn rất trọng yếu, lại muốn thu thập một thứ hồn thể cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Phải nghĩ biện pháp sửa một cái nhân hoàng kỳ mới được.
Diệp Lâm mi đầu nhíu chặt, cái này trường sinh đại lục hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm ai đi nghe ngóng như thế nào tu bổ nhân hoàng kỳ.
Tìm Cối Viêm.
Tên kia tuy nhiên nhiệt tâm, nhưng cũng giống như mình là phi thăng giả, căn bản không có đi ra khoáng khu, Liễu Như Yên cũng là tương đồng.
Tìm Cựu vị trí.
Kia liền càng không được, cho dù là nghiêm hình tra tấn, tên kia nói đồ vật cũng không nhất định có thể tin.
Nhất định phải tìm đối trường sinh đại lục đủ quen người địa phương đến hỏi một chút mới được.
Thế nhưng là nên đi tìm ai đâu?
Diệp Lâm túi đầu trầm tư, sau đó hắn giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
Hắn nhớ đến, nhân hoàng kỳ bên trong, tựa hồ thì phong ấn một cái trường sinh đại lục thổ dân tới.
Diệp Lâm vội vàng giải khai phong ấn, sau đó hướng về bên trong hô hô lên.
Bạch Tam.
Bạch Tam dê ý người ở đâu?
Chúc mừng năm mới a. Một lát sau, một cái hơi mở hồn thể theo nhân hoàng kỳ bên trong bay ra,
oán khí cực kỳ sâu nặng, xem xét cũng là cái ngàn năm lão hồn. Bạch Tam ngẩng đầu lên, nhìn qua Diệp Lâm, tuy nhiên hắn là một cái hồn thể, nhưng Diệp Lâm lại rõ ràng tại lúc này Bạch Tam trên thân cảm nhận được tiểu tụy cảm giác tăng thương. "Ai nha, Bạch Tam đại ca, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Không biết là người nào đem ngươi phong ấn tại Nhân Hoàng Kỳ bên trong? Thật là một cái xúc sinh." Diệp Lâm nổi giận mắng. "Ta biết là ngươi làm, ngươi tên xúc sinh này." Bạch Tam gào rú lên tiếng, ánh mắt âm oan. "Là ngươi bày phong ấn, ngươi phong ấn ta trọn vẹn 1000 năm. Ngươi biết ta này 1000 năm qua làm sao qua sao? Ta giết ngươi 1000 lần đều không đủ. Ta muốn móc ra ngươi ruột, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ngươi đáng chết." Diệp Lâm nghe vậy, thở dài một hơi. "Hại, nguyên lai chỉ là muốn móc ta ruột a. Ngươi nói sớm đi." Diệp Lâm trực tiếp đem tay đâm vào bụng của mình, sau đó đem chính mình ruột toàn bộ túm đi ra. "Nói đi, ngươi muốn cái gì ruột?" "Ruột trên, hàng kết tràng, ruột thừa, kết tràng chữ S, ruột đầu vẫn là ruột già bao tiểu tràng. Có đủ hay không hài tử? Có đủ hay không?" Chương 613, chữa trị nhân hoàng kỳ biện pháp. Chương 613, chữa trị nhân hoàng kỳ biện pháp. Nhìn lấy đầy tay ruột ra Diệp Lâm, Bạch Tam sắc mặt xanh lét. Hắn chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Có bất tử chi thân chẳng lẽ thì có thể muốn làm gì thì làm sao? "Ai nha, Bạch Tam Jizai, không nên tức giận nha, nhân gia cũng không phải cố ý phong ấn ngươi 1000 năm, đây cũng là ra một chút xíu ngoài ý muốn." Diệp Lâm trên mặt viết đầy định nọt nụ cười, ôm lấy Bạch Tam liền bắt đầu nũng nịu. "Thả ngươi nương xú cầu cái rắm. Họ Diệp, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì một câu nói, ngươi tên xuất sinh này trong miệng không có một câu nói thật." Bạch Tam nổ lống lên tiếng, khắp khuôn mặt là bi phẫn. Ban mụn mỉm tại Nhân Hoàng Kỳ bên trong có một thứ hồn thể cùng hắn chơi, qua được là hoàng đế một dạng thời gian. "Hắn đâu?" Hắn Bạch Tam bị phong ấn ở Nhân Hoàng Kỳ chỗ sâu nhất, tối tăm không mặt trời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ban mụn mỉm chơi. Ban mụn mỉm thời gian rất vui vẻ sao? "Không, Ban mụn mỉm quái lạ, Bạch Tam căn bản không tưởng tượng nổi. Loại này dày vỏ vô cùng thời gian, Bạch Tam qua 1000 năm, trọn vẹn 1000 năm." Hắn đếm lấy thời gian trôi qua, mỗi quá nhiều một năm, hắn đối Diệp Lâm cửu hận thì nhiều một phần. Góp nhặt đến bây giờ, đã là khắc cốt minh tâm cấp bậc. Dù là Bạch Tam luân hồi chuyển thế vô số lần, cũng sẽ ở ý thức thế giới chỗ sâu nhớ kỹ cái này một phần cửu hận, nhớ kỹ hắn nhận qua đau khổ. "Cho ngươi mặt mũi đúng không?" Cấm chú U Minh quỷ hỏa, đen kịt hỏa diễm cháy hùng hực, trong nháy mắt thì rơi vào Bạch Tam trên thân. Cái này đặc biệt nhằm vào hồn thể trí âm trí nhu chi hỏa trong nháy mắt liền đem Bạch Tam thiêu đến phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng lúc này đây, Bạch Tam cũng không có lựa chọn khuất phục, mà chính là hai mắt đỏ tươi trừng lấy Diệp Lâm, lộ ra nhưng đã hận đến cực hạn. "Có bản lĩnh ngươi thì đốt chết ta. Đừng cho là ta không biết ngươi vì cái gì đem ta phóng xuất, là muốn theo miệng ta bên trong được cái gì đồ vật đúng không? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu." Bạch Tam thống khổ quát tầm lên. "Hả? Vậy ngươi thì đi chết đi." Diệp Lâm bình tĩnh đôi vai, hắn không tin Bạch Tam thật sự có như thế kiên định ý chí. Nếu như Bạch Tam thật là cái xương cứng, cũng sẽ không tại hắn người hoàng kỳ bên trong cậu sống lâu như thế. Tuy nhiên Diệp Lâm có thể trưởng khống Bạch Tam tự do, lại không cách nào trưởng khống sinh tử của hắn, Bạch Tam chỉ là hồn thể thôi, nếu như chính hắn muốn tiêu tán ở trong thiên địa, Diệp Lâm là không ngăn nổi. Dù cho Bạch Tam thật muốn cùng hắn cưỡng đến cùng, cái kia chết một cái Bạch Tam đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. U Minh Quỷ Hỏa lấy Bạch Tam hồn thể vì nhiên liệu, lạch cạch tiêu đốt lên. Chỉ một lát sau đi qua, Bạch Tam hồn thể liền tới gần tại hoàn toàn cần rõ ràng. Có thể Bạch Tam vẫn không có mảy may chịu thua cầu xin tha thứ ý tứ. Diệp Lâm thấy thế, bình tĩnh ra tăng U Minh Quỷ Hỏa uy lực. Hắn cái này nhân chủ đánh một cái tôn trọng người khác, chỉ cần là muốn tìm cái chết, Diệp Lâm tuyệt đối sẽ không ngăn đón. Đột nhiên biến đến càng thêm mãnh liệt, U Minh Quỷ Hỏa trong nháy mắt đem Bạch Tam chìm ngập, xử trí không kịp để phòng Bạch Tam kem chút bị trực tiếp hỏa táng. Giờ khắc này, Bạch Tam trên mặt rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Diệp Lâm, tựa hồ là thật muốn giết hắn. Ngàn năm thời gian lắng đọng, để Bạch Tam vẫn như cũ có chút nhớ không rõ, tên trước mắt này đến cỡ nào lãnh huyết. Có thể giờ khắc này, Diệp Lâm rốt cục để hắn nhớ lại. "Chờ các loại." Bạch Tam bỗng nhiên mở miệng, có thể Diệp Lâm căn bản không để ý tới hắn, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy màu đen hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Tại thời khắc này, Bạch Tam nghe được hồn phi phách tán hô hoán. "Không, không, không muốn." Bạch Tam trên mặt không có cửu hận, chỉ còn lại có hoảng sợ. Hắn thật vất vả mới chịu đựng qua cái này ngàn năm thời gian, hắn lại thế nào bỏ đến chết. "Diệp Lâm, ngươi nhanh dừng tay, ta đối với ngươi là hữu dụng chỗ, ngươi dừng tay." Bạch Tam kích động hô quát lên, thế nhưng là Diệp Lâm vẫn không có mảy may ý nhúc nhích. Bạch Tam hồn thể đã tại quỷ hỏa thiêu đốt phía dưới hòa tan, thậm chí đã thấy không rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vật mèo huỳnh quang. Mà tại U Minh quỷ hỏa thiêu đốt dưới, cái này đoàn huỳnh quang ngay tại từng điểm biến đến ảm đạm, cho đến mất đi tất cả ánh sáng trạch. Tại Bạch Tam hồn thể sắp triệt để tiêu tán mấy mắt, Diệp Lâm thu hồi U Minh quỷ hỏa. Sau đó hắn chộp tới trên 100 cái hồn thể, trực tiếp cho ăn Bạch Tam. Thôn vệ hết cái khác hồn thể năng lượng, Bạch Tam rồi mới từ hồn phi phách tán biên giới chỗ bỏ trở về. Hắn hư nhược hồn thể trên mặt viết đầy hoảng sợ, tại vừa mới, hắn thật là chỉ thiếu một chút xíu thì triệt để hồn phi phách tán. "Trắng Tam ca ca, ngươi như thế sợ hãi làm gì? Ta làm sao lại thật giết ngươi thì sao? Ngươi đối với ta trọng yếu như vậy, ta chỉ là theo ngươi mở tiểu trò đùa thôi." Diệp Lâm cười khanh khách ôm Bạch Tam hồn thể. Có thể nụ cười của hắn rơi vào Bạch Tam trong mắt, lại như là ác ma đồng dạng đáng sợ. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Lâm sắc ý, vừa mới cái này ra họa là thật muốn cho hắn hồn phi phách tán. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Bạch Tam sắp khóc thành tiếng. Hắn đời này hối hận nhất sự tình, cũng là cùng Diệp Lâm hợp tác. Chỗ tốt gì đều không mò được coi như xong, hoàn thành tù nhân, thỉnh thoảng liền phải bị Diệp Lâm nghiền ép. Ta không làm gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ta cái này nhân hoàng kỳ phải làm thế nào chữa trị? Diệp Lâm cười hỏi. Ngươi cái này bản hồn. Nhân hoàng kỳ muốn chữa trị rất khó khăn, tổn hại trình độ quá nghiêm trọng. Bạch Tam nhìn thoáng qua nhân hoàng kỳ, mi đầu thì nhíu lại. Lớn nhất nhanh gọn biện pháp, cũng là tìm luyện khí sư, giúp ngươi đem cả cán quân cờ luyện chế lại một lần một lần. Cái kia hồn thể có thể giữ lại bao nhiêu? Diệp Lâm truy vấn. Nhiều nhất một nửa. Bạch Tam nói ra một cái khiến Diệp Lâm hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận con số. Vậy nếu như ta lại muốn tu bổ lại nhân hoàng kỳ, lại muốn cho bên trong hồn thể toàn bộ giữ lại đâu? Diệp Lâm tiếp tục hỏi. Cái kia, khả năng cũng chỉ còn lại có một loại biện pháp. Bạch Tam ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Biện pháp gì? Hắc Ngọc Bổ Thiên Cao. Bạch Tam trầm giọng mở miệng. Hắc Ngọc Bổ Thiên Cao danh xưng không có gì không bổ, vô luận là chữa trị linh bảo pháp khí, vẫn là trị liệu thương thế, đều là ngộ thương tiên phẩm. Nếu là ngươi có thể tìm tới Hắc Ngọc Bổ Thiên Cao, trước đem nhân hoàng kỳ tu bổ hoàn tất, lại đồng thời gia nhập cường hóa tài liệu cùng kim loại hiếm, liền có thể tại cường hóa nhân hoàng kỳ đồng thời giữ lại bên trong tất cả hồn thể. Diệp Lâm nghe vậy, đáy lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn không sợ phương pháp khó khăn, liền sợ không có cách nào. Như vậy cái này Hắc Ngọc Bổ Thiên Cao chỗ nào có thể lấy tới đâu? Ta cũng không biết, ta rời đi Trường Sinh Đại Lục quá lâu, ta nói cho ngươi tin tức tất cả đều là rất nhiều năm trước kia, hiện tại không nhất định còn có thể đối được. Bạch Tam lắc đầu nói. Vậy được rồi. Diệp Lâm cũng không có cưỡng cầu, biết Hắc Ngọc Bổ Thiên Cao cái tên này, hắn liền có thể tìm Trường Sinh Đại Lục người địa phương nghe ngóng. Sau đó hắn lại để cho Bạch Tam đem cường hóa nhân hoàng kỳ cần thiết tài liệu khác liệt kê một phần danh sách cho hắn. Hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu cũng là kiếm lấy tiên nguyên thạch. Thứ yếu mục tiêu, hiển nhiên chính là dốc hết toàn lực chữa trị nhân hoàng kỳ. Đúng rồi, có một việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Bạch Tam đột nhiên mở miệng nói ra. Chuyện gì? Can kia quân cờ. Ngươi đừng trước mặt người khác dùng đến, bằng không mà nói, ngươi xác suất lớn sẽ gặp phải toàn bộ Trường Sinh Đại Lục tất cả danh môn chính phái truy sát.